Chương 425, Trấn Phu Cương. Trước cầm nương nương, lại rút đạo tôn. Hai chương 425, Trấn Phu Cương. Trước cầm nương nương, lại rút đạo tôn. Vòng qua bình phong, đem các nàng hai người ném vào trên giường, trước đem nương nương hai tay trói tại đầu giường, sau đó lại từ thiên huyền giới bên trong lấy ra thất tình tiên, nhẹ nhàng huy động một cái, đầu roi phát ra chói hai tiếng xé gió. Trần Mặc muốn làm gì? Tranh thủ thời gian buông ra bản cung. Ngọc U Hàn ra sức dãy rủa lấy, trong lòng nổi lên một tia dự cảm không ổn. Quất nàng, nhất định phải hung hăng quất nàng. Quý Hồng Tụ thấy thế lộ ra một vòng tiếu dung, còn tại bên cạnh càng không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Ngươi không phải mới vừa rất uy phong sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể đắc ý bao lâu? Kết quả sau một khắc, Trần Mặc hồn lực đột nhiên va chạm trong linh đài cây đào, cành lá lay động, đào hoa bay xuống. Quý Hồng Tụ tú mục đột nhiên trợn lên, lời nói im bặt mà dừng. Trần Mặc không chần chờ chút nào, cao cao đưa tay, hiện ra ô quang trưởng tiền trực tiếp quất vào nàng kiêng ngạo nghệ ưỡn lên khe mông bên trên. Ba, đạo bào vỡ tan, lộ ra trắng non non mịn da thịt, một đạo màu đỏ vết roi tùy theo hiện hiện. Trần Mặc, các ngươi. Ba, nợ nang lay động, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chờ một cái a. Ba, nô. Tam tiên xuống dưới, Quý Hồng Tụ con ngươi mất đi tiêu cự. Tại thất tình chi lực tăng thêm thần hồn xung kích tác dụng dưới, nàng hai chân thẳng bằng, thân thể đánh lấy bệnh sốt rét, gương mặt chôn ở gối đầu bên trong, phát ra tựa như khóc nước nở nghẹn ngào. Trần Mặc đánh xong kết thúc công việc, phủi tay. Xong. Gần nhất trong khoảng thời gian này trải qua, để hắn triệt để nhìn rõ ràng một chút. Đối mặt nương nương, đạo tôn dạng này cương giả, tuyệt đối không thể quá mức mềm yếu, nếu không hai người tính tình đi lên có thể đem ngày đều cho xuyên phá. Chỉ có thái độ so với các nàng càng thêm cứng rắn, mới có thể đè ép được cục diện. Nói một cách khác, chính là đến túc gia pháp, Trấn Phu Cương. Không nói để cho hai người tình như tỉ muội, tối thiểu mặt ngoài đến hài hòa ở chung, không phải mỗi lần gặp mặt đều muốn đánh một trận, sợ là về sau đều vĩnh không ngày yên ổn. Ngọc U Hàn thấy thế nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, coi như ngươi có chút lương tâm, không có giúp đỡ nàng đến khi phụ bản cung. Đi, diễn trò cũng làm đủ, trước cho bản cung mở trói đi. Nương nương đừng nóng đội, lúc này mới vừa mới bắt đầu đây. Trần Mặc miệng lên, nhẹ nói. Ngọc U Hàn sửng sốt một cái, lời này của ngươi có ý tứ gì? Trần Mặc lớn người tiến lên, túi đầu quan sát nàng, cười tủm tỉm nói, mới bị người đánh gãy, phượng ngân còn không có bắt xong, đương nhiên phải tiếp tục. Hiện tại, Ngọc U Hàn thần sắc lập tức khẩn trương lên, lắc đầu liên tục nói, không được, Quý Hồng Tụ còn đây này, vạn nhất bị nàng nhìn thấy, bản cung còn muốn hay không sống. Dù sao ngài cũng nhìn qua nàng, song phương xem như hòa nhau nha. Trần Mặc không nói lời gì, trực tiếp đưa tay mở ra váy dài, lộ ra áo sơ mi trắng cùng bao mông bánh ngắn, cùng bị xé cái lô lớn vớ cao màu đen. Bởi vì ba người tới quá mức đột nhiên, nương nương còn chưa kịp thay quần áo, chỉ vội vàng ở bên ngoài chụp vào kiện váy, bên trong còn duy trì nguyên mô hình nguyên dạng. Ngươi đừng làm ẩu, không phải bản cung thật sự tức giận. Ngọc U Hàn ngoài mạnh trong yếu, còn muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng rất nhanh liền nói không ra lời. Tại kia xâm lược tính 10 phần thế công dưới, suy nghĩ của nàng bị quấy đến vỡ nát, như là bị cuồng phong quét sạch tơ liễu đồng dạng nói chuyện không đâu, trên một giây còn nhẹ bồng bềnh treo tại đám mây, sau một khắc lại trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Ô, bại hoại, bản cung hận ngươi chết đi được. Không biết qua bao lâu, Quý Hồng Tụ lấy lại tinh thần, gương mặt hiện ra đỏ hồng, hô hấp còn chưa bình phục. Nghe được bên cạnh truyền đến cổ quái vang động, quay đầu nhìn lại, thần sắc lập tức khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng rung động. Hai người các ngươi đây là? Chờ một chút, thế mà còn có thể dạng này. Nếu là bản tôn thấy cảnh này, sợ là lập tức liền đứng dậy chạy đi. Nhưng nàng là âm thần, bản chất chính là tham, si, sắc tập hợp thể, tự nhiên không tồn tại cái gì xấu hổ cảm xúc. Quý Hồng Tụ sau khi tĩnh hồn lại, không chỉ có không có ly khai, ngược lại tiến đến phụ cận, bàn tay chống cái cằm, có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Cái kia luôn cố chấp nữ ma đầu, bây giờ lại lộ ra như vậy quấn quýt si mê bộ dáng, để nàng nhịp tim không khỏi có chút gia tốc, ẩn ẩn nổi lên một loại cảm giác cổ quái. Do dự một chút, tại cảm giác kích động này điều khiển, vẫn là đứng dậy bỏ qua. "Tê, Quý Hồng Tụ, ngươi làm cái gì vậy?" Ngọc U Hàn tiếng kinh hô vang lên. "Hừ, ai nói đánh bại tốc địch không phải dựa vào vũ lực rồi? Bản tọa có là biện pháp, tiếp chiêu đi. Đừng đụng bản cung, lan đi a." Còn tại mạnh miệng, nhìn ta buôn lôi chỉ. "Sú bà nương, bản cung sớm tối giết ngươi." Hôm sau, sắc trời sáng rõ, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ vung vào gian phòng, sáng tối giao thoa chùm sáng bên trong bụi bặm bay múa. Trong không khí tràn ngập mùi thơm ngào ngạt hương thơm, giống như là khắp cây nở rộ quế hoa, lại xen lẫn hải đường mới nở thanh nhã hương vị. Trần Mặc trắng đêm chưa ngủ, dựa lưng vào đầu giường, nhìn qua trên thân đang nằm hai đầu trắng nón đùi ngọc, con ngươi trong lúc nhất thời có chút thất thần. Nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, còn có loại không quá chân thực cảm giác. Không nghĩ tới nương nương cùng đạo tôn thế mà thật cùng một chỗ. Tuy nói là nương tựa theo hồng lăng cùng cây đào mới làm được loại trình độ này, có chút gian lận ý tứ, đồng thời tham dự ba hàng cũng chưa đạo tôn bản thể. Nhưng nhìn đến đương thời hai đại nữ tôn ở trước mặt mình uyển chuyển hối hạ, loại yêu mãnh liệt chinh phục dục là không cách nào dùng tiếng nói để diễn tả. Vạn sự khởi đầu nan, bây giờ đã bước ra bước đầu tiên, đằng sau chỉ cần chậm chậm lưu toan, chung quy là có cơ hội. Trần Mặc đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng, ngày sau nương nương đóng hoàng hậu, sư tôn đóng đồ đệ hình tượng. Ừ nương theo lấy một tiếng hừ nhẹ, Ngọc U Hàn lông mi rung động, chậm rãi mở mắt. Mà Quý Hồng Tụ lúc này cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chống đỡ giường ngồi dậy, hai người bốn mắt tương đối, hơi có vẻ mông lung, ánh mắt dần dần trở nên thanh tĩnh. Ngọc U Hàn, ngươi làm sao tại cái này? Đây là cái gì tình huống? Nhìn xem đạo tôn mở mịt bộ dáng, Trần Mặc biết rõ đây là bản tôn thượng đẳng. Ngọc U Hàn hung hăng trừng nàng liếc mắt, trầm giọng nói, ngươi còn có mặt mũi nói? Tự mình đi hỏi hỏi âm thần, nhìn nàng đến cùng đã làm gì chuyện tốt. Quý Hồng tụ chú ý tới mình trên thân lưu lại vết tích, cùng quanh mình kia một mảnh hỗn độn cảnh tượng, đại khái cũng ý thức được cái gì, gương mặt đỏ tựa như quả táo chín. Lại là dạng này, mỗi lần đều là nàng tùy ý làm ẩu, sau đó mị mị ẩn thân, lưu lại tự mình có nổi. Âm thần, bản tọa thực sự khống chế ngươi. Quý Hồng tụ hận đến hàm răng ngứa. Ngọc U Hàn đứng dậy, đưa tay một chiêu, váy áo tự hành bay tới, mặc trên người, che đậy da thịt nhắn nhủi trắng nõn. Chợt quay đầu nhìn về phía Đạo Tôn, mắt vượng bên trong lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, cắn răng nói, bản thân ngươi tu hành chính là nhân quả phát tác, hẳn là rất rõ ràng, ngươi cùng âm thần nhìn như độc lập, kỳ thực lại là cộng đình tổng tổn hại chính thể, nàng làm sự tình, hậu quả cũng nên từ ngươi đến gánh chịu. Ngươi nhớ kỹ chờ bản cung thoát ly Hồng Lăng trói buộc kia một ngày, là tử kỳ của ngươi. Quý Hồng tụ sắc mặt biến hóa, vừa định muốn nói cái gì, bên ngoài đình viện đột nhiên vang lên một trận tiếng gõ cửa. Đông đông đông, Hoắc Vô Nhai thanh âm truyền đến, Trần Tiểu Hữu có thể hay không ra gặp một lần. Chương 426, xấu hổ đạo tôn. Trần Mặc Lộ đạo. 1. Chương 426, xấu hổ đạo tôn. Trần Mặc Lộ đạo. 1. Nghe được Hoắc Vô Nhai thanh âm, Ngọc U Hàn cũng không nói thêm gì nữa, thẳng quay người đi ra khỏi phòng. Quý Hồng tụ căng cứng thần kinh lúc này mới buông lòng mấy phần, ánh mắt ngượng ngùng nhìn về phía Trần Mặc, thấp giọng nói ra, âm thần còn không có cùng ta cộng hưởng ký ức, cho nên tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Đạo tôn ra mặt xưa nay rất mỏng, nếu là biết được chính mình tối hôm qua cùng Ngọc U Hàn đấu công chủ, thậm chí còn bắt đầu chơi bút thử điện, vậy còn không đến tìm một cái lỗ để chui vào. Trần Mặc cũng không nói thêm cái gì, cầm lấy một bên đạo bảo khoác ở trên người nàng, che lại nở nàng Anna thân thể mềm mại, ôn nhu nói ra, đừng lo lắng, ta biết rõ đây cũng không phải là ngươi bản ý, nương nương bên kia ta sẽ nghĩ biện pháp cùng với nàng giải thích. Kỳ thật Ngọc U Hàn nói không sai, ta cùng âm thần mặc dù ý thức lẫn nhau độc lập, nhưng trên bản chất vẫn là một cái chính thể. Quý Hồng tụ lắc đầu nói, nàng làm nghiệt, tự nhiên hẳn là để ta tới gánh chịu, nếu là tương lai có một ngày Ngọc U Hàn thật muốn cùng ta liều mạng, ta cũng sẽ thản nhiên thụ chi. Trần Mặc muốn nói lại thôi, biểu lộ hơi có vẻ cổ quái. Cho dù nương nương động sát tâm, tiền đề cũng muốn trước thoát ly Hồng Lăng trói buộc mới được. Thế nhưng là theo Ngọc Tỏa Thâm Cung Xuân Nhiễm Dường theo sự kiện tiến độ tăng lên, giữa hai người ràng buộc sẽ chỉ càng ngày càng sâu, Hồng Lăng hiệu quả cũng tại dần dần tăng cường, cái này một ngày sợ là sẽ không bao giờ. Khu khu, không nói trước những thứ này, bên ngoài còn có người đang chờ ra đây, chúng ta thu thập một cái nhanh đi ra ngoài đi. Trần Mặc thuận tay vô vô kia ngạo nghễ ưỡn lên ngông, lên tiếng nói. Nô, Quý Hồng tụ thân thể khe run một cái. Nơi đó vết roi chưa hoàn toàn biến mất, còn lưu lại nóng rực cảm giác đau. Nàng ngượng ngùng trợn nhìn Trần Mặc liếc mắt, đỏ mặt nói, người đi ra ngoài trước, bản tọa muốn thay quần áo. Hai ta ai cùng ai a, trước đó cũng không phải chưa có xem. Nhanh lên đi á. Được chưa? Trần Mặc cũng không có lại đùa nàng, đứng dậy phủ thêm trường bảo, liền trước tiên rời đi gian phòng. Quý Hồng tụ đưa mắt nhìn Trần Mặc ly khai, trong phòng chỉ còn lại nàng một người, má bên cạnh đỏ ửng rút đi, thần sắc lạnh dần, thản nhiên nói, đừng giả bộ, bản tọa biết rõ ngươi tỉnh dậy. Hắc hắc. Một lát sau, một trận cười ngượng ngùng âm thanh truyền đến, Tiểu Bạch, ngươi nghe ta giải thích, chuyện tối ngày hôm qua hoàn toàn chính là cái hiểu lầm. Quý Hồng tụ trực tiếp liền nói, bớt nói nhảm, trực tiếp đem ký ức đồng bộ cho bản tọa. Vậy ngươi trước cam đoan không thể tức giận. Lại lề mà lề mề, bản tọa hiện tại liền đem ngươi nhốt vào phòng tối. Âm thần hơi chần chờ, vẫn là thành thành thật thật buông ra tâm thần. Một vài bức vô cùng chân thực hình tượng trong nháy mắt tràn vào trong đầu, liền liền giác quan đều hoàn toàn đồng bộ, cơ hồ và tự mình trải qua không khác nhau chút nào. Nhìn xem kia hoang đường cảnh tượng, Quý Hồng tụ đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, gương mặt khô nóng nóng hổi. Khó trách Ngọc Cú Hàn sẽ như thế phẫn nộ, cái này thật sự là quá mức không hợp thói thường. Người cái này nghiệt trướng, sự tình lần trước còn không có tìm người tính sổ sách, lại làm ra loại này chuyện xấu xa đến. Quý Hồng tụ nổi giận nói. Âm thần ủy khuất ba ba giải thích, cái này cũng không thể tất cả đều trách ta, đều là Trần Mặc nhất định phải làm ẩu, còn cần cái kia kỳ quái roi của ta, làm người tâm viên ý mã, căn bản là khống chế không nổi. Ngậm miệng. Quý Hồng tụ càng nghe càng phát cáu, mày liêu đứng đấy, đưa tay điểm tại mi tâm, thanh âm im bặt mà dừng. Sau đó đọc thanh tâm chú, thật sâu hô hấp, cố gắng bình phục cảm xúc. Gần nhất chính mình tổng cộng liền ngủ say hai lần, kết quả mỗi lần đều có vui mừng ngoài ý muốn. Ngoại trừ cùng Ngọc Cú Hàn xong sắp xếp cái này việc sự tình bên ngoài, càng làm cho nàng lo lắng, kỳ thật vẫn là đồ đệ mình bên kia. Âm thần tốt có chết hay không, thế mà ngay trước mặt mọi người, biến tướng thừa nhận chính mình cùng Trần Mặc quan hệ. Mặc dù nhìn như là nói nhảm, nhưng lấy Thanh Tuyền nhạy cảm tâm tính, khẳng định đã phát hiện mánh khỏe. Vạn nhất Thanh Tuyền truy vấn, bản tọa nên giải thích như thế nào? Thân là thụ nghiệp tân sư, cùng mình đồ đệ đoạt nam nhân, nói ra dĩ nhiên để cho người ta khinh thường. Có thể sự tình phát triển đến một bước này, đã không có đường rút lui có thể đi. Từ bỏ Trần Mặc, bản tọa thật làm không được a. Quý Hồng tụ khẽ cắn bờ môi, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Tiên tính gian phòng bên trong quanh quẩn kéo dài thở dài. Bên ngoài đình viện, Hoắc Vô Nhai độc thân một người đứng ở trước cửa. Chờ đợi một lát sau, cửa chính chậm rãi mở ra, hắn dương mắt nhìn lại, biểu lộ không khỏi cứng đờ. Chỉ gặp trong đình viện, một bộ màu trắng váy dài Ngọc Cú Hàn ngồi tại ghế đá, lãnh diễm gương mặt không có một tia biểu lộ. Ngọc Quý Phi cũng tại cái này. Nàng sẽ không phải tối hôm qua đều cùng Trần Mặc ở cùng một chỗ a? Hoắc Vô Nhai trong lòng khẽ nhúc đích, đối quan hệ của hai người càng phát ra hiếu kỳ. Nhấc chân đi vào đình viện, đi tới gần, chắp tay nói, gặp qua quý phi nương nương. Ngọc U Hàn ngẩng mặt làm ngơ, ánh mắt căn bản không ở trên người hắn, kia đại mi cau lại dáng vẻ, tựa như là đang suy tư chuyện quan trọng gì. Hoắc Vô Nhai hơi có chút xấu hổ, nhưng cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên. Không bao lâu, Trần Mặc cùng Đạo Tôn lần lượt đi ra khỏi phòng. Hoắc Vô Nhai ngẩn ra một chút, lập tức kịp phản ứng, xem ra Đạo Tôn là vì đề phòng Ngọc Vũ Hàn bạo tẩu, mới có thể tại cái này một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần cảm kích. Văn bối gặp qua Hoắc tông chủ. Trần Mặc chắp tay hành lễ. Tuy nói trải qua chuyện ngày hôm qua, hai người quan hệ viên náo có chút cường, nhưng đối phương dù sao cũng là chính đạo cự phách, nên có tôn trọng vẫn là phải có. Hoắc Vô Nhai thái độ hòa ái như cũ, vớt cằm nói, tiểu hữu đa lễ, lần này để tiểu hữu mạo hiểm, lão phu thực sự lòng mang ấy nấy, lần này chính là chuyên vì bồi thường một chuyện mà tới. Nói tới cái này, Trần Mặc ngược lại có chút không được tự nhiên. Vô luận quá trình như thế nào, trên thực tế, hắn đúng là chiếm đại tiện nghi, nếu là đón thêm thụ cái gì bồi thường chẳng phải là thành liền ăn mang cầm. Mà lại Hoắc Vô Nhai mục đích cũng chỉ là nghị thu đồ mà thôi, bản thân đối với hắn cũng không ác ý Hoắc tông chủ, cái này tiểu hữu không cần lo ngại. Hoắc Vô Nhai đoán được hắn muốn nói cái gì, khoát tay ngắt lời nói, lão phu cũng nghĩ thông, tiểu hữu đã được võ thánh sơn truyền thừa, đó chính là tự mình người, làm gì còn muốn câu nệ tại sư đồ chi lễ. Trước đây lão phu là bị hư danh che đậy, tuổi đã cao còn tính toán ngươi cái văn bối, nhắc tới cũng thật sự là đủ mất mặt. Lời nói này đầy đủ thẳng thắn, cũng đúng là xuất phát từ nội tâm. Trần Mặc hấp thu tổ sư lưu lại kiếm ý, liền đã xem như tông môn truyền nhân. Vô luận có hay không chính thức bái sư, phần này ràng buộc đều là thật sự tồn tại, bất luận kẻ nào đều không thể sửa đổi. Hoắc Vô Nhai từ trong tay áo lấy ra một mai ngọc giản, đưa cho Trần Mặc, nói ra, đây là tổ sư lưu lại kiếm đạo chân giải, trong đó bao hàm chí tôn tu hành cảm ngộ, đồng thời trải qua các đời trưởng môn hoàn thiện cùng bổ sung, gần như tại nói, ngươi hấp thu cực đạo kiếm ý, vậy cái này đồ vật đối với ngươi mà nói hẳn là tác dụng rất lớn. Kiếm đạo chân giải. Trần Mặc bản thân cũng là võ đạo tông sư, đương nhiên minh bạch điều này có ý vị gì, liền vội vàng khoát tay nói, cái này quá chân quý, văn bối cũng không phải võ thánh sơn truyền nhân, tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cái này đồ vật nếu là không người tham ngộ, bất quá là giấy lộn một trường, lại nói cũng không phải chỉ có thể một cái người tu hành. Hoắc Vô Nhai cười nói ra, lão phu đã sớm sao chép mấy phần, cho luyện cực cùng chi hạ bọn hắn chuẩn bị ra đây, tiểu hữu liền không cần phải khách khí. Dứt lời, lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, ngọc giản ầm ầm vỡ vụn, hóa thành lưu quang không có vào Trần Mặc mi tâm. Cùng lúc đó, hắn trong linh đài hiện ra một bản xưa cũ thư tịch, ố vàng bìa chỉ viết lấy võ tu hai chữ. Theo trang sách lật ra, vô số văn tự ngư dược mà ra, tràn vào trong thần hồn, trong nháy mắt liền đem hắn ý thức bị kéo đến một không gian khác. Nơi này tựa hồ vẫn là thanh dương sơn mạch, nhưng cũng có chút khác biệt. Trần Mặc lơ lửng giữa không trung, phía dưới là kéo dài không dứt mênh mang sơn mạch, tầng tầng lớp lớp lâm một đầy khắp núi đồi, gió lướt qua tựa như lục sóng cuộn. Mà tại kia dãy núi chi đỉnh, đứng vững vàng một đạo thẳng tắp thân ảnh, hạt phát đồng nhan, chắp hai tay sau lưng, đầu đầy tơ bạc theo gió bay múa, quanh thân thiêu đốt lên hừng hực cương khí, tựa như một vòng mặt trời uy hoàng không thể nhìn thẳng. Chương 426, xấu hổ đạo tôn. Trần Mặc lộ đạo. 2, chương 426, xấu hổ đạo tôn. Trần Mặc lộ đạo. 2, kia lão giả tựa hồ cũng chú ý tới Trần Mặc, mí mắt khẽ nâng, có chút hăng hái đánh giá hắn. Giống như võ không phải võ, tựa như đạo mà không phải đạo, đã có bản nguyên khí tức, lại dẫn mấy phần lòng khí hương vị. Hậu sinh, ngươi hẳn không phải là võ thánh sơn đệ tử a? Nói đến đây, hắn lời nói hơi ngừng lại, lắc đầu nói, không, nói đúng ra, ngươi hẳn không phải là thế này người a. Trần Mặc trong lòng sợ hãi giật mình, coi báo động đại tác. Đây là lần thứ nhất có người có thể liếc mắt xuyên thủng hắn nền tảng, dù là quý phi nương nương đều làm không được. Chẳng lẽ trước mắt cái này lão giả chính là vị kia trong truyền thuyết võ tổ? Nguyên lai võ tổ vậy mà không chết, mà là đem thần hồn giấu tại trong ngọc giản, trải qua ngàn năm đều không có hủy diệt. Không cần thần trương, lão phu cũng không phải là tàn hồn, chẳng qua là cái này ngọc giản tại dài rằng giặc tuế nguyện bên trong lây dính mấy phần đạo vận, chỗ huyễn hóa ra hình chiếu mà thôi. Lão giả tựa như vung thuật độc tâm, cười nói ra, đã ngươi có thể nhìn thấy ta, đã nói lên ngọc giản đã bị ngươi thăng ngộ, vậy ta liền trở thành ngươi một bộ phận, tự nhiên đối ngươi nội tình rõ rõ ràng ràng. Trần Mặc nghe vậy hơi nhẹ nhàng thở ra, phi thân đi tới gần, cau mày nói, thăng ngộ, có thể ta cái gì đều không có học được a? Thật sao? Lão giả kéo lên một vòng tiêu dung, ngoắc ngón tay, nói ra, vậy ngươi đánh ta một quyền thử một chút. Ta không đánh lão nhân. Trần Mặc lắc đầu cự tuyệt, kỳ thực là lo lắng có trá, dù sao lão nhân này không rõ lai lịch, nhìn khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Lão giả tiêu dung cứng đờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, thôi, vậy liền để lão phu tới đi. Hắn đưa tay huy quyền đánh về phía Trần Mặc, tốc độ kỳ chậm vô cùng, lực đạo cũng mềm nhũn, liền một tia tiếng gió đều không có nhấc lên. Mong muốn lấy tia chậm chạp tới gần nắm đấm, Trần Mặc nhưng trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Phía sau lưng lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, theo bản năng lách mình rời một tấc, quyền phong gián thái dương sẽ qua, ngay sau đó, sau lưng chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng vang. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, lập tức ngây dại, chỉ gặp kia phiếu miểu vân vụ bị cương khí thổi tan, cao ngất trong mây ngọn núi kịch liệt lay động, tựa như quân bài đồ bị nổ đồng dạng ầm vang sụp đổ, kéo dài hơn 10 dặm sơn mạch trong khoảnh khắc liền bị san thành bình địa. Kinh khủng nhất là, lão giả toàn bộ hành trình không có tiết lộ một tia khí cơ. Cái này một quyền nếu là đánh trúng, cho dù là khổ luyện tông sư cũng phải tại chỗ mở lại. Oeng, lão giả lại nhẹ nhàng dậm chân, dưới chân ngọn núi đột nhiên chìm xuống ba tấc, song quyền oanh mở sinh tử môn, một mạch ngút trời chấn võ hồn, cương phong đạp nát ngàn trượng trướng, nhật nguyệt là lô rèn thân này. Cái này chính là võ tu. Lão giả ngữ khí lạnh nhạt, một phái cao nhân phong phạm, thế nào, hậu sinh, lão phu chiêu này coi như là quà được à? Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ chiêu này, trên đời tại không người dám đón ngươi một quyền. Trần Mặc lấy lại tinh thần, cao mày nói, nơi này là huyễn cảnh, cũng không phải hiện thực, ai biết rõ ngươi có phải hay không đang lừa dối ta. Lão giả khỏe miệng co giật một cái, lắc đầu nói, đã ngươi không tin, vậy kế tiếp liền ở đây tu được chưa, chờ đến khi nào có thể đánh phá cái này huyễn cảnh, tự nhiên là có thể lý khai. Dứt lời, thân hình dần dần trở nên hư ảo. Trần Mặc sắc mặt ngưng tụ, cao mày nói, vấn đề là ta mới chỉ có tam phẩm, ngươi thế nhưng là võ đạo chí tôn, đây không phải là khó xử người sao? Chẳng lẽ ngươi quên lão phu đã nói, người ta vốn là một thể, lão phu có thể làm được, ngươi đương nhiên cũng có thể. Nhớ kỹ, chân chính cực đạo không ở bên ngoài vật, mà là thân thể của ngươi, không nên bị thiên đạo chi phối, mà là muốn lấy tự thân là đầu mối then chốt, để đạo trở thành ngươi một bộ phận. Một thanh âm đàm thoại phiếu miểu không chừng, cuối cùng triệt để tiêu tán. Trần Mặc đứng cô đơn ở đỉnh núi, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Hắn ý đồ cùng ngoại giới câu thông, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, hệ thống bảng mặc dù còn có thể mở ra, nhưng phía trên cũng không cho thấy có mới tăng pháp môn, nói cách khác liền thêm điểm đều làm không được, chỉ có thể dựa vào tự thân đến lĩnh ngộ. Nếu là chí tôn tu hành tâm đắc, khẳng định không có đơn giản như vậy. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tham ngộ một cái thử một chút, không chừng sẽ trở thành ta đột phá nhị phẩm thời cơ. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc dứt khoát quanh chân ngồi dưới đất, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy lao giả kia một quyền. Tại cương đại hồn lực chống đỡ dưới, động tác bị không ngừng phá giải, mỗi một tấc bắp thịt co vào cùng răng ra, quanh mình không khí nhỏ bé rung động, cùng trong kinh mạch huyết dịch tốc độ chảy. Tất cả chi tiết đều ở trước mắt. Trải qua cẩn thận quan sát về sau, Trần Mặc có thể cơ bản kết luận, cái này một quyền không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Lực đạo thường thường không có gì lạ, thậm chí liền chân nguyên cũng không có đụng tới, cơ hồ cùng dối người một cái không có gì khác biệt. Không tin tà Trần Mặc còn hướng phía ngọn núi đánh một quyền, kết quả không nhúc nhích tí nào, kia cứng rắn mà thô lệ cảm giác cùng hiện thực không khác nhau chút nào. Cho nên hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Nhường đường trở thành ta một bộ phận. Trần Mặc rơi vào trong trầm tư. Cho tới nay, hắn đều dựa vào hệ thống thêm điểm đến thôi động công pháp. Nay cũng không có gì có thể xấu hổ, dù sao có treo không cần mới là đầu óc không bình thường. Nhưng lại chưa hề đều không có nghiêm túc suy nghĩ qua, chính mình nắm giữ lực lượng bản chất đến cùng là cái gì. Trước mắt hắn có được ba đạo bản nguyên khí tức, chân long chi huyết, cực đạo kiếm ý. Tùy tiện cái nào lấy ra, đều là trên đời cấp cao nhất tạo hóa, nhưng cũng chỉ là có được mà thôi, trên bản chất không có bất kỳ thay đổi nào, các loại lực lượng ở trong cơ thể hắn phân biệt rõ ràng, cũng không hình thành một đạo hoàn chỉnh hệ thống. Hẳn là kêu ý của lão giả là, nếu là nghị chân chính khai quật xuất từ thân lực lượng, liền muốn hình thành độc thuộc về mình đạo. Kiếp vận đại biểu hủy diệt, uy khư đại biểu hư vô, cực đạo kiếm ý là tuyệt đối lực phá hoại, mà tạo hóa kim chi thì là vô cùng vô tận sinh cơ. Cái này mấy loại tương tính thấy thế nào cũng không giống là có thể hòa làm một thể dáng vẻ a. Ngay tại Trần Mặc thúc thủ vô sách thời điểm, đột nhiên chú ý tới trước đây một mực coi nhẹ nhân quả phát tắc. Vạn sự vật, bởi vì tồn tại mà hủy diệt, lại tại trong hư vô chúng sinh. Bản này liền tương hỗ là nhân quả, có lẽ chính là ta thời cơ đột phá. Từ nơi sâu xa, Trần Mặc tựa hồ bắt lấy cái gì. Lăng Tiêu Phong. Trong đình viện, Trần Mặc lặng lặng đứng lặng, hai mắt hơi khép, lâm vào trạng thái nhập định. Hoắc Vô Nhai thấy thế mày nhăn lại, đáy mắt hiện lên một tia kinh dị. Nghiêm chỉnh mà nói, kia Mai Ngọc Giản cũng không thể tính là tu hành công pháp, mà là các đời trưởng môn đối với đạo cảm ngộ, nội dung mười phần thâm ảo tối nghĩa, nếu là không người chỉ điểm sợ là ngay cả nhập môn cũng khó khăn. Kỳ thật hắn cũng cất giấu chính mình một điểm tâm tư nhỏ, nếu như Trần Mặc gặp được không hiểu chỗ, tự nhiên muốn đến thỉnh giáo hắn, một tới hai đi, cái này sư đồ chi danh cũng không liền triệt để ngồi vững rồi. Kết quả không nghĩ tới, đối phương cương nắm bắt tới tay, liền trực tiếp bắt đầu tìm hiểu tới. Xem ra hắn thiên phú sát thực kinh người, nhưng cái này cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi, chân chính nan đề còn tại đằng sau. Dù sao đây chính là chí tôn thân bút, trên lệch nước cờ cái đại cảnh giới, nào có dễ dàng như vậy. Giống. Đúng lúc này, một đạo dọa người tâm hồn tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Trần Mặc thân hình chậm rãi bay lệ khổng, cánh tay phải chỗ có hình rồng hư ảnh thấu chiếu mà ra, tại quanh người hắn xoay quanh bay múa, tản ra tựa như vật sống cường hành uy áp, kia là hắn đột phá đạo hợp sau khi ngưng tụ nói ấn. Ta hiểu. Hoắc Vô Nhai. Chương 427, một quyền hàm sơn. Thứ bảy loại pháp tắc, độc thuộc về Trần Mặc đạo. Chương 427, một quyền hàm sơn. Thứ bảy loại pháp tắc, độc thuộc về Trần Mặc đạo. Tại mọi người rung động nhìn chăm chú, chỉ gặp Trần Mặc thân hình bay lên không, quanh thân có hừng hực cương khí gào thét. Một đầu hắc long từ chỗ cánh tay bốn lượn mà lên, thân thể cấp tốc trở nên to lớn, vây quanh hắn xoay quanh bay múa, sừng hiệu, ngạc miệng, sư tông, tinh mịn huyền sắc lân phiến tựa như mặc ngọc, dị sắc song đồng lỗ lộ ra giống như thực chất cảm giác các bách. Đây cũng là Trần Mặc lĩnh ngộ nói ấn. Hoắc Vô Nhai đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Cái gọi là đạo ấn, là tự thân rõ ràng cảm ngộ pháp tắc cụ tượng hóa. Cụ thể hình thái tùy từng người mà khác nhau, có người là núi non sông ngòi, có người là binh khí giáp trụ, cũng có người là hùng thú ác ủy, tất cả đều không hoàn toàn giống nhau. Mà đạo ấn uy năng thì chủ yếu quyết định bởi tại pháp tắc mạnh yếu, tỉ như Hoắc Vô Nhai nói ấn liền kia người khoác áo giáp võ thần, khi tất yếu có thể kích hoạt pháp tướng, hình thành vô kiên bất tồi võ đạo chân thân. Giống như là loại này hình rồng đạo ấn cũng không phải không có, nhưng trước mắt cái này dị tượng không khỏi cũng quá mức chân thật, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được kia nóng rực long tức, cơ hồ cùng vật sống không có bất luận cái gì phân biệt. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, Trần Mặc rõ ràng cảm ngộ đạo tắc cấp độ cực cao, vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Bất quá tam phẩm hợp đạo đã có chí tôn chi tư, không hổ là bản tọa nhìn chúng nam nhân. Quý Hồng tụ trong mắt dị sắc liên tục. Ngọc U Hàn nhìn qua một màn này, góc miệng cũng là không ức chế được nhếch lên. Lúc đầu nàng còn lo lắng Trần Mặc cả ngày cùng nữ nhân gặp anh, rơi vào son phấn đống bên trong làm trễ lại tu hành, bây giờ xem ra lại là quá lo lắng. Cái này ra hỏa tu vi đang lấy người bình thường khó có thể lý giải được tốc độ tăng lên, đoán chừng chậm nhất không cao hơn 3 năm, liền có thể chính thức bước vào thiên nhân nhất phẩm. Đến thời điểm liền có thể cùng hắn hợp thể tu hành, không chỉ có quan hệ thêm gần một bước, bản cung cũng có cơ hội triệt để tránh thoát chất gốc, thấy được kia siêu thoát chi cảnh. Nghĩ đến cái này, Ngọc U Hàn nhịp tim có chút gia tốc, hai gò má mơ hồ nổi lên một tia đỏ bừng. Nhưng mà dị biến nhưng lại chưa kết thúc. Bất chi bất giác bên trong, trầm thấp trọng vân hội tụ ở trên không, che đậy ánh nắng, sắc trời trở nên ảm đạm. Trần Mặc hai mắt nhắm nghiền, mi tâm tràn ra thủ đồng, một đạo màu bạc cổ sáng bắn ra mà ra, bao phủ tại kia hắc long trên thân. Hắc long thân thể cấp tốc tan rã, Mặc Ngọc Lân phiến chút bỏ, dung luyện cùng một chỗ, hóa thành một đoàn ô quang, kia là tại tẩy kiếm chỉ bên trong hấp thu cực đạo kiếm ý, hai viên con ngươi quay tròn lơ lửng giữa không trung, màu vàng dòng là kết vận, u màu xanh là quy khư, mà những cái kia cơ bắp, kinh lạc cùng xương cốt thì trở lại như cũ thành màu xanh biết sinh cơ tinh nguyên. Đến tận đây, đạo ấn bị triệt để phá giải ra. Tại ngân quang chiếu xạ phía dưới, các loại quang đoàn va chạm đến cùng một chỗ, không ngừng biến hóa hình thái. Kia ngân quang là nhân quả phát tác. Không, không hoàn toàn là, trong đó còn ẩn chứa một loại nào đó lực lượng kỳ lạ. Quý Hồng tụ cẩn thận quan sát đến, thần sắc có chút không hiểu, Trần Mặc đây rốt cuộc là đang làm gì? Ngọc U Hàn nhìn không chớp mắt, lên tiếng nói ra, hắn ngay tại nếm thử tiến hành thôi diễn, tìm kiếm lấy khiến cái này pháp tắc có thể hoàn toàn dung hợp phương pháp. Dung hợp? Quý Hồng tụ mày nhíu lại gấp. Sáu đạo bản nguyên ở giữa tương sinh tương khắc, khó mà cùng tồn tại, cho dù mạnh như Tam Thánh, cũng chỉ có thể cảm ngộ một loại bản nguyên chi lực. Giống Trần Mặc loại này người mang nhiều loại pháp tắc, đồng thời còn có thể bình an vô sự quái thai thật sự là hiếm thấy, cũng khó trách người bên ngoài không thể nào hiểu được. Nói cách khác, Trần Mặc ngay tại ngưng tụ đạo cơ. Ngọc U Hàn híp lại con người, nhìn qua cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh, nói khẽ, nếu như có thể dung hợp thành công, hắn đem đi ra một đầu độc thuộc về hắn chính mình đạo. Với anh, thư không chấn động, như nước sôi trào. Mấy viên quang đoàn va chạm nhau, lại bị bài xích bắn ra. Cho dù Trần Mặc đã đem ngân quang khu động đến cực hạn, vẫn không có mảy may dung hợp dấu hiệu. Hoắc Vô Nhai gặp một màn này, lắc đầu nói, mỗi một đạo bản nguyên khí tức đều là độc lập, có thể cùng tồn tại đã là kỳ tích, làm sao có thể đem nó hòa làm một thể? Cái này căn bản liền không thực tế. Lời còn chưa nói hết, liền im bặt mà dừng. Chỉ gặp Trần Mặc vùng đan điền có tử kim hai màu khí mang xuyên suốt mà ra, tại chạm đến những chùm sáng kia trong nháy mắt, sao động khí tức đột nhiên bình phục. Tại long khí chấn an dưới, cái này mấy đạo lực lượng trở nên 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn, đã không còn bất luận cái gì kháng cự, đi theo ngân quang chỉ dẫn, tựa như nước sữa hòa nhau hợp làm một thể. Lộc lẫy sắc thái không ngừng biến ảo, từ xích kim hóa thành màu xanh, lại chuyển biến thành nồng đậm tím đậm, cuối cùng dần dần trở nên trong suốt, triệt để đã mất đi nhan sắc. Đoàn kia vật chất nội đồng bền giữa không trung, mắt thường không cách nào nhìn tới, nhưng lại chân thực tồn tại, tựa như đem không gian tẩy rơi mất một bộ phận, trống rỗng mà hư vô. Mà tại cái này trong hư vô, tản ra phá diệt hết thể lực lượng, đồng thời còn ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, loại này cực kỳ mâu thuẫn cảm giác hỗn hợp với nhau, hết lần này tới lần khác lại lộ ra phá lệ hài hòa. Sống hay chết phục bút, chết là sinh bắt đầu. Lấy hư vô đến gánh chịu sinh diệt, dùng sinh diệt đến xác minh đại đạo, đây cũng là ta muốn đi đường. Trần Mặc đưa tay một chiêu, đoàn kia vô hình vô sắc chi vật không có vào trong cơ thể hắn, thân hình trở nên mơ hồ không rõ, tựa như siêu thoát phàm trần, thanh âm cũng nhiều mấy phần mở mịt khó dò ý vị, lao đầu, ngươi còn tưởng rằng có thể vây được ta. Vậy ta liền đem cái này tiên địa đánh nát cho ngươi xem. Ừm. Hoắc Vô Nhai ngẩn ra một chút. Cái này tiểu tử nói chuyện với người nào đâu? Sau đó Trần Mặc thân hình không người xuống, hữu quyền co lại ở bên cạnh thân, sau đó chậm rãi đẩy về phía trước ra. Không khí bình tĩnh, không có chút rung động nào. Rõ ràng không có một tia khí cơ ba động. Hoắc Vô Nhai lại cảm giác như có gai ở sau lưng, trong lòng không hiểu nổi lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Đột nhiên, hắn đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện Trần Mặc đối diện chính là Tê Vân Phong phương hướng. Không được. Tê Vân Phong. Trong cung điện, Tử Văn Trọng ngồi trên ghế, bưng chén trà mảnh mộ chậm chậm uống. Tử Luyện Cực lặng lặng đứng ở bên cạnh, túi đầu thấp xuống, thần sắc hơi có vẻ ảm đạm, không biết suy nghĩ cái gì. Ai? Tử Văn Trọng nhìn ở trong mắt, ngầm thở dài. Làm phụ thân, không ai so với hắn hiểu rõ hơn con của mình. Tử Luyện Cực có thể leo lên Thanh Vân bảng thứ 3. Thiên Phú Tử không cần nhiều lời, phóng nhãn Cửu Châu cũng là đứng đầu nhất một nhóm kia, mấu chốt là hắn còn đầy đủ cố gắng, tu hành ngày đêm không ngừng, liền liền trưởng môn đều từng chính miệng nói qua, không ra hai giáp, luyện cực chính là võ đạo đệ nhất người. Kết quả lại gặp Trần Mặc quái thai này. Tại Thương Vân Sơn bí cảnh, vượt qua một cái đại cảnh giới, một đao đem hắn chặt thành trọng thương, bị cùng nhau chém vỡ, còn có hắn ngạo khí cùng tự tôn. Lại thêm hâm mộ đã lâu Thanh Tuyển Tiên Tử cũng đầu nhập vào Trần Mặc ôm ấp, để tử luyện cực đạo tâm vỡ vụn, kém chút không gượng dậy nổi, vẫn là tại Hoắc Vô Nhai cùng Tử Văn Trọng thay nhau khuyên bảo phía dưới, mới dần dần đi ra vẻ lo lắng. Từ đó về sau, Tử Luyện Cực liền đem đánh bại Trần Mặc xem như chính mình mục tiêu cuộc sống. Có thể vừa mới qua đi ngắn ngủi mấy tháng, Trần Mặc liền đột phá thiên nhân tam phẩm, thành đại nguyên trẻ tuổi nhất tông sư. Đồng thời còn hấp thu tẩy kiếm chỉ cực đạo kiếm ý, ngưng tụ ra đạo ấn, cự ly nhị phẩm cũng chỉ có cách xa một bước. Không thể không thừa nhận, song phương đã không tại cùng một cái cấp độ, cho dù Tử Luyện Cực lại có thiên đại cơ duyên, chỉ sợ cũng khó trông thấy hắn bóng lưng. Nhưng loại lời này, Tử Văn Trọng tự nhiên không thể nói ra miệng, hiện tại Tử Luyện Cực cần nhất chính là lòng tin. Hắn đặt chén trà xuống, háng giọng nói ra, Luyện Cực, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, tông chủ đem võ đạo chân giải đưa cho Trần Mặc, chẳng qua là vì ứng phó Ngọc Quý Phi mà thôi. Đây chính là chí tôn cảm ngộ tâm đắc, nào có dễ dàng như vậy tham ngộ. Trần Mặc lại không thể một mực lưu tại Võ Thánh Sơn, bây giờ ngươi chỉ kém lâm môn một cước liền có thể đột phá tam phẩm, lại thêm tông chủ tự mình chỉ đạo, ngày sau chưa hẳn không thể siêu việt Trần Mặc. Khu cụ, tối thiểu tại võ đạo tạo nghệ bên trên, khẳng định không thua với hắn. Nghe nói như thế, Tử Luyện Cực Thần sắc hòa hoãn mấy phần, gật đầu nói, hài nhi sẽ cố gắng, không cầu có thể siêu việt người khác, chỉ cần so ngày hôm qua chính mình mạnh là đủ rồi. Tử Văn Trọng hài lòng cười cười, ngươi có thể loại suy nghĩ này, cha cũng liền yên tâm. Tử Luyện Cực dò hỏi, cha, thân thể ngươi có hay không rất nhiều? Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Tử Văn Trọng khoát tay nói. Chương 427, một quyền hàm sơn. Thứ bảy loại pháp tắc, độc thuộc về Trần Mặc Đạo. Hai chương 427, một quyền hàm sơn. Thứ bảy loại pháp tắc, độc thuộc về Trần Mặc Đạo. Hắn đầu tiên là bị Trần Mặc điện cái kinh ngạc, sau đó lại bị đạo tôn ôm hận một trường cho đánh bay ra ngoài, quả thật có chút thương cân độc cốt, cũng may không có tổn hại cùng căn cơ, tính dưỡng chút thời gian cũng liền tốt. Tuy nói tại tông chủ hòa giải dưới, sự tình đều đã nói ra, mâu thuẫn cũng đã hóa giải, có thể vừa nghĩ tới ngay trước đông đảo đệ tử trước mặt, bị cái hoàng mao tiểu tử giẫm đầu, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút buồn bực. Hừ, lão phu bất quá là khinh địch mà thôi. Nếu là một lần nữa, tuyệt đối để cái này tiểu tử chịu không nổi. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Tử Văn Trọng hình như có chỗ xem xét, lông mày trao lên, lách mình ly khai đại điện. Tử Luyện Cực kịp phản ứng, cũng đội vàng đi theo. Nhóm đệ tử hội tụ trên quảng trường, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Phong phương hướng. Các ngươi mau nhìn bên kia, tựa hồ có trên trời rơi xuống dị tượng. Nơi đó làm sao có người a, nhìn xem tựa như là Trần đại nhân. Chỉ gặp một đoàn mây đen bao trùm phía trên ngọn núi, tại kia âm trầm ảm đạm bối cảnh dưới, một đạo thẳng tắp thân hình lơ lửng giữa không trung, quần áo bay phất phới. Trần Mặc. Tử Văn Trọng thân hình hiện hiện, thấy cảnh này, lông mày không khỏi nhăn lại, cái này tiểu tử lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Nhưng vào lúc này, Trần Mặc hâm mộ động. Thân hình thay đổi, nâng tay phải lên, đối Tê Vân Phong phương hướng chậm chạp huy quyền. Tử Văn Trọng trong lòng báo động nảy sinh. Nhạy cảm linh giác để hắn cấp tốc làm ra phản ứng, không chần chờ chút nào, tay áo quét sạch, pháp tướng triển khai, hóa thành quang thuẫn bao phủ ở trên không. Bành. Sau một khắc, bên hai hình như có sấm sét nổ vang. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem ánh sáng thuẫn xé rách, thế đi không giảm, đem hắn cả người đều đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, phía dưới Tê Vân Phong kịch liệt rung động, phảng phất giống như lôi buôn bạt hát, ầm vang sâu thai, kia cao ngất trong mây ngàn trượng đỉnh cao lại trực tiếp chặn ngang mà đứt, vách đá xé rách, hướng phía sau nghiêng đổ mà đi. Trên quảng trường đám người ngã trái ngã phải, đứng không vững, thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Ta sẽ không phải là nhìn lầm đi. Trần đại nhân thế mà một quyền đem Tê Vân Phong cho đánh nát rồi. Chạy, chạy mau a. Có người lấy lại tinh thần, muốn phi thân bảo mệnh, có thể nắm đấm kia mang theo cương phong gào thét mà đến, đem bọn hắn gắt gao đặt ở trên mặt đất, chỉ có thể theo sụp đổ ngọn núi cùng nhau hướng phía dưới rơi xuống. Ông, lúc này, trên vách đá sáng lên phức tạp chữ triện. Một đạo đạo quang tuyến xuyên suốt mà ra, đem đứt gãy hai đoạn ngọn núi quấn quanh, cứ thế mà đem hắn kéo trở về, một lần nữa khép lại ở cùng nhau. Đợi cho chấn động dần dần bình phục, đầy trời bụi mù tan đi, Tử Văn Trọng thân hình hiện lộ ra. Thân hình hắn còn xuống, đứng tại vách đá biên giới, hai chân trên mặt đất lê ra mấy chục trượng khe rãnh, quần áo vỡ nát lộ ra toàn bộ màu đỏ cơ bắp, toàn bộ cánh tay trái máu me đầm địa, đứt gãy mảnh xương thấu thể mà ra. Cái này mẹ hắn đến cùng là cái gì tình huống? Tử Văn Trọng sắc mặt tái nhợt, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại lực lượng này, không cách nào chống cự, cũng không cách nào tránh né, pháp tướng cùng vũ thể bị đều phá hư, phản phất tại Trần Mặc huy quyền một khắc này, hết thể đã thành kết cục đã định. May mắn hắn tránh né kịp thời, chỉ là quẹt vào cánh tay, nếu không sợ là phải gặp nặng. Mà lại toàn bộ quá trình không có một tia khí cơ tiết lộ, liền liền hộ tông đại trận đều không phản ứng chút nào, thẳng đến ngọn núi sụp đổ thời điểm mới bị kích hoạt, chậm thêm trên như vậy nhất thời nửa khác, đoán chừng Tê Vân Phong liền muốn hóa thành phế tích. Cha, ngươi không sao chứ? Tử Luyện Cực phi thân mà đến, rơi vào trước mặt hắn. Khu cụ, lão phu không có việc gì. Tử Văn Trọng biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. Mới vừa rồi còn tại luôn mồm nói mình là khinh địch, mới có thể bại bởi Trần Mặc, kết quả quay đầu liền bị một quyền đánh bay ra ngoài, mặt mo thật sự là có chút không nhịn được. Giống. Đột nhiên, một đạo chấn nhân tâm phách tiếng gào thét vang lên. Hai người lướt nhau, thần sắc liền giật mình, lập tức đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Lăng Tiêu Phong trên không nối tiếp nhau mây đen vỡ ra đến, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, chiếu ở trước điện cái kia đá xanh điêu khắc dị thú trên thân. Tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, kia thạch điêu vậy mà rung động. Mặt ngoài dạn nứt ra, đá vụn gì rào rơi xuống, hiện lộ ra chân thân, kỳ vi thân hình chừng mấy trượng, chán sinh song giác, tựa như lưu ly, mặt rộng phương miệng, mang theo không giận tự uy khí chẳng, toàn thân bao trùm lấy năm màu lân phiến, bốn vo giẫm đạp sương tuyết, hướng phía Trần Mặc bay lượn mà tới. Hộ đạo kỳ lân. Tử Văn Trọng biến sắc, lên tiếng kinh hô, khẳng định là Trần Mặc náo ra động tĩnh quá lớn, kinh động đến Lăng Tiêu trưởng lão, chuyện này thật làm lớn chuyện. Hả? Sau đó một màn, để hắn biểu lộ đột nhiên cứng ngắc. Chỉ gặp kia năm màu kỳ lân vây quanh Trần Mặc lượn quanh vài vòng, sau đó lại xích lại gần hít hà, sau đó vậy mà nằm xuống thân đến, dùng cái chán nhẹ nhàng gõ sắt Trần Mặc bàn tay, thái độ mười phần thân mật. Nhìn tựa như tiểu cầu cầu. Tử Văn Trọng, phân vân. Trong ảo cảnh, Trần Mặc đứng tại trên đỉnh núi, chậm rãi thu hồi vùng ra nằm đấm. Trước mắt bầu trời tựa như mặt kính đồng dạng vỡ vụn thành từng mảnh, toàn bộ thế giới ngay tại cấp tốc sụp đổ. Hắn vẫn luôn đắm chìm trong huyền ảo cảm ngộ bên trong, cũng không biết mình ở chỗ này chờ đợi bao lâu chờ đến ý thức lại lần nữa khôi phục thời điểm, hết thảy đều đã nước chảy thành sông. Bản nguyên khí tức ở giữa lẫn nhau bài xích, không cách nào dung hợp, mà lòng khí tới một mức độ nào đó có thể đại biểu thiên đạo ý chí, vừa vặn có thể dùng đến làm chất xúc tác. Cuối cùng đem mấy loại đạo tác hòa làm một thể, tạo thành thuộc về chính ta đạo hiệu quả ngược lại là mạnh có chút ra ngoài ý định. Túc chủ cảm ngộ đại đạo pháp tắc loại hình không biết, túc chủ có thể tự hành tăng thêm tên. Hệ thống nhắc nhở chợt lóe lên. Chính mình lấy tên. Trần Mặc nắm nuốt cảm, nghiêm túc suy tư bắt đầu. Cái này pháp tắc đã bảo lưu lại quy khư cùng kiếp vận lực phá hoại, lại ẩn chứa tái tạo tạo hóa sinh cơ, đồng thời còn có thể lợi dụng nhân quả pháp tắc tìm địch, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Vậy dứt khoát liền gọi hư vô sinh diệt đi. Tên đã xác định. Thu hoạch được lực lượng pháp tắc, hư vô sinh diệt. Ai, lao đầu đâu? Ta cái này một quyền còn được chưa? Trần Mặc nhìn quanh chu vi, lên tiếng nói. Kia lão giả hư ảnh lại lần nữa hiện hiện, ánh mắt phức tạp nhìn qua Trần Mặc. Trần Mặc nửa ngày, thấp giọng nói, lão phu bất quá là tùy tiện nói một chút, ngươi thế mà thật làm được. Chương 428, siêu cấp thêm mối. Ta thành lao tổ rồi. Chương 428, siêu cấp thêm mối. Ta thành lao tổ rồi. Cái này tiểu tử. Lão giả nhìn qua Trần Mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Trước đây hắn chỗ biểu thị kia một quyền, là căn cứ Trần Mặc thực lực bản thân, tại lý tưởng trạng thái dưới mô phỏng ra mà thôi. Trong hiện thực bị giới hạn các loại nhân tố, cơ hội là không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Mặc dù hắn trên miệng nói để cái này tiểu tử tự hành thăng lộ, kỳ thật chỉ là đang chờ đối phương chịu thua, thành thành thật thật hướng hắn tỉnh giáo, cũng coi là thỏa mãn chính một cái nhàm chán ác thú vị. Dù sao hắn đã rất nhiều năm đều chưa thấy qua mới tiên huyết dịch. Kết quả không nghĩ tới, Trần Mặc vậy mà thật lục lọi ra một đầu thuộc về mình đường. Dùng long khí đến làm nền, lại lấy thuật bói toán thôi diễn, tìm được mấy loại lực lượng pháp tắc điểm thăng bằng, từ đó diễn sinh ra được thuộc về chính hắn đạo. Cứ việc bởi vì thời gian quá ngắn, thiếu quyết rèn luyện, còn có vẻ hơi thô ráp, nhưng bởi vì đây là bản thân của hắn bản thân cảm ngộ, tương tính cực cao, đồng thời có nhiều như vậy bản nguyên cấp độ lực lượng đặt cơ sở, tiềm năng đơn giản lớn kinh người. Nếu như hắn tiếp tục tu hành, có lẽ thật sự có khả năng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, siêu thoát phàm tục. Để cho ta tại lúc này nhìn thấy hắn, chẳng lẽ đây chính là mệnh trung chú định? Mắt thấy này phương thế giới sụp đổ sắp đến, lão giả không do dự nữa, đưa tay điểm hướng Trần Mặc mi tâm, trong miệng nói ra, "Hậu sinh, người ta cũng coi như lưu duyên, lão phu có thể dạy ngươi không nhiều, suốt đời cảm ngộ đều ở trong đó, hy vọng trợ giúp ngươi có thể đi càng xa một chút đi." Vi quang hiện lên, vô số tin tức mãnh liệt rót vào Trần Mặc trong thần hồn. Cùng lúc đó, lão giả thân ảnh dần dần trở nên mờ nhạt, tựa như một sợi bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán bụi mù. Cảm nhận được kia mênh mông bàng bạc võ đạo chân ý, Trần Mặc trong lúc nhất thời có chút thất thần, chợt kịp phản ứng, do hỏi, "Đem những này đều truyền thụ cho ta, ngươi sẽ như thế nào?" Bụi về với bụi, đất về với đất, gió nhẹ lướt qua, không dấu vết không có gì. Lão phu thần sắc bình tĩnh, trong lời nói lộ ra duyệt lựa thế sự tang thương. Trần Mặc nghe vậy chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, nói ra, "Cho nên trước ngươi là gạt ta đúng không? Ngươi tuyệt đối không chỉ là một đạo hình chiếu đơn giản như vậy, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào?" Lão phu sớm đã thân tử đạo tiêu, bây giờ đứng tại trước mặt ngươi, bất quá là kiếp trước tiếc nuối cùng không cam lòng biến thành chấp niệm thôi. Lão giả nhìn ra Trần Mặc ý nghĩ, nói ra, "Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, cho dù không làm như vậy, kia ý thức này không được bao lâu cũng sẽ tiêu tán, huống hồ có thể tại thời khắc cuối cùng gặp được ngươi như thế có ý tứ người, lão phu vận khí vẫn còn tính không tệ đây." Nhìn qua kia đã mắt thường khó phân biệt thân hình, Trần Mặc trầm mặc một lát, do hỏi, "Còn chưa thỉnh giáo tiền bối tính danh?" Lăng Tiêu Phật mê khách, thế tục quét bụi tẩu. Lão giả thản nhiên nói, "Lão phu đuổi phong miên." Trần Mặc phủi phủi vào áo, thần sắc nghiêm nghị, hai tay ôm quyền, đối kia hư ảnh rất cung kính làm vái chào, đệ tử gặp qua buổi sư. Lão giả ngẩn ra một chút, lập tức nhếch miệng lên một vòng đường cong, giống như là giải quyết xong cái gì tâm sự, vỗ tay cười to nói, "Ha ha ha, tốt, tốt. Người tên đồ đệ này, lão phu nhận hạ." Gió nhẹ quét mà qua, thân hình hoàn toàn biến mất không thấy, trong không khí y nguyên quanh quẩn kia cởi mở tiếng cười. "Đợi ngươi sau khi rời khỏi đây, nhớ kỹ cùng lão phu bằng hữu nói một tiếng, đợi này thiên nhân lưỡng cách, lại khó gặp nhau, nếu có đời sau, lão phu không cầu cái gì trường sinh, chỉ nguyện cùng hắn hồng trần làm bạn, khoái ý nhân gian." "Chờ một chút, ngươi trước tiên cần phải nói cho ta, ngươi bằng hữu là ai a?" Giang giác, vừa dứt lời, một tiếng vang giòn truyền đến, toàn bộ huyễn cảnh phá thành mảnh nhỏ. Trần Mặc ý thức rút ra ra, về tới trong hiện thực, chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức bị trước mắt một màn dọa cái giật mình. Chỉ gặp một cái quái vật khổng lồ bàn nằm ở trước mặt mình, tinh mịn lân giáp hiện ra lộng lẫy bừng sáng, cái chán chính thân mật mại cọ lấy hắn bàn tay. Nhìn thấy Trần Mặc sau khi tỉnh lại, nó hưng phấn giao lên cái đuôi, trên mặt còn kém viết nhanh sở ta ba chữ. Đây là thứ đồ gì? Trần Mặc trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Hoắc Vô Nhai cùng Nương Nương mấy người đứng tại trong đình viện, chính ngơ ngác nhìn qua hắn. Ngoài cửa chen vai thích cánh, tụ tập lít nha lít nhít đệ tử, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong tràn ngập không dám tin, giống như xảy ra cái gì ghê gớm sự tình giống như. "Hoắc tông chủ, nơi này tại sao lại vây quanh nhiều người như vậy?" Trần Mặc nhìn quanh chu vi, không hiểu hỏi, "Còn có, cái này đại cậu là từ đâu tới?" Hoắc Vô Nhai cuống họng giật giật, thanh âm khô không nói, "Đây không phải là chó, là ta tông trưởng lão Lăng Tiêu, lại tên hộ đạo Kỳ Lân." "Trưởng lão?" Trần Mặc quan sát tỉ mỉ một phen. Mặc dù tạo hình nhìn oai hùng bất phàm, nhưng này đần độn dáng vẻ, thật sự là rất khó cùng trong truyền thuyết Kỳ Lân liên hệ đến cùng một chỗ. Nó là võ thánh sơn khai tông tổ sư sen lẫn linh thú, trong cơ thể có thượng cổ kỳ lân huyết mạch, tuổi thọ cực kỳ lâu đời, bị tổ sư tự mình phong làm đại trưởng lão, liền liền tòa này Lăng Tiêu Phong cũng là lấy tên của nó mệnh danh. Nói đến đây, Hoắc Vô Nhai lời nói dừng một chút, tiếp tục nói ra, từ khi tổ sư vũ hóa về sau, nó tính tình liền trở nên quái gở lên, không muốn cùng bên ngoài người giao lưu, dứt khoát hóa thành sư tử đá chấn thủ sơn môn, chỉ có làm tông môn phát sinh trọng đại biến cố lúc mới có thể hiện thân. Thì ra là thế. Trần Mặc hiểu rõ gật đầu. Ô, Kỳ Lân gặp Trần Mặc không để ý chính mình, cúi đầu nhìn một chút, cảm thấy có thể là chính mình hình thể quá lớn hù đến hắn. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trên trán sừng hiệu quang mang lóe lên, thân thể cấp tốc thu nhỏ, hóa thành khoảng 3 thước, trực tiếp nhảy tới Trần Mặc đầu vai, lẻ lươi liếm láp lấy gương mặt của hắn. "Ngừng, đừng liếm, làm ta một mặt nước bọn." Trần Mặc căm ghét dùng tay áo xoa xoa, tao mày nói, "Hoắc tông chủ, đây chính là ngươi nói tính tình quái gở. Đơn giản nhiệt tình có chút quá mức đi." Hoắc Vô Nhai góc miệng giật giật, kỳ thật lão phu cũng rất tò mò. Kỳ Lân bình thường liền hắn cái này tông chủ đều hờ hững lạnh lẽo, tại sao lại đột nhiên đối một ngoại nhân như thế thân cận? Hô, tiếng gió rít đảo, mấy đạo thân ảnh bay lượn mà đến, rơi vào đỉnh viện bên trong. Chính là Võ Thánh Sơn một đám trưởng lão, Giang Chỉ Vân, Đàm Hãn mấy vị phong chủ cũng ở trong đó. Nhìn thấy trước mắt một màn, đám người thân thể cứng đờ, biểu lộ có chút mờ mịt. Lang Tiêu trưởng lão thế nhưng là cùng khai tông tổ sư một cái bối phận, bị coi là hộ tông thánh thú tồn tại, nhưng hôm nay nhìn thế nào cùng cái liếm chó giống như. Trần Mặc chú ý tới bị Tử Luyện Cực đỡ lấy, bộ dáng chật vật tử văn trọng, hiếu kỳ nói, Tử phong chủ đây là có chuyện gì? Lại cùng người khác luận bàn đi lên. Tử văn trọng mí mắt run rẩy, trầm giọng nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tê Vân Phong kèm chút bị ngươi một quyền làm nát, nếu không phải thời khắc mấu chốt đại trận kích hoạt, suýt nữa liền đủ thành đại họa, thế mà còn ở lại chỗ này giả ngu nạp lăng. Trần Mặc biểu lộ liền giật mình, ngươi nói cái gì? Ta đem Tê Vân Phong đánh nát. Ở đây tất cả mọi người nhìn xem, chẳng lẽ ngươi còn muốn chống chế hay sao? Tử văn trọng cắn răng nói, khẳng định là sự tình lần trước để ngươi ghi hận trong lòng, cố ý nhằm vào lão phu. Trần Mặc ý thức được cái gì, định thần nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa Tê Vân Sơn bên trên, một đạo to lớn kẽ nước xuyên qua sườn núi, thật giống như bị người chặn ngang chặt đứt, mấy đạo kim quang đúc thành xiềng xích đâm vào ngọn núi, đem trên dưới hai đoạn một mực cố định, nhưng dù cho như thế, thoạt nhìn vẫn là có chút nghiêng lệch. Hẳn là ta tại huyễn cảnh bên trong vung ra kia một quyền, trong hiện thực cũng đánh ra ngoài. Khó trách ta đan điền trống rỗng, chân nguyên cơ hồ đều muốn bị rút khô. Hoắc Vô Nhai nhìn ra mánh khóe, đưa tay ngăn cản kích động Tử Văn Trọng, lên tiếng hỏi, "Trần tiểu hữu, lão phu đem kia võ đạo tâm đắc truyền cho ngươi về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Trần Mặc lấy lại tinh thần, chi tiết nói ra, "Ta bị một cỗ lực lượng kéo tới trong ảo cảnh, tại kia gặp một vị lão giả, hắn cho ta biểu diễn có thể phá vỡ núi sách một quyền, thế là ta liền thử nghiệm tiến hành thôi diễn cùng thăng ngộ." "Lão giả?" Hoắc Vô Nhai ánh mắt lóe lên, "Ngươi có biết kia lão giả tên gọi là gì?" "Hắn nói hắn gọi Bùi Phong Miên, ngươi còn trách tốt, không chỉ có chỉ dẫn ta thăng ngộ đại đạo, còn đem suốt đời võ đạo cảm ngộ tất cả đều truyền thụ cho ta." Trần Mặc nói được một nửa, đột nhiên phát hiện trước mặt mấy người hai mắt trợn tròn xoe, miệng có chút mở ra, tựa như thấy quỷ. Chương 428, siêu cấp thêm mối. Ta thành lão tổ rồi. Hai chương 428, siêu cấp thêm mối. Ta thành lão tổ rồi. Bùi Phong Miên. Ngươi nói là, ngươi gặp được tổ sư. Hoắc Vô Nhai tê cả da đầu, đầu ông tác hưởng. Làm Võ Thánh Sơn khai sơn tổ sư, có người xưng làm Võ Thánh, cũng có người gọi hắn Phật Vân lão tổ, chỉ có chút ít mấy người biết do hắn bản danh, cho nên Trần Mặc hẳn không phải là đang nói láo. Khó trách Thánh Tú Kỳ lần đối hắn như thế thân cận, nghĩ đến là cảm nhận được lão tổ khí tức. Thế nhưng là kia Mai Ngọc Giản, ta lặp đi lặp lại tra xét vô số lần, chưa hề phát đương nhiệm có gì khác thường, vì sao hết lần này tới lần khác sẽ xuất hiện tại Trần Mặc thức hải bên trong? Lại nói tổ sư đã vũ hóa mấy trăm năm, làm sao có thể còn sẽ có hồn phách còn xuất lại? Hoắc Vô Nhai trăm mối vẫn không có cách giải. Trần Mặc thần sắc kinh ngạc, đối với cái này cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn đoán được kia lão giả lai lịch không nhỏ, khi còn sống khẳng định là một vị võ đạo chí tôn, nhưng cũng chỉ cho là trước đó nào đó một nhiệm kỳ trưởng môn, không nghĩ tới lại là Võ Thánh Sơn người sáng lập. Lúc này, Đàm Hãn nhíu mày, lên tiếng nói ra, "Trần đại nhân, ngươi xác định chính mình nhìn thấy là Bùi lão?" Tử Văn Trọng nghi ngờ nói, "Cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, nếu là tổ sư ý chí còn chưa tiêu tán, vì sao những năm gần đây chưa hề cùng chúng ta từng có giao lưu, ngược lại sẽ chỉ điểm ngươi cái này?" Bên ngoài người hai chữ còn chưa nói ra miệng, ghé vào Trần Mặc trên vai Kỳ Lân đột nhiên ngẩng đầu, bất mãn nhìn về phía Tử Văn Trọng, như lưu ly thái dương bắn ra chướng mắt hào quang, trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Nếu không phải Đàm Hãn kịp thời đưa tay kéo một cái, đoán chừng lại muốn bị khảm ở trên tường. Tử Văn Trọng lồng ngực cháy đen, bước lên trận trận khói xanh, sắc mặt hết sức khó coi. Có thể đối mặt Kỳ Lân cặp kia con ngươi băng lãnh, lại là cúi đầu, không còn dám nhiều lời. Thánh thú thái độ đã đủ để chứng minh hết thảy, lão phu tin tưởng Trần Tiểu Hữu nói là sự thật. Hoắc Vô Nhai nhìn về phía Trần Mặc, nói ra, "Tiểu Hữu chớ trách, dù sao việc này xác thực vượt qua lẽ thường, bọn hắn có chút hoang mang cũng rất bình thường." Trần Mặc ngược lại cũng chưa để ở trong lòng. Dù sao Tử Văn Trọng còn không hiểu thấu chịu hắn một quyền đây. Người tổ sư kia còn nói với ngươi thứ gì? Hoắc Vô Nhai dò hỏi. Trần Mặc hồi tưởng một cái, nói ra, hắn nói mình chỉ là một sợi còn sót lại chấp niệm, bởi vì lây dính lực lượng pháp tắc mới có thể miễn cưỡng tồn tục đến nay. Đúng, hắn còn câu nói muốn để ta mang cho hắn bằng hữu, nhưng lại không nói cụ thể là ai. Bằng hữu? Hoắc Vô Nhai hơi trầm ngâm, lập tức giật mình nói, cùng tổ sư cùng thời đại cường giả cơ bản đều đã vỡ lạc, đến nay còn thạc quả cật tồn, cũng chỉ có Thánh Thú Kỳ Lân, mà lại quan hệ của hai người cũng xác thực được xưng tụng bằng hữu hai chữ. Nô. Kỳ Lân chớp đen trắng rõ ràng con người, một mặt mong đợi nhìn qua Trần Mặc. Trần Mặc truyền âm lọt vào tai, đem Bùi Phong Miên còn nguyên truyền cáo cho Kỳ Lân. Kỳ Lân sau khi nghe xong không khỏi giật mình, tựa như pho tượng ngu ngơ bất động, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, sau đó ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Ô, sắc trời trở nên mở đi mấy phần, không trung đan sen mông lung mưa phùn. Làm hộ tông thánh thú, Kỳ Lân mọi cử động có thể ở đây phương Đông Thiên Địa gây nên dị tượng. Cảm nhận được kêu bi thương cảm xúc, Trần Mặc im lặng thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vô vô lưng của nó. Có chút thời điểm, dị thú tình cảm so với người càng thêm thuần túy, cho dù trải qua mấy trăm năm, vượt qua sinh tử đều không thể cải biến, hai vị này cũng coi là nhân thú tình chưa hết. Qua hồi lâu, Ký Lân cảm xúc mới dần dần bình phục. Bầu trời cũng theo đó cạnh. Hoắc Vô Nhai thăm dò tính dò hỏi, kia trừ cái đó ra, tổ sư có hay không cho chúng ta lưu lại gì? Trần Mặc lắc đầu nói, cái kia ngược lại là không có, toàn bộ quá trình mười phần ngắn ngủi, đơn giản bàn giao vài câu về sau, đùi sư liền hoàn toàn biến mất. Tốt ta, ai đợi lát nữa. Hoắc Vô Nhai chú ý tới dùng từ, trong lòng khẽ động, ngươi quản hắn gọi đùi sư. Không sai. Trần Mặc gật đầu nói, đùi sư đem võ đạo tâm đắc đều chuyển thụ cho ta, đối ta mà nói đã có tụ nghiệp tri ân, lấy sư đổ tương xứng là chuyện đương nhiên, đùi sư đối với cái này cũng vui vẻ tiếp nhận. Hoắc Vô Nhai chật vật nuốt nước miếng. Hắn còn một lòng nghĩ thu Trần Mặc làm đồ đệ, kết quả đối phương trực tiếp siêu cấp thêm bối phận, nhảy lên thành hắn sư thúc tổ. Những người khác hai mặt nhìn nhau, biểu lộ mười phần cổ quái, nhất là Tử Văn Trọng, hận không thể rúi đầu vào trong lồng ngực đi. Nếu quả thật như Trần Mặc lời nói, vậy mình trước đây hành động, chẳng phải là thành khi sư diệt tổ. Cái này nếu là chuyện đi, đoán chừng nửa đời sau đều không mặt mũi thấy người. Mà Tử Luyện Cực sắc mặt trắng bệnh, trong đầu rối bời một mảnh. Trần Mặc không hiểu thấu thành sư tổ của hắn, vậy hắn hẳn là quản thanh tuyển tiên tử kêu cái gì? Tổ sư mãi, làm không được đạo lữ còn chưa tính, ngược lại còn lên làm cháu. Cái này dù ai trên thân có thể chịu được. Trần Mặc đem mọi người thần thái thu hết vào mắt, cảm thấy hiểu rõ, mở miệng nói ra, dù sao kia chỉ là tổ sư một sợi ý chí, chân thân sớm đã vô hóa, huống hồ ta cũng chưa đi chính thức lễ bái sư, chỉ có thể coi là lòng kính trọng đệ tử, về sau chư vị lấy đồng đạo tương xứng là đủ. Nghe nói lời ấy, đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Dù sao để bọn hắn một đám lao ra hỏa cho cái tiểu a nhi quỳ xuống đất dập đầu, trên mặt nhiều ít vẫn là có chút không nhịn được. Hoắc Vô Nhai hắng giọng, nói ra, Trần nhỏ. Khụ khụ, Trần đại nhân, liên quan tới tổ sư sự tình, còn xin ngài chớ có đối ngoại lộ ra, không phải sợ là sẽ phải gây nên phong ba không nhỏ. Ngàn năm trước võ thánh hiện thân lần nữa, việc này nếu là chuyển đi, khẳng định sẽ ở giang hồ gây nên sóng to gió lớn. Triều đình cùng thế gia chỉ sợ đều muốn có hành động, thậm chí có thể sẽ cho võ thánh sơn mang đến tai nạn. Trần Mặc đuốt cằm nói, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Vậy là tốt rồi. Giống, Hoắc Vô Nhai lời còn chưa dứt, đã thấy Tiêu Kỳ Lân ngửa mặt lên trời thét dài, nhún người nhảy lên, bốn vó dẫm đạp tại tường vân, lơ lửng giữa không trung. Nó thở sâu, thân hình cấp tốc bành trướng, lại lần nữa khôi phục vĩ nạn dáng người. Sau đó mở cái miệng động, từng đạo lộng lấy hào quang bắn ra mà ra, đem trọn phiến bầu trời đều nhiễm lên chói lọi sát thái. Bang, nương theo lấy kim thiết tranh minh thanh âm, kia năm màu hào quang bên trong dần dần hiện lộ ra một thanh trường kiếm. Hoắc Vô Nhai thấy thế ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Đây là chương 429, Trần Mặc truyền đạo. Lăng Nương Chi, sư tôn, có thể cùng ngươi giao lưu một chút không? Chương 429, Trần Mặc truyền đạo. Lăng Nương Chi, sư tôn, có thể cùng ngươi giao lưu một chút không? Giống. Kỳ Lân ngửa mặt lên trời thét dài, một thanh trường kiếm theo nó trong miệng chậm rãi bay lên. Thân kiếm dài ước chừng 4 thước, toàn thân thanh đồng tính chất, phía trên hiện đầy pha tạp vết gì, chỗ trôi kiếm dùng vải tùy ý bao khỏa, khắp nơi đều lộ ra xưa cũ tang thương khí tức. Đây chẳng lẽ là? Hoắc Vô Nhai tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Kỳ Lân há mồm cắn trường kiếm, lung lay cái đuôi đi vào Trần Mặc trước mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Đưa cho ta. Trần Mặc dò hỏi. Ô. Kỳ Lân gật gật đầu. Ách, tạ ơn. Nhìn xem cái kia thanh thường thường không có gì lạ phá thương phong chi nhận, Trần Mặc cũng không có ghét bỏ, mà là vui vẻ tiếp nhận, trực tiếp đưa tay cầm chuôi kiếm. Ông, ngay tại Trần Mặc chạm đến trường kiếm trong nháy mắt, thân kiếm đột nhiên run rẩy kịch liệt lên, phát ra trận trận tranh minh thanh âm, giống như có ý chí của mình, dù hắn lực lượng đều có chút nắm cầm không ở, tùy thời đều có thể sẽ bị tránh thoát. Ừm, đây là có chuyện gì? Trần Mặc mày nhăn lại, đang lúc hắn cảm thấy nghi ngờ thời điểm, Kỳ Lân rũi ra móng vuốt, sắc bén móng tay vạch phá cổ tay của hắn làn ra. Một sợi đỏ thắm máu tươi chảy xuôi mà ra, nhỏ xuống tại trên chuôi kiếm, tựa như bọn biển hút nước đồng dạng không có vào trong đó, chấn động không thôi trường kiếm trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Giang giác, ngay sau đó, một tiếng vang giòn truyền đến. Vàng đá mặt ngoài bò đầy lít nha lít nhít vết dạng, chói mắt hào quang từ kẽ nước bên trong bắn ra mà ra. Đá vụn không ngừng bong ra từng mảng, hiện lộ ra nguyên bản bộ dáng. Thân kiếm toàn thân tựa như hổ phách, tản ra lộng lấy màu sắc, xuyên thấu qua hơi mở chất liệu, có thể nhìn thấy nội bộ có cây trạng mạch lạc lan tràn, tựa như búi thần kinh, đồng thời còn tại có tiết tấu phập phồng. Một sợi hồng quang dọc theo mạch lạc lan tràn, dần dần trải rộng mỗi một cây cuối, quang mang chướng mắt chói mắt, tựa như một vòng từ từ bay lên liệt nhật. Giống. Trong hư không truyền đến dọa người tâm hồn gào thét. Mọi người tại đây thân thể không khỏi chấn động, nhất là một chút tu vi còn thấp đệ tử, như bị sét đánh, suýt nữa ngồi liệt trên mặt đất. Thanh âm kia Trần Mặc nghe phá lệ quen thuộc, tựa hồ là long âm. Theo huyết dịch đem mạch lạc triệt để lấp đầy, trường kiếm rốt cục yên tĩnh trở lại, một cỗ huyết mạch liên kết cảm giác hiện, phản phất trôi kiếm này đã thành chính mình một bộ phận. Lúc này, quấn quanh ở chỗ trôi kiếm vải chốc ra, kiếm cách chỗ khắc lấy hai cái kỳ lạ chữ triện. Trần Mặc cũng không nhận ra loại này văn tự, nhưng lại có thể chuẩn xác phân biệt ra được trong đó hàm nghĩa. Long thủy. Ô ô ô. Kỳ Lân gặp một màn này, trở nên phá lệ hưng phấn, vây quanh hắn trên nhảy dưới tránh. Nếu như không có đoán sai, đây chính là trong truyền thuyết Long Thủy Kiếm. Hoắc Vô Nhai phi thân đi tới gần, si ngốc nhìn qua trôi này hổ phách trường kiếm, trong miệng nói ra, năm đó tổ sư một người một kiếm bại tận thiên hạ địch, đang lâm võ đạo tuyệt đỉnh, có thể từ khi tổ sư vũ hóa về sau, thanh trường kiếm này cũng không biết tung tích, không nghĩ tới vẫn luôn giấu ở Kỳ Lân trong bụng, cũng may mà Trần đại nhân, chúng ta mới có thấy phong mang cơ hội. Đến tận đây, còn lại mấy tên phong chủ cùng trưởng lao nhóm trong lòng lại không lo nghĩ. Hết thảy đủ loại đã nói rõ, Trần Mặc xác thực đạt được tổ sư truyền thừa, nếu không tuyệt đối không thể trưởng khống Long Thủy kiếm. Nguyên lai đây là tổ sư bội kiếm. Trần Mặc hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Cái này Long Thủy kiếm sở dĩ có thể nhận chủ thành công, hiển nhiên là bởi vì hắn trong cơ thể ẩn chứa chân long chi huyết. Qua nhiều năm như vậy, nhìn qua phần này võ đạo chân giải không chỉ một người, có thể Bùi Phong Miên nhưng lại chưa bao giờ lộ diện, hết lần này tới lần khác liền xuất hiện ở ý thức của hắn bên trong. Không chỉ có cho hắn truyền thừa, còn để hắn cho kỳ lần truyền lời, từ đó thúc đẩy hắn tu được Long Thủy kiếm. Đây hết thảy không có khả năng chỉ là trùng hợp. Hai ta vốn cũng không có bất kỳ quan hệ gì, Bùi sư sở dĩ làm như thế, hẳn là nhìn ra ta người mang long huyết, cho nên tình nguyện nỗ lực tan thành mây khói đại giới, cũng muốn đẩy ta một thanh. Còn có cái này Long Thủy kiếm, nhất định phải có chân long chi huyết mới có thể trưởng khống, người bên ngoài cầm đi cũng vô dụng, cho nên những năm gần đây một mực giấu tại Kỳ Lân trong bụng. Nói cách khác, Kỳ Lân thủ tại chỗ này mấy trăm năm chờ người, nhưng thật ra là ta. Kia Bùi sư cùng Long tộc lại có quan hệ thế nào? Hẳn là hắn cũng đã nhận được Long tộc truyền thừa. Trần Mặc trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Suy tư một lát sau, lên tiếng nói ra, "Hoắc tông chủ, không biết ta có thể hay không đi Bùi sư trước mộ tế bái một phen." Hoắc Vô Nhai hơi có vẻ chần chờ, nói ra, lẽ ra Trần đại nhân yêu cầu này rất hợp lý, lão phu cũng nguyện ý phối hợp, nhưng vấn đề là, tổ sư hắn cũng không phân mộ. Ừm. Trần Mặc hơi nghi hoặc một chút, tông chủ lời này là có ý gì? Đã Trần đại nhân được tổ sư truyền thừa, vậy cũng xem như tông môn thân truyền, nói cho ngươi cũng không sao. Hoắc Vô Nhai đệ thấp giọng nói ra, theo lão phu sư tôn chính miệng lời nói, tổ sư cũng không phải là tại trong tông môn vũ hóa, mà là ly kỳ mất tích. Mất tích? Trần Mặc thần sắc khẽ giật mình. Bởi vì thời gian cách xa nhau quá xa xưa, rất nhiều chi tiết đều tương đối mơ hồ, lão phu cũng chỉ biết rõ cái đại khái. Hoắc Vô Nhai truyền âm lọt vào tai nói, năm đó tổ sư chứng đạo chí tôn, cũng tự tay thành lập Võ Thánh Sơn, cùng đạo tổ cùng xưng là đương thời đệ nhất nhân, nhưng dù cho như thế, tổ sư vẫn như cũ cả ngày bế quan khổ tu, chưa từng có nửa phần lười biếng, đồng thời còn để cho người ta không ngừng ra cô tông môn đại trận, tựa hồ tại phòng bị cái gì cường địch. Thẳng đến một ngày, tổ sư cùng thánh thú Kỳ Lân đột nhiên không từ mà biệt, không ai biết được lúc nào đi hướng. Nửa tháng sau, thánh thú một mình trở về, cả người là tổn thương, thoi thoát, dốc hết toàn tông chi lực mới đem cứu lại, mà tổ sư nhưng thủy chung không thấy tăm hơi. Ba ngày sau, tổ sư thần hồn ngọc bài đột nhiên vỡ vụn, mang ý nghĩa đã thân tử đạo tiêu. Nghe được cái này, Trần Mặc sắc mặt biến hóa, suýt nữa lên tiếng kinh hô, nói cách khác, Bùi sư rất có thể là bị người giết chết. Hoắc Vô Nhai lắc đầu nói, có lẽ vậy, việc này tại tông môn chí cũng không ghi chép, toàn bằng các đời trưởng cửa ra vào miệng tương truyền, những người khác hoàn toàn không biết. Bởi vì không có di hài, không cách nào dựng lăng mộ, cho nên chỉ là tại trong đường thiết lập mộ quần áo, lấy cung cấp hậu nhân cung phụng tế bái. Trần Mặc cố gắng tỉnh táo lại về sau, quay đầu nhìn về phía Kỳ Lân. Như thế xem ra, duy nhất biết được năm đó nội tình cũng chỉ có nó. Ô. Nhưng khi Trần Mặc nếm thử cùng Kỳ Lân câu thông lúc, Kỳ Lân lại nghiêng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy ngây thơ, tựa hồ không minh bạch hắn đang nói cái gì. Nhìn qua kia ánh mắt trong suốt, Trần Mặc chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, xem ra đối phương tất cả đều không nhớ rõ. Liên tưởng đến tại viễn cảnh bên trong, Bùi Phong Miên từng nói qua một câu nếu có đời sau, không cầu trường sinh không phải là tìm được trường sinh thời cơ, kết quả nhưng cũng vì vậy mà chết. Có thể lại có ai có thể giết được đương thời chí tôn đâu? Trần Mặc trong lúc nhất thời suy nghĩ không thấu, dứt khoát cũng liền không nghĩ, nói ra, đã như vậy, liền làm phiền tông chủ mang ta đi từ đường thăm viếng đi. Chương 429, Trần Mặc truyền đạo. Lăng Nung Chi, sư tôn, có thể cùng ngươi giao lưu một chút không? Hai chương 429, Trần Mặc truyền đạo. Lăng Nung Chi, sư tôn, có thể cùng ngươi giao lưu một chút không? Tốt, Trần đại nhân đi theo ta. Hoắc Vô Nhai gật gật đầu, quay người bay lượn mà đi. Trần Mặc tâm thần khẽ động, Long Thủy kiếm đột nhiên hóa thành dòng nước, không có vào trong cơ thể. Mặc dù chỉ là vừa mới nhận chủ, nhưng lại giống như luyện hóa nhiều năm đồng dạng điều khiển như cánh tay. Thanh trường kiếm này không biết là làm bằng vật liệu gì, đối với ngũ hành chi lực cực kỳ thân thiện, có thể tùy ý biến ảo nội bộ cấu tạo, đồng thời còn có thể phóng đại thái cổ linh hiến uy năng, đơn thuần phẩm giai, sợ là đã vượt xa khỏi thiên kiếp thượng phẩm phạm vi. Thu hồi binh khí về sau, hắn đi theo Hoắc Vô Nhai hướng hậu sơn phương hướng mà đi, Thánh thú Kỳ Lân thì theo sát phía sau. Trường lao nhóm thấy thế lẫn nhau, cũng nhao nhao đi theo, rất nhanh, trong đình viện chỉ còn lại Ngọc Cú Hàn cùng Quý Hồng Tụ hai người. Không nghĩ tới Trần Mặc vậy mà có thể nhìn thấy Võ Thánh Sơn khai sơn tổ sư. Quý Hồng Tụ đại mi cao lại, ngón tay bấm đốt ngón tay một phen, thần sắc do dự không chừng, thấp giọng lẩm bẩm, coi không ra, nhưng luôn cảm giác việc này không có đơn giản như vậy, mà lại trôi kiếm này tản ra khí tức cũng có chút quen thuộc. Ngọc U Hàn nhìn qua đám người đi xa phương hướng, con ngươi nheo lại, lạnh lùng nói, nếu như không nhìn lầm, kia Long Thủy kiếm phải cùng Trúc Vô Gian có cùng một gốc. Trúc Vô Gian? Quý Hồng Tụ ngẩn ra một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng, không sai, trước đây bản tọa cùng nàng giao thủ thời điểm, nàng biểu hiện ra vượt qua lẽ thường ngũ hành lực tương tác, phổ thông đạo thuật đối nàng căn bản vô hiệu, mà lại tiện tay liền có thể phóng thích cường đại chú pháp, nghĩ đến là bởi vì huyết mạch duyên cớ. Nàng quay đầu nhìn về phía Ngọc Cú Hàn, do hỏi, dạng này sẽ không phải có cái gì tai họa ngầm à? Chúng ta muốn hay không làm những gì? Ngọc Cú Hàn lắc đầu nói, đây là Trần Mặc cơ duyên, không cần thiết tùy tiện nhúng tay, huống hồ Trúc Vô Gian đã chết, hoa bực những cái kia lính tôn tướng của cũng lật không nổi cái gì bằng nước. Còn có, Ngọc Cú Hàn lườm Quý Hồng Tụ liếc mắt, ngựa khí tựa như lạnh thấu xương gió lạnh, ít tại cái này cùng bản tọa lôi kéo làm quen. Trần Mặc sự tình không cần ngươi quan tâm, bản tọa đã nói cũng sẽ không sửa đổi, ngươi sớm muộn cũng sẽ chết trên tay bản tọa. Quý Hồng Tụ biết rõ đối phương còn không có ngôi giận, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, gương mặt một mảnh khô nóng, lúng túng túi đầu. Sư tôn, Lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến. Quý Hồng Tụ nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một thân xanh nhạt đạo bào Lăng Ngưng Chi chính hướng bên này đi tới. "Thanh Tuyển, ngươi tìm vi sư có việc?" Lăng Ngưng Chi ánh mắt phức tạp, ngón tay nắm chặt vào áo, thấp giọng nói, "Đệ tử có thể cùng ngài tâm sự sao?" Quý Hồng Tụ có điểm tâm hoảng, không hiểu nổi lên dự cảm không tốt. Một bên khác, Lăng Tiêu Phong phía sau núi, một tòa ngói xanh che đỉnh từ đường ẩn vào rừng rậm chỗ sâu. Trước cửa hai gốc cứng cắp cổ bách che khuất bầu trời, màu son cửa chính sơn sắc tuy có chút pha tạp, nhưng như cũng lộ ra trang trọng chi ý, cạnh cửa treo cao màu đèn tấm biển, thượng thư tổ đức đường ba chữ, bút lực mạnh mẽ, chiếu sáng rạng rỡ. Trần Mặc đi theo Hoắc Vô Nhai đi vào trước cửa. Cách, Hoắc Vô Nhai đưa tay mở cửa lớn ra, một cỗ hôn tạp đàn một cùng dâng hương khí tức đập vào mặt. Từ đường độ sâu ba gian, hai bên đầu trái nhà hạ đứng thẳng vài gốc bàn long trụ, long thân điêu khắc sinh động như thật. Chính đường chính giữa là ba tòa cao ba thước gỗ tử đàn điện thờ, tầng tầng tiến dần lên, tầng trong nhất thờ phụng khai sơn tổ sư mạ vàng tượng nặng. Tổ sư thân mang huyền sắc võ bảo, khuôn mặt trang nghiêm, ánh mắt thâm thúy, tay phải cầm ngược lấy trường kiếm đeo tại sau lưng, tướng mạo quả nhiên cùng Trần Mặc tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy lão giả như lúc đồng dạng. Pho tượng phía trước bài vị bên trên khắc lấy Bùi Phong Miên danh hào cùng Vũ Hóa Năm, bên cạnh có cái hộp gỗ nhỏ cùng một chiếc trường minh đang diễm như đầu, quanh năm không tắt. Bùi sư, thu đệ tử cúi đầu. Trần Mặc nhóm lửa ba cây đốt hương, rất cung kính thi lễ một cái. Đến người ân quả ngàn năm nhớ, mặc dù hắn cùng Bùi Phong Miên ý thức chỉ có quá ngắn tạm giao lưu, nhưng lại thụ đối phương quá nhiều ân huệ, đi cái này thi lễ cũng là chuyện đương nhiên. Hoắc Vô Nhai không dám thất lễ, cũng theo đó bái. Nghỉ về sau, Trần Mặc đem đốt hương cắm ở lư hương bên trên, ánh mắt nhìn về phía cái kia lớn chừng bàn tay gỗ trầm hương hộ. Đây là. Hoắc Vô Nhai đi đến tiền đến, đem hộp gỗ mở ra, chỉ gặp bên trong lặng lặng nằm một viên cắt thành hai nửa ngọc bội, mơ hồ có thể nhìn ra phía trên khắc lấy Phật Mây hai chữ. Đây là tổ sư thần hồn ngọc bài, cũng là hắn lưu lại duy nhất di vật. Hoắc Vô Nhai đem ngọc bài đem ra, đưa cho Trần Mặc, nói ra, ngươi là lão tổ còn sót lại thân truyền đệ tử, liền để cho ngươi làm tưởng niệm đi. Cái này, vậy liền từ chối thì bất kính. Trần Mặc đưa tay tiếp nhận, để vào thiên huyền giới bên trong. Sau đó suy tư một lát, nói ra, đúng rồi, Hoắc tông chủ, liên quan tới bùi sư trao tặng tâm đắc của ta, nội dung thực sự quá mức mênh mông, ta trong thời gian ngắn cũng khó có thể tiêu hóa. Không nếu như để cho võ thánh sơn đệ tử đều đi theo thể ngộ một phen, có lẽ còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Hoắc Vô Nhai nghe vậy sững sờ, cuống họng giật giật, không dám tin nói, Trần đại nhân, ngươi xác định? Đây chính là thiên đại cơ duyên. Bởi vì cái gọi là pháp không truyền lục nhĩ, chí tôn võ đạo truyền thừa chân quý bậc nào, dù là cảm ngộ một phần cũng có thể chứng đạo tông sư, mà Trần Mặc cử động lần này không khác nào đem Bảo Sơn chắp tay nhường cho người. Ta đã cầm kiếm ý, lại được truyền thừa, chung quy muốn vì võ thánh sơn làm những gì? Trần Mặc thần sắc lạnh nhạt, cười nói ra, người khác chi đến, không cần coi là chính mình chi thất, nếu như điểm ấy khí lượng đều không có còn đảm hạ chứng đạo. Huống hồ Hoắc tông chủ cũng đã nói, tất cả mọi người là người một nhà nha. Hoắc Vô Nhai trong lúc nhất thời có chút thất thần. Người khác chi đến không cần coi là chính mình chi thất. Thử hỏi thiên hạ mấy người có thể có như vậy khí độ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, chính mình tựa hồ chưa hề thực sự hiểu rõ xem qua trước người trẻ tuổi kia. Từ đường bên ngoài, một đám trưởng lão lặng lặng chờ, bầu không khí yên tĩnh ý mắng. Từ Văn Trọng đứng tại đám người phía trước, thay quần áo khác, đơn giản băng bó vết thương một chút, thần sắc hòa hoãn rất nhiều, chỉ là khí tức còn có chút bất ổn. Nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình, hắn còn có loại không quá chân thực cảm giác. Làm sao cũng không nghĩ tới, trước mấy ngày còn cùng chính mình so tài Hoàng Mao tiểu tử, không hiểu thấu liền thành đã chết tổ sư thân truyền đệ tử, chính mình trên danh nghĩa sư thúc tổ. Rõ ràng là đối phương không biết lễ phép, kết quả lại biến thành hắn khi sư diệt tổ. Đây cũng quá giật. Mấu chốt là sự thật bày ở trước mắt, còn không phải do hắn không tin. Lúc này, từ đường cửa chính đẩy ra, Hoắc Vô Nhai nhấc chân đi ra, đi vào trước mặt bọn hắn. Tông chủ, đám người không mình hành lễ. Hoắc Vô Nhai trên mặt vui mừng, nói ra, đi, thông chi tất cả đỉnh núi đệ tử, một khắc đồng hồ sau tại Lăng Tiêu Phong diễn võ trường tập hợp. Giang Chỉ Vân hiếu kỳ nói, hẳn là tông chủ có cái gì đại sự muốn tuyên bố. Hoắc Vô Nhai chắp hai tay sau lưng, nói ra, không phải lão phu, là Trần đại nhân, hắn chuẩn bị đem tổ sư trao tặng võ đạo tâm đắc, đều truyền thụ cho ta tông đệ tử. Cái gì? Đám người hít sâu một hơi, trên mặt viết đầy chấn kinh. Kim Dương Châu, Thanh Nham Sơn mạch bên ngoài, một thân nho sam trúc vô dàn cao mày, bàn tay án lấy cao ngất ngực, trái tim ngay tại kịch liệt nhảy lên, trong cõi u minh tựa hồ có cái gì đang kêu gọi lấy nàng. Chuyện gì xảy ra, cảm giác thật là kỳ quái. Chương 430, yêu chủ dị thường. Cuốn hút thất tình chi lực, Trần Mặc thoải mái ngất đi. Chương 430, yêu chủ dị thường. Cuốn hút thất tình chi lực, Trần Mặc thoải mái ngất đi. Chủ thượng, thế nào? Một bên Chu Tức gặp trúc vô gian biểu lộ không đúng, lên tiếng dò hỏi. Không có gì. Trúc Vô Gian lông mày nhíu lên, mới kia cố rung động chợt lóe lên, bây giờ đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng nàng rất xác định, vậy tuyệt đối không phải ảo giác. Vô luận mảnh này trong dãy núi đến cùng ẩn giấu đi cái gì, khẳng định đều cùng nàng cùng một nhịp thở. Chu Tước cũng chưa suy nghĩ nhiều, dương mắt nhìn lấy kia trùng điệp chập trùng núi rừng, do hỏi, căn cứ tình báo biểu hiện, nơi này hẳn là Võ Thánh Sơn vị trí trụ sở, Trần Mặc đi vào đã ba ngày, đến nay một điểm động tĩnh đều không có, chúng ta còn muốn tiếp tục ở chỗ này trông coi. Trúc Vô Gian hơi trầm ngâm, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên bên trong dãy núi bộ sáng lên chói mắt hào quang, một đạo to lớn cổ sáng đột nhiên bắn ra thẳng thông thiên tế, đem lên chống không xương khói tách ra. Đông nương theo lấy tiếng chuông du dương, ẩn ẩn có đại đạo thanh âm trong không khí quanh quẩn. Đây là cái gì? Trúc Vô Gian ngẩn ra một chút, biểu lộ có chút mờ mịt. Cố lực lượng này không giống với nàng trước đây hiểu rõ tất cả pháp tắc, tựa hồ là một loại nào đó một mình sáng tạo đại đạo, có thể hết lần này tới lần khác lại dẫn bản nguyên cấp độ khí tức. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, nàng nhấc chân hướng phía kia đạo cổ sáng phương hướng đi đến, ngay tại lúc sắp bước vào rừng rậm trong nháy mắt, động tác lại dừng lại, một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác dầu nhưng mà sinh. Không thích hợp. Trúc Vô Gian cẩn thận cảm giác một phen, sắc mặt biến hóa, lúc này nói ra, nơi đây không nên ở lâu, dù sao Trần Mặc cuối cùng đều sẽ đi Thanh Châu bí cảnh, chúng ta vẫn là đi trước bên kia chờ xem.
Vâng.
Chu Tước gật đầu lên tiếng. Hai người thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, hư không xé rách, một đôi phấn điêu ngọc chắc chân trần đạp không mà ra, màu trắng váy theo gió phiêu lãng. Ngọc U Hàn con ngươi đảo qua chu vi, đại mi có chút bốc lên. Mới tựa hồ có vượt qua nhất phẩm khí tức xuất hiện, có thể truy tìm mà đến về sau, nhưng lại không có phát đương nhiệm gì vết tích. Bản cung linh giác không có khả năng phạm sai lầm. Sẽ là ai chứ? Một khắc đồng hồ trước đó, Lang Tiêu Phong. Trên diễn võ trường người người nhốn náo, chật ních nghe hỏi mà đến tất cả đỉnh núi đệ tử, phóng tầm mắt nhìn tới tối thiểu có mấy ngàn người, đồng thời nhân số còn tại không ngừng gia tăng bên trong. Trần Sư Minh, ngươi không phải đang bế quan sao? Làm sao cũng chạy tới? Nghe nói là tông chủ triệu tập, muốn công khai truyền đạo, vậy ta còn bế cái gì quan à, phàm là có thể lĩnh ngộ mấy phần, đều theo kịp 10 năm khổ tu. Cái kia ngược lại là, tông chủ chỉ bồi dưỡng thân truyền đệ tử, bình thường đều là tứ đại phong chủ thay phiên truyền đạo, cũng không biết hôm nay là thế nào. Chờ một chút, lên đài như thế nào là Trần đại nhân? Muốn truyền đạo người sẽ không phải là hắn a? Tuy nói hắn làm thanh vân bản thủ, thực lực xác thực bất phàm, nhưng luận cảnh giới, cùng mấy đại phong chủ so sánh còn kém là quá xa, cũng không cần làm ra tình cảnh lớn như vậy a. Nhìn qua cái kia chậm rãi đi đến đài cao thân ảnh, đám người thần sắc nghi hoặc. Trong đám người truyền đến một trận xì xào bàn tán, thậm chí còn có người khô giòn trực tiếp đứng dậy rời sân. Chỉ có những cái kia tận mắt thấy Trần Mặc một quyền đánh nát Tê Vân Phong nhóm đệ tử biết rõ xảy ra chuyện gì. Tông chủ làm như thế, tự nhiên có hắn đạo lý, những cái kia sớm rút lui đến thời điểm sợ là khóc đều không có địa phương khóc. Sai Hạo Xuyên góc miệng kéo lên một vòng cười lạnh, những người này đối Trần đại nhân bản sự căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí hạ ngồi tại nhất phía trước, nhìn qua cao ngất kia thân ảnh, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt bên trong hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng. Nàng đã từ sư tôn trong miệng biết được toàn bộ trải qua, không nghĩ tới Trần Mặc vậy mà có thể được đến tổ sư tán thành, không hổ là nàng xem chúng nam nhân. Bất quá dạng này theo bối phận coi là, ta chẳng phải là thành Trần Mặc ca ca đồ tôn rồi. Cảm giác có điểm là lạ đây này. Mấy tên phong chủ cùng trưởng lão cũng đứng tại cách đó không xa dự tính, đối với ngàn năm trước mạnh nhất võ tu hành cảm ngộ tràn ngập tò mò. Đặc, 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 Hoắc Vô Nhai nhấc chân đi đến đài cao, ánh mắt nhìn quanh chu vi, bầu không khí dần dần yên tĩnh trở lại. Khu khu. Hắn háng giọng một cái, cao giọng nói ra, mấy ngày nay tông môn phát sinh sự tình, tin tưởng các ngươi hẳn là đều có chỗ nghe thấy, lần này triệu hoán các ngươi đến đây, là bởi vì Trần đại nhân thu được khai tông tổ sư truyền thừa, đồng thời nguyện ý vô tư chia sẻ cho mọi người. Chuyện này với các ngươi tới nói là ngàn năm một thừa cơ duyên, phải tất yếu nắm chặt, cẩn thận thể ngộ, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Cái gì? Tổ sư truyền thừa? Ta không nghe lầm chứ? Có thể tổ sư không phải đã vũ hóa hơn mấy trăm năm sao? Trường môn không có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa, xem ra hẳn là thật. Hiện trường lập tức sôi trào, trong lúc nhất thời tiếng ồn ào loạn xị bắt náo. Hô, lúc này, trên không cương phong gào thét, một đạo lưu quang phá không mà đến, rơi vào Trần Mặc bên người. Chiều cao mấy trượng, bốn bậc thang đạp tuyết, thất lên năm màu lần giáp, chán sinh cao chót vót sử hiệu, bộ dáng rất là kỳ vĩ, tản ra cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đây là Thánh thú Kỳ Lân. Mọi người tại đây hít một hơi lãnh khí. Làm võ thánh sơn trấn tông thánh thú, trên danh nghĩa đại trưởng lão, Kỳ Lân sẽ rất ít trước mặt mọi người lộ diện. Trong bọn họ có ít người đã nhập tông mười mấy năm, bây giờ còn là lần đầu tiên nhìn thấy thánh thú tôn linh. Trần đại nhân, có thể bắt đầu. Hoắc Vô Nhai nói. Trần Mặc khẽ bước cằm, trực tiếp ngồi trên mặt đất, ngũ tâm hướng lên trời, trong miệng thốt ra âm tiết, hỗn độn chưa phân võ trước tổn, một điểm chân linh chấn cả côn. Long thủy nghịch luyện tiên thiên khí, kiếm cốt đúc ta liền kim thân. Võ tu đệ nhất cảnh, luyện thể. Thân như huyền thiết, xương như thần binh, huyết đục là trận, khiếu huyệt dấu tinh. Luyện bị màng như kim cương bất hoại, rèn gân cốt như thần binh đúc hình, ngưng khí huyết hóa long hổ giao trinh. Khí trầm đan điển, quan tưởng tự thân, tìm được huyền su, tâm thần giao cảm. Theo Trần Mặc lời nói vang lên, Kỳ Lân Thái Dương nổi lên bừng sáng, từng hàng văn tự ngư dược mà ra, sắp hàng chỉnh tề trên không trung, thuận tiện đám người lý giải thể ngộ. Nhìn qua kia lít nha lít nhít văn tự, Hoắc Vô Nhai không khỏi có chút thất thần. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này cái gọi là tổ sư truyền thừa, vậy mà cẩn thận đến loại trình độ này. Nếu như nói quyển kia bản chép tay là chí tôn theo bút ký ghi chép cả ngộ, quá thâm ảo tối nghĩa, như vậy bây giờ Trần Mặc giảng thụ nội dung, chính là tay đem ngón tay đạo nguyên nên như thế nào tu hành. Công pháp yếu điểm, chú ý hạng mục, thậm chí liền liền chân nguyên vận chuyển lộ tuyến đều nói rõ ràng. Kể từ đó, cho tới phàm thai, từ thiên nhân, chỉ cần nhận chân thể ngộ, đều có thể tất cả thu hoạch. Chờ đến bọn hắn đem những nội dung này triệt để tiêu hóa về sau, võ thánh sơn thực lực tổng hợp sợ là sẽ phải không nhỏ tăng lên. Hoắc Vô Nhai nhìn qua Trần Mặc, ánh mắt phức tạp, cảm khái nói, Trần đại nhân thật sự là đưa lão phu một món lễ lớn à. Lúc này ở trận nhóm đệ tử cũng ý thức được, phần này truyền thừa không thể coi thường, lúc này bắt đầu vận chuyển công pháp tu hành bắt đầu. Chương 430, yêu chủ dị thường. Cuốn hút thất tình chi lực, Trần Mặc thoải mái ngất đi. Hai chương 430, yêu chủ dị thường. Cuốn hút thất tình chi lực, Trần Mặc thoải mái ngất đi. Võ tu đệ nhị cảnh, tu thần. Đủ ham địa mạch 3 tấc 3, hai đầu gối treo sách giống như cung trường, tâm hỏa đốt biển máu làm sóng, hai nghe thiên quân phá trận âm thanh. một ngụm nuốt tận tam sơn tuyết, hô làm bạch hồng sâu trời cao, đại giang treo ngược gõ ngọc kinh, đột phá thiên cánh cửa đệ cửu trọng. Trần Mặc đem Bùi Phong Miên truyền thụ cho hắn võ đạo tâm đắc toàn bộ đỡ ra. Sở dĩ làm như thế, cũng không phải bởi vì hắn có bao nhiêu vô tư, mà là tại cảm nội nhân quả pháp tắc về sau, khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, trên đời này hết thảy sự vật đều trong bóng tối tiêu tốt giá cả. Rất nhiều thời điểm, nhìn như thu được tạo hóa cơ duyên, lại có khả năng sẽ gánh vác to lớn nhân quả. Mà lại Trần Mặc từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra, đã Bùi Phong Miên ý thức vẫn còn tồn tại, vì sao không trực tiếp đem những này cảm nội truyền thụ cho đệ tử bản tông, mà là nhất định phải chờ đến hắn đến. Đối phương lại thế nào xác định hắn nhất định sẽ tới? Trong lòng đủ loại nghi hoặc không chiếm được giải đáp, ra ngoài cẩn thận lý do, Trần Mặc dứt khoát đem truyền thừa công khai, đem phần này nhân quả gánh vác đến trên người mọi người. Dù sao tinh túy trong đó hắn đã lý giải thấu triệt, người khác lĩnh ngộ lại nhiều, đối với hắn mà nói cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Võ tu đệ tam cảnh, Quy Nguyên. Thân là Hỗn Nguyên Lô, quyền mở tạo hóa trụ cột, thần chú thương luân đỉnh, khí tuôn ra thiên hà thác nước. Theo tuyên truyền giảng giải nội dung dần dần xâm nhập, mấy tên phong chủ cùng trưởng lão nhóm hô hấp trở nên gấp rút, thần sắc vô cùng hưng phấn, nhao nhao bắt đầu ngưng thần cảm ngộ bắt đầu. Đây chính là chí tôn cấp độ tâm đắc, cho dù đối bọn hắn tới nói cũng có được to lớn giá trị. Võ đến cực cảnh, Hỗn Nguyên quý nhất. Lấy thân là lô, luyện hóa chư thiên, lấy ý là phòng, chặt đứt vạn đạo. Trần Mặc tại truyền đạo đồng thời, chính mình cũng tiến vào huyền chi lại huyền đốn ngộ trạng thái, cánh tay nối tiếp nhau lấy hình rồng hư ảnh, mỗi cái âm tiết đều không bàn mà hợp đại đạo, như hồng trung đại lư ở trên không quanh quẩn. Không mượn bên ngoài, không mượn thần thông, duy ta một quyền, có thể nát bạc cổ. Đông, một chữ cuối cùng mắt phun ra, phía sau núi từ đường truyền đến một đạo du dương tiếng trung. Trần Mặc chỉ cảm thấy thể nội khí cơ bị khiến động, đạo lực sôi trào mãnh liệt, đạo đạo khí lưu tại bên ngoài thân xoay quanh, chói mắt hào quang phóng lên tận trời. Bây giờ ta đã là hợp đạo đỉnh phong, nhưng cự ly đột phá nhị phẩm lại kém một hơi, không cách nào ngưng tụ đạo cơ. Chẳng lẽ là ta cùng đại đạo dung hợp trình độ còn chưa đủ? Ngay tại hắn âm thầm suy tư thời điểm, đột nhiên ý thức một trận mơ hồ, phản phất bị cưỡng ép rút ra ngoài, đi tới một tòa miếu thờ bên trong. Kia minh chủ tố khiết đại điện nhìn hết sức quen thuộc, chính là Bạch Lộ thành tử Vân Quan, bất quá kia chân vũ thần quân pho tượng đã đổi thành chính hắn, bên cạnh đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên viết lấy hắn quá khứ công tích. Chính phía trước bộ đoàn bên trên, Chi Châu Tiêu Dục chính mang theo châu phủ đám quan chức quỳ xuống đất thăm viếng, thần sắc vô cùng thành kính. Đợi đến tất cả người toàn bộ cung phụng xong xuôi về sau, Tiêu Dục vung tay lên, mở cửa, thả người. Cách, sai dịch kéo ra cửa chính, sớm đã chờ bên ngoài dân chúng nối đuôi nhau mà vào, trong tay đốt hương, không kịp chờ đợi quỳ trên mặt đất. Ngoài cửa sắp xếp lên trường long, đội ngũ từ nội điện một mực xếp tới giữa sườn núi, thô sơ giản lược nhìn lại tối thiểu có mấy ngàn người nhiều. Nhìn qua như thế thì cảnh, Tiêu Dục cùng Từ Lân liếc nhau, hài lòng nhẹ gật đầu. Vì để cho cái này sinh từ hương hỏa thịnh vượng bắt đầu, hai người có thể nói là vắt hết óc, đầu tiên là phái người trắng trợn tuyên truyền, đem Trần Mặc tiêu diệt cổ thần giáo, phá hủy man tộc bộ lạc tin tức giải toàn thành, đem hắn tạo thành nam cương anh hùng, ở trong thành danh tiếng vang xa. Sau đó bước kế tiếp hơi trọng yếu hơn, bọn hắn chuẩn bị 8000 lượng bạch ngân, phàm là kiếp sau từ cung phụng bách tính, hiện trường đăng ký, mỗi một hộ có thể lĩnh bạch ngân 2 lượng, thẳng đến lĩnh xong mới thôi. Loại phương thức này có thể nói là đơn giản thô bạo, 2 lượng bạc đã tương đương với người bình thường 2 tháng chi tiêu, có loại này bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt, mọi người tự nhiên đều là tranh cấp giành giật đến cung phụng hương hỏa. Đa tạ từ đại nhân tương trợ, không phải cái này liên quan ta đều không biết rõ làm như thế nào vượt đi qua. Tiêu Dục một mặt cảm kích nhìn xem Từ Lân. Lần này Từ Lân không gần như chỉ ở kiến tạo sinh từ trên giúp đại ân, thậm chí liền kia 8000 lượng bạch ngân đều có hơn phân nửa là hắn ra. Tiêu Dục làm quan nhiều năm, nhưng cũng chỉ là nhỏ tham, trong tay cũng không phải là rất dư dả, muốn một lần lấy ra hơn ngàn lượng vẫn là rất khó khăn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trần đại nhân đều đã đi, chúng ta còn có tất yếu làm ra như thế lớn phô trương sao? Tiêu Dục do dự một chút, cẩn thận nghiêm túc hỏi, muốn hay không ít phát điểm bạc, dù sao đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Từ Lân chắp hai tay sau lưng, lắc đầu nói, tiền bạc chính là vật ngoại thân, không đáng giá nhắc tới, nhưng Trần Mặc công tích không nên bị mai một, bản quan chính là muốn cho những người dân này biết rõ, đến cùng là ai trong bóng tối bảo hộ lấy bọn hắn. Tiêu Dục nghe vậy sững sờ. Lời này cũng không giống như là từ đại nhân miệng bên trong nói ra. Luôn cảm thấy từ khi Trần Mặc tiêu diệt Đông Nam về sau, Từ Lân thái độ liền phát sinh một chút vi diệu chuyển biến. Trần Mặc thần hồn đồng bình ở trên không, cảm thụ kia mãnh liệt mà đến thất tình chi lực, thần hồn bản nguyên ngay tại cấp tốc tăng trưởng, trước mắt không ngừng bắn ra hệ thống nhắc nhở, thái cổ linh hiến độ thuần thục tăng lên, trước mắt tiến độ là phần lôi 4200, 10000. Thái cổ linh hiến độ thuần thục tăng lên, trước mắt tiến độ là phần lôi 4202, 10000. Tuy nói những người dân này cơ bản đều là chạy bạc tới, nội tâm còn lâu mới có được kinh đô khách hành hương như vậy kinh điển. Nhưng dựa theo bọn hắn đã từng tư duy, dù sao đến đều tới, bái bái cũng không sao, bạn nhất đặc biệt linh nghiệm đâu. Lại thêm nhân số đông đảo, dùng số lượng đền bù chất lượng chênh lệch, cung cấp thất tình chi lực cũng là tương đương có thể nhìn, chỉ bất quá ẩn chứa trong đó tạp chất quá nhiều, cần một đoạn thời gian tương đối dài mới có thể triệt để luyện hóa. Ngay tại Trần Mặc say mê tại loại này vững bước tăng lên trong khoái cảm lúc, thật tình không biết Võ Thánh Sơn bên kia đều lộn xộn. Lăng Tiêu Phong, trên quảng trường, truyền đạo đã kết thúc, đám người còn đắm chìm trong đó, thật lâu không thể tự thoát ra được. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn ôm thái độ hoài nghi, kết quả không nghĩ tới, Trần Mặc toàn bộ hành trình một câu nói nhảm không có, truyền thụ cho tất cả đều là hoa quả khô. Nội dung của nó cực điểm tỉ mỉ xác thực, hàng cái từ phàm thai đến thiên nhân tu hành tâm đắc, cho dù là ngộ tính không được tốt đệ tử, chỉ cần trông mèo vẽ hổ dựa theo chỉ đạo từng bước một tu hành, cũng có thể thu hoạch được bước tiến dài. Nghe vua nói một buổi, tháng qua 10 năm khổ tu. Hôm nay qua đi, ta đối đột phá tứ phẩm thần hải lòng tin càng đầy. Trần sư ở trên, xứng nhận đệ tử cuối đầu. Đừng nói là phổ thông đệ tử, liên liên tử văn trọng bọn người cảm giác được lợi rất nhiều. Mặc dù không về phần tăng lên bao nhiêu thực lực, dù sao đến loại cảnh giới này, mỗi tiến lên một phần đều phá lệ gian nan, nhưng lại để bọn hắn đối đại đạo có hoàn toàn mới cảm ngộ, tối thiểu tương lai đường có thể dễ đi hơn một chút. Đúng lúc này, cái kia đạo thông thiên triệt địa cổ sáng dần dần tiêu tán, Trần Mặc thân hình hiện lộ ra. Chỉ gặp hắn hai mắt nhắm nghiền, thân hình lảo đảo muốn ngã. Sau đó bịch một tiếng mới ngã xuống trên đài cao. Không khí yên tĩnh một lát, sau đó nhấc lên sóng to gió lớn. Trần Mặc, Kaka. Chương 431, sư đồ thẳng thẳng cụ. Đạo tôn triệt để ngả bài. Chương 431, sư đồ thẳng thẳng cụ. Đạo tôn triệt để ngả bài. Bịch, Trần Mặc một đầu mới ngã xuống đất, tại chỗ đã bất tỉnh. Hiện trường vang lên trận trận tiếng kinh hô, mấy đạo thân ảnh bay lượn mà đến, rơi vào trên đài, chính là Hoắc Vô Nhai, Thẩm Chi Hạ cùng mấy tên phong chủ. Sư tôn, Kaka hắn đây là thế nào? Thẩm Chi Hạ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hoắc Vô Nhai kéo Trần Mặc cổ tay, tra xét rõ ràng một phen, thần sắc hơi chậm, nói ra, yên tâm, thân thể của hắn cũng không lo ngại, chỉ là thần hồn có chút bất ổn, hẳn là truyền đạo quá trình bên trong tiêu hao quá lớn, điều dưỡng một đoạn thời gian hẳn là liền không sao. Vậy là tốt rồi. Đám người nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Không nói đến Trần Mặc đối bọn hắn có truyền đạo tri ân, Ngọc Quý Phi cùng đạo tôn còn trong tông môn đây, vạn nhất ra chút gì đừng rẽ, cũng không biết nên như thế nào cùng với các nàng bàn giao. Hoắc Vô Nhai xác định Trần Mặc không việc gì về sau, liền để Thẩm Chi Hạ trước dẫn người quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, Hoắc Vô Nhai chần chờ một lát, giống như là làm ra quyết định gì, đứng dậy, đối mặt phía dưới nhóm đệ tử. Không khí dần dần yên tĩnh trở lại, tất cả ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn. Hoắc Vô Nhai ánh mắt đảo qua mỗi người gương mặt, cao giọng nói ra, tin tưởng các ngươi đều ý thức được, kia phần truyền thừa là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Trần đại nhân rõ ràng có thể một mình thể ngộ, lại chủ động đưa ra muốn chia sẻ cho tất cả võ thánh sơn đệ tử, cũng nguyên nhân chính là như thế, các ngươi mới có thể may mắn lắng nghe trận này vượt qua ngàn năm truyền đạo. Mọi người tại đây đương nhiên biết rõ phần này tâm đắc hàm kim lượng cao bao nhiêu. Mặc dù không thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên bao nhiêu thực lực, nhưng lại từ trên căn bản tái tạo bọn hắn đối với võ đạo nhận biết, dù sao chỉ có căn cơ đánh kiên cố mới có thể đi được càng xa. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, dù là một ngày kia đột phá thiên nhân cảnh, y nguyên có thể từ đó cảm ngộ ra hoàn toàn mới lý giải. Loại này tạo hóa, xa so với công pháp gì võ kỹ đều càng thêm chân quý, mà Trần Mặc lại nguyện ý chia sẻ cho mỗi một người, đây là cỡ nào bảng bạc khí lượng. Hoắc Vô Nhai tiếp tục nói ra, theo ta được biết, Trần đại nhân tại đến Võ Thánh Sơn trước đó, vừa mới tại Nam Cương làm mấy món đại sự. Không chỉ có chu sát cổ thần giáo Dương Nghiệt, cứu vãn ngàn vạn bách tính tại Thủy Hỏa, còn tự tay hủy diệt một cái man tộc bộ lạc. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Liên Liên Tử Văn trọng bọn người một mặt mờ mịt, không nghĩ tới Trần Mặc lại có như thế hành động vĩ đại, nhưng lại chưa từng nghe hắn đề cập qua đôi câu vài lời. Trần đại nhân đã từng nói, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Bây giờ xem ra, câu nói này không riêng gì khẩu hiệu, càng là hắn tự mình thực tiễn võ đạo. Chúng ta võ tu cũng nên hướng Trần đại nhân làm chuẩn, mới xứng đáng thánh tông danh hiệu. Hoắc Vô Nhai giọng nói như trung đồng, trên quảng trường mới trở về đảng, bản tọa tuyên bố, ngay trong ngày, Trần đại nhân chính là ta tông khách khanh cung phụng, cùng Huyền Tiêu trưởng lão đồng cấp. Mặt khác, ta đem phái ra mấy tên đệ tử tiến về kinh đô, tiếp tục tham gia triều đình tân khoa, đi theo Trần đại nhân học tập giang hồ nghĩa lý. Lẽ ra nên như vậy, chúng ta không dị nghị. Trần đại nhân hiệp can nghĩa đảm, võ đức dồi dào, quả thật chúng ta mẫu mực. Chuyên đạo học nghề giải hoặc, làm xưng một tiếng Trần sư. Phía dưới đám người nhao nhao lên tiếng phụ họa, trong mắt lóe ra cùng nhiệt sát thái. Lúc này trong lòng bọn họ đối Trần Mặc kính ngưỡng đã đạt đến đỉnh phong, liên đối lấy đối triều đình ấn tượng đều có không nhỏ đổi mới. Được rồi, riêng phần mình đều trở về tu được chưa, hôm nay cảm nộ cần hảo hảo tiêu hóa, chớ có để Trần đại nhân nỗi khổ tâm của phí. Hoắc Vô Nhai khoát tay nào nói, vâng. Nhóm đệ tử ầm vang lên tiếng, đợi cho đám người tán đi, quảng trường khôi phục yên tĩnh. Đàm Hán đi đến đây, vò đầu nói, tông chủ, quyết định này có phải hay không có chút gấp gáp? Giang Chỉ Vân cũng có chút do dự, nói ra, mời Trần đại nhân gánh nhậm tông cánh cửa cung phụng không có vấn đề, nhưng cùng Huyền Tiêu trưởng lão cùng một cấp bậc không khỏi cũng quá khoa trương a. Đây chính là gần như chỉ ở ngài dưới một người. Không nói đến trong tông môn vẫn còn chưa qua tiền lệ như vậy, chính Trần đại nhân cũng chưa chắc đồng ý. Vô luận hắn đồng ý hay không, thái độ của chúng ta nhất định phải cho đủ. Hoắc Vô Nhai nhìn qua chính nằm dạp trên mặt đất, vẻ mặt ngáp một cái kỳ lân, bất đắc dĩ nói, dù sao hắn nhưng là kỳ lân nhận chứng tổ sư duy nhất thân truyền, các ngươi tổng không muốn thật gọi hắn sư thúc tổ a. Mấy người nhất thời không nói gì. Việc này Hoắc Vô Nhai cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ sau quyết định. Trần Mặc thân phận thực sự quá mức đặc thù, suy đi nghĩ lại, vẫn là khách khanh thân phận thích hợp nhất. Đã không lộ ra lạnh nhạt, đồng thời cũng phòng ngừa vi phạm, mà lại cứ như vậy, Trần Mặc cũng có thể trở thành triều đình cùng Võ Thánh Tông kết nối mối quan hệ, là ngày sau tông môn phát triển cung cấp nhất định bảo hộ. Trước đây Trần Mặc hấp thu cực đạo kiếm ý về sau, trong lòng ta còn có chút lẩm bẩm, không nghĩ tới quay đầu hắn liền trả một phần lớn như thế lễ, nói đến vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi a. Đàm Hán không khỏi cảm khái nói, dù sao tẩy kiếm chỉ bên trong kiếm ý quá mức cường hành, không phải ai đều có thể chịu nổi, có thể đi vào trong ao tu hành chỉ có chút ít mấy người. Mà Trần Mặc công khai truyền đạo, lại làm cho toàn tông trên dưới đều có thể thu hoạch, cái gì nhẹ cái gì nặng từ không cần nhiều lời. Giờ phút này nhất là lung túng lại là Tử Văn Trọng. Hắn cùng Trần Mặc nhiều lần phát sinh xung đột, kết quả mỗi lần đều bị đánh mặt. Lần này lắng nghe tổ sư truyền thừa, cũng không ít tâm đắc cảm ngộ, nói đến còn thiếu đối phương cái đại nhân tình. Chịu mấy trận đòn độc, kết quả ta còn phải tạ ơn hắn, việc này chỉnh. Tử Văn Trọng luốt luốt mi tâm, một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Thẩm Chi Hạ đỡ lấy Trần Mặc, một đường về tới trong đình viện. Tiến vào phòng ngủ về sau, đem hắn nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó lại đánh tới một chậu nước sạch, thấm ướt khăn khăn, giúp hắn lau sạch lấy ngã sấp xuống lúc trên mặt nhiễm cho bụi. Làm xong hết thể về sau, ngồi tại bên giường, không khỏi nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua. Thẩm Chi Hạ hàm răng cắn môi, thấp giọng tự nói lấy, ca ca sẽ không phải thật cùng Ngọc Quý Phi là loại quan hệ đó à? Tuy nói có chút không dám tin tưởng, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại, Quý Phi nương nương đối Trần Mặc Thiên vị quả thật có chút vượt qua lẽ thường. Trần, Thẩm hai nhà đều là Quý Phi tùy tùng, dù là Hạ Vũ Chi cùng Trần Chuyết nguyện ý, chỉ cần Quý Phi không hé miệng, nàng cùng Trần Mặc liền mãi mãi cũng không có cách nào cùng một chỗ. Chớ nói chi là hiện tại lại nhiều cái trưởng công chúa ra làm rối, hy vọng trở nên càng thêm xa vời. Ta đến cùng nên làm cái gì? Thẩm Chi Hạ trong lúc nhất thời có chút mất hồn mất vía, lại hồn nhiên không hay, Trần Mặc chỗ mi tâm đang không ngừng có màu trắng quang trần tiêu tán mà ra, tiếp xúc đến da thịt của nàng về sau, tựa như bạch tuyết tăng dã, trong nháy mắt biến mất không thấy. Kỳ quái, làm sao nóng như vậy? Thẩm Chi Hạ hô hấp dần dần trở nên gấp rút, gương mặt đỏ bừng, cái trán chảy ra đổ mồ hôi. Tim tựa hồ đốt một đám lửa, để nàng cảm giác khô nóng không chịu nổi, không tự giác mở ra cổ áo cúc áo, mê ly đôi mắt bên trong bị kín một tầng sương mù. Chương 431, sư đồ thẳng thắn cụ. Đạo tôn triệt để ngả bài, hai chương 431, sư đồ thẳng thắn cụ. Đạo tôn triệt để ngả bài. Nhìn qua tấm kia trầm tĩnh khuôn mặt, một cái to gan suy nghĩ đột nhiên hiện lên ở trong đầu, đã thành hôn một chuyện lực cản trùng điệp, vậy liền dứt khoát gạo nấu thành cơm tốt. Có hôn thư cùng cố định sự thật, cho dù Quý Phi nương nương cũng không lý tới từ ngăn cản nàng cùng với Trần Mặc A. Tại màu trắng quang trần ảnh hưởng dưới, ý nghĩ này một khi xuất hiện liền khó có thể ngăn chặn. Thậm chí Hạ vẹn vẹn chỉ là do dự một chút, liền đưa tay mở ra bên hông dây lụa, võ bào trượt xuống, lộ ra trong trắng lộ hồng tuyết mịn da thịt, chậm rãi dán tại Trần Mặc trên thân. Kia lạnh buốt xúc cảm để nàng nóng hởi nhiệt độ cơ thể hơi giảm xuống một chút, nhưng tạp niệm trong lòng cùng dục vọng lại giống cỏ dại đồng dạng sinh trưởng tốt. Mặc dù ca ca cho ta quyển kia song tu công pháp còn không có đại thành, nhưng cũng không để ý tới nhiều như vậy. Nô. Sát bách vi lạc. Trong phòng ngủ, Lăng Ngưng Chi cùng Quý Hồng Tụ ngồi đối diện nhau, bầu không khí lâm vào lúng túng trong an tĩnh. Mắt thấy nước trà đều uống hết ba ấm, Quý Hồng Tụ thật sự là ngồi không yên, nhịn không được lên tiếng hỏi, "Thanh Tuyền, ngươi tìm vi sư đến cùng cần làm chuyện gì?" Lăng Ngưng Chi ngay tại châm trà động tác không khỏi một trận, để bình trà xuống, trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, "Sư tôn, đêm hôm đó, ngủ ở đệ tử người bên cạnh hẳn là ngươi đi." Khụ khụ. Quý Hồng Tụ kém chút bị nước bọt hát đến, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng lên. Nàng cũng không nghĩ tới, đối phương nửa ngày không nói lời nào, nguyên lai là nhẫn nhịn cái lớn, lập tức có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. "Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì?" Vi sư làm sao nghe không hiểu. Quý Hồng Tụ lắp bắp nói. Lăng Ngưng Chi cúi thấp xuống trán, nhẹ giọng nói ra, "Kỳ thật đêm đó qua đi, đệ tử từ đầu đến cuối cảm giác có điểm gì là lạ, mặc dù lúc ấy ý thức có chút mơ hồ, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại, vô luận thanh âm vẫn là dáng vóc, cũng không quá giống như là Chi Hạ. Tối hôm qua đệ tử nói bóng nói gió một phen, mới đến Chi Hạ nàng ngủ say một đêm, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì." Lăng Ngưng Chi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Quý Hồng Tụ, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp, mà cái này Võ Thánh Sơn bên trong, cùng Trần Mặc có quan hệ nữ tử, ngoại trừ đệ tử cùng Chi Hạ bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại sư tôn. Đệ tử nói rất đúng sao? Quý Hồng Tụ có chút bối rối, vô ý thức rời ánh mắt, không dám cùng đồ đệ đối mặt. Lăng Ngưng Chi gặp một màn này, trong lòng đã nắm chắc, thần sắc càng thêm ảm đạm mấy phần, "Sư tôn, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi biết rõ đệ tử cùng Trần đại nhân quan hệ, thế mà còn làm loại chuyện này." "Thanh Tuyền, ngươi nghe vi sư giải thích." Quý Hồng Tụ cũng họng giật giật, thanh âm khô không nói, "Ngày đó tình huống đúng là ngoài ý muốn, vi sư trước đây vết thương cũng còn chưa khỏi hẳn, lại thêm đại giới phát tác, thần hồn lâm vào ngủ say, thân thể bị âm thần tiếp quản, cho nên mới..." Lăng Ngưng Chi nghe vậy, biểu lộ hơi có chỗ hòa hoãn, nhưng vẫn là lắc đầu nói, loại chuyện này hẳn không phải là lần thứ nhất phát sinh đi. Chẳng lẽ mỗi lần đều là âm thần gây nên sao? Quý Hồng Tụ không phản bắt được. Dù có muôn vàn mọi loại lý do, chung quy là nàng làm ra làm cho người khinh thường hành vi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Ngưng Chi sắc mặt càng phát ra tái nhợt, ngón tay dùng sức nắm chặt vào áo, "Sư tôn, ngươi liền thật không có gì nghĩ đối đệ tử nói rồi." Quý Hồng Tụ thật sâu thở dài, nói ra, "Hết thảy bất quá là tạo hóa trêu ngươi, bản tọa khổ tu nhân quả đại đạo, luận bói toán chi thuật, như xương đương thời thứ hai, không người dám xương thứ nhất, nhưng dù vậy, cũng không có dự đoán đến chính mình sẽ đi đến hôm nay một bước này. Đã nói đều nói đến đây cái phân thượng, vi sư cũng liền không có gì tốt giấu giếm. Vừa mới bắt đầu, vi sư chỉ là muốn lợi dụng Trần Mặc trên người long khí đến áp chế lại giới, có thể theo số lần dần dần tăng nhiều, dần dần thay đổi vị, thẳng đến lần kia tại Trần phủ, vi sư pháp tướng phát sinh dị biến, trở thành mấu chốt bước ngoặt." Nàng đem trước đây trải qua đủ loại nói thẳng ra, bao quát chính mình nội tâm chuyển biến, cùng Trần Mặc hợp đạo về sau phát sinh hết thảy. Mặc dù Lăng Ngưng Chi đối với cái này sớm có đoán trước, nhưng nghe xong vẫn còn có chút thất thần, không nghĩ tới cái kia xưa nay lãnh đạm hờ hững sư tôn, vậy mà cũng sẽ có như thế tinh tế tỉ mỉ tình cảm. Nhất là làm nói về Trần Mặc lúc, đôi trong mắt kia sáng lấp lánh, mang theo vài phần thiếu nữ oán hận cùng ngượng ngùng. Nhiều năm như vậy, còn chưa hề thấy đối phương lộ ra như thế sinh động bộ dáng. Xem ra sư tôn là thật thích Trần đại nhân. Lăng Ngưng Chi trong lòng nổi lên khó tả chua xót, đồng thời còn nương theo lấy một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Những lời này tại vi sư trong lòng nhẫn nhịn quá lâu, bây giờ nói ra sau cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Quý Hồng Tụ cười khổ một tiếng, nói ra, "Cuối cùng, đều là vi sư có lỗi với ngươi, trước đó phát sinh sự tình đã vô pháp vãn hồi, nhưng ngươi có thể yên tâm, vi sư tiếp xuống sẽ không lại cùng Trần Mặc có bất luận cái gì liên lụy. Lăng Ngưng Chi cau mày nói, sư tôn, lời này của ngươi là có ý gì? Quý Hồng tụ ánh mắt trở nên kiên định, tựa hồ hạ quyết tâm, nói ra, chờ các ngươi tiến vào bí cảnh về sau, nếu là có thể tìm tới thiếu thốn tiên tài, vi sư sẽ nghĩ biện pháp đến luyện chế kim đan, nếm thử là Lăng Ngưng Sơn tái tạo đạo cơ. Vô luận thành công hay không, đều sẽ về tông môn bế tử quan, sẽ không còn tham gia ngươi cùng Trần Mặc ở giữa. Cứ việc nội tâm mười phần không bỏ, nhưng làm sư giải tự tôn cùng đạo đức cảm giác, vẫn là để nàng làm ra cái này nhìn như chính xác quyết định. Lăng Ngưng Chi nghe vậy lông mày chặt hơn mấy phần, do hỏi, kia ngày sau ngài đại giới lần nữa phát tác làm sao bây giờ? Quý Hồng tụ lắc đầu nói, đi tới vi sư một bước này, có một số việc nhất định là không cách nào trốn tránh, tại gặp được Trần Mặc trước đó, nhiều năm như vậy cũng vượt qua tới, đơn giản chính là dạy vỏ một chút thôi. Nhìn qua sư tôn kia quyết tuyệt bộ dáng, Lăng Ngưng Chi trái tim bỗng nhiên có quắc một cái. Có Lăng Ngưng Sơn vết xe đổ, nàng rất rõ ràng, cái này cái gọi là đại giới sẽ chỉ một lần so một lần nghiêm trọng, cuối cùng đem toàn bộ người thân thể cùng thần hồn triệt để phá bỡ, hết thảy bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có thể nói, nếu là không có Trần Mặc đến áp chế, Quý Hồng tụ chú định sẽ đối mặt thân tử đạo tiêu kết cục. Tốt, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, an tâm chuẩn bị bí cảnh công việc, vi sư liền đi về trước. Quý Hồng tụ lo lắng cho mình nhìn thấy Trần Mặc về sau, lại sẽ trở nên dao động, dứt khoát liền chuẩn bị trực tiếp rời đi nơi này. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lăng Ngưng Chi lại giữ nàng lại cổ tay. Thanh Tuyển. Quý Hồng tụ hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn lại, đã thấy Lăng Ngưng Chi hốc mắt đỏ bừng, ngậm miệng nói, không muốn. Quý Hồng tụ ngẩn ra một chút, cái gì không muốn? Lăng Ngưng Chi thanh âm có vẻ run rẩy, nói ra, đệ tử biết rõ tư vị kia có bao nhiêu gian nan, không muốn để cho sư tôn biến thành ra bộ dáng, đệ tử không muốn mất đi sư tôn. Nếu là không có Quý Hồng tụ dốc lòng bồi dưỡng, cũng sẽ không có hiện tại Lăng Ngưng Chi. Hơn 10 năm sớm chiều ở chung, quan hệ giữa hai người đã sớm không chỉ là sư đồ đơn giản như vậy, lẫn nhau đã đem đối chính đang là người thân đến đối đãi. Lúc đầu Lăng Ngưng Sơn tình huống liền rất tồi tệ, có thể nói là mạng sống như treo trên sợi tóc, nếu là Quý Hồng tụ cũng đi vào phía sau bụi, vậy mình ở trên đời này liền thật là đưa mắt không quen. Thế nhưng là, Quý Hồng tụ vừa định nói cái gì, lại đột nhiên nghe được sát vách truyền đến một trận vận động. Xem ra hẳn là Trần Mặc trở về. Lăng Ngưng Chi cũng phát giác được động tĩnh, nghiến chặt hàm răng, đột nhiên đứng dậy, lôi kéo Quý Hồng tụ hướng cửa ra vào đi đến. Thanh Tuyển, ngươi làm cái gì vậy? Quý Hồng tụ thần sắc mờ mịt. Lăng Ngưng Chi rủi rủi con mắt, u ám nói, rõ ràng là cái kia bại hoại lung tung trêu chọc người ta, dựa vào cái gì chỉ có hai chúng ta tại cái này khó chịu, làm giống như sinh ly tử biệt đồng dạng. Hôm nay nhất định phải để hắn cho chúng ta một cái thuyết pháp. Quý Hồng tụ. Chương 432, Đoạ Lạc Tiên tử. Nương Nương gia nhập chiến cuộc. Chương 432, Đoạ Lạc Tiên tử. Nương Nương gia nhập chiến cuộc. Đi, chúng ta đi tìm hắn muốn cái thuyết pháp. Ai, chờ một cái. Quý Hồng tụ bị Lăng Ngưng Chi kéo lấy, hướng sắt vách phòng nhỏ giết tới. Hai người vừa đi ra cửa chính, vừa lúc gặp mấy tên mới từ diễn võ trưởng trở về tông môn đệ tử, đối thoại âm thanh rõ ràng chuyển vào trong hai. Trần đại nhân lần này truyền đạo, quả nhiên là để cho ta thu hoạch không ít ta. Không hổ là tổ sư truyền thừa, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, lời ít mà ý nhiều, mặc dù ẩn chứa võ đạo chí lý, nhưng lại cũng không tối nghĩa, cho dù là chúng ta những này thuế phàm võ giả cũng có thể không nhỏ thu hoạch. Ta tại tứ phẩm đỉnh phong đã thẻ thời gian rất lâu, từ đầu đến cuối đều kém như vậy một hơi, ta có dự cảm, lần này truyền đạo sẽ trở thành ta thời cơ đột phá. Vì có thể để cho chúng ta lắng nghe tổ sư tâm đắc cảm ngộ, dẫn đến chính mình bởi vì tiêu hao quá lớn lâm vào hôn mê, bị thẩm sư tỷ mang đi, cũng không biết rõ Trần đại nhân bây giờ tình huống như thế nào, hy vọng người không có sao chứ. Trần sư đại nghĩa a. Hôn mê. Lăng Ngưng Chi cùng Quý Hồng tụ lẫn nhau, sắc mặt biến hóa. Lập tức cũng không dám trì hoãn, lách mình đi tới Trần Mặc cửa phòng ngủ trước. Đông đông đông, Lăng Ngưng Chi đưa tay gõ vang cửa phòng, do hỏi, "Chi hạ, ngươi ở bên trong à? Trần đại nhân bây giờ thế nào?" Chờ đợi một lát, không có trả lời. Nàng chính chuẩn bị đẩy cửa phòng ra, Quý Hồng tụ cảm giác một phen, hình như có chỗ xem xét, vội vàng đưa tay ngăn lại nàng, biểu lộ có chút cổ quái nói, khụ khụ, bản tọa cảm giác hắn hẳn là không cái đại sự gì, lại nói còn có Thẩm Chi Hạ chiếu cố, chúng ta cũng đừng đi theo tham gia náo nhiệt. Đã như vậy, trong phòng vì sao nửa ngày đều không có động tĩnh? Lăng Ngưng Chi đến cùng vẫn là không yên lòng, lắc đầu nói, không được, đệ tử nhất định phải vào xem. Ai? Quý Hồng tụ bờ môi mấp máy, muốn nói Thẩm Chi Hạ sở dĩ không trả lời, là bởi vì tạm thời dọn không ra miệng, có thể lúc này Lăng Ngưng Chi đã thẳng đẩy cửa đi vào gian phòng. Nàng do dự một cái, vẫn là nhấc chân đi theo. Vừa mới đi vào gian phòng, nàng cũng cảm giác không thích hợp, chỉ gặp vô số bụi bặm tại dưới ánh mặt trời xoay tròn bay múa, hiện ra nhàn nhạt vi quang, trong không khí còn tràn ngập một cỗ kỳ quái hương vị. Đây là? Quý Hồng tụ rỗi ra đầu ngón tay, mấy viên bụi bặm rơi vào lòng bàn tay, cấp tốc tan ra không thấy. Cùng lúc đó, một sợi tạp niệm hiện hiện trong lòng, nhưng lập tức liền bị cường đại hồn lực quấy cái vỡ nát. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đưa tới cái khác quang trần chú ý lập tức chen chúc mà đến, chui vào trong cơ thể nàng. Một hạt bụi bên trong ẩn chứa tạp chất không tính là gì, nhưng khi số lượng đạt tới nhất định lượng cấp, liền sẽ gây nên chất biến, cho dù lấy Quý Hồng tụ tu vi, lại cũng có loại chóng mặt, đầu nặng chân nhẹ cảm giác. Đây cũng là luyện hóa thần hồn bản nguyên lúc sinh ra cảm xúc tạp chất, xem ra Trần Mặc cũng không phải là hôn mê, mà là tiến vào một loại nào đó tu hành trạng thái. Nhưng vấn đề là, đây cũng quá nhiều đi. Tối thiểu cũng phải là mấy ngàn người trở lên, mới có thể sinh ra như thế to lớn tạp niệm, nhiều như vậy bản nguyên chi lực là từ đâu tới? Quý Hồng tụ trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng đã từng chém qua tam thi, mà tam thi trên bản chất chính là dục niệm tập hợp thể, cho nên đối loại cảm giác này phá lệ quen thuộc. Tuy nói đối thân thể cơ hồ vô hại, nhưng hấp thu quá nhiều cũng sẽ thôi hóa tình dục, vặn vẹo nhận biết. Đang lúc nàng chuẩn bị vận chuyển tinh tâm chú đem những tạp niệm này nghiền nát thời điểm, một cỗ không hiểu rung động truyền đến, thân thể lập tức một trận sủi lơ, suýt nữa té lăn trên đất, vội vàng đỡ bên cạnh cái bàn, miễn cưỡng chống đỡ lấy chính mình đứng thẳng. Nguy rồi, ta bản nguyên còn tại Trần Mặc trong cơ thể, bây giờ hắn không cách nào khống chế thần hồn, dẫn đến ta cũng sẽ đi theo chịu ảnh hưởng. Quý Hồng tụ ý thức được vấn đề, nhưng đã quá muộn, vô cùng vô tận tạp niệm tràn vào trong đầu, một tia huyết sắc từ gương mặt lộ ra, hô hấp cũng dần dần trở nên run rợn. Một bên khác, Lăng Ngưng Chi đi vào giường trước, xuyên thấu qua màn lụa, nhìn xem kia lờ mờ hai thân ảnh, tham dò tính dò hỏi, "Chi Hạ, vừa đạo nghe nói Trần đại nhân té xỉu, hiện tại khá hơn chút nào không? Tình huống có nghiêm trọng không?" "No." Một đạo giọng nghi ngờ chuyển đến. Ngay sau đó, Thẩm Chi Hạ từ hai đạo màn trướng khe hở bên trong nhô đầu ra, má phấn phình lên, ánh mắt mê ly nhìn qua nàng. Lăng Ngưng Chi thấy thế lông mày nhíu lên, nghi ngờ nói, "Ngươi lại tại ăn cái gì đây? Vân đạo nói chuyện với ngươi đều không trở về. Ngươi cái này trạng thái, thế nào thấy giống như là uống say đồng dạng." Từ ngực, Thẩm Chi Hạ đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống về sau, liếm liếm đôi môi đỏ thắm, cười tủm tỉm nói, "Đạo trưởng, ngươi tới được vừa vặn, ca ca hắn qua không nghe bảo, ta một người còn có chút không giải quyết được đây." "Không giải quyết được cái gì?" Lăng Ngưng Chi còn không có kịp phản ứng, liền bị Thẩm Chi Hạ kéo lại, trực tiếp kéo vào trong màn lụa. Nhìn một màn trước mắt, nàng môi anh đào có chút mở ra, trên mặt viết đầy không dám tin. "Các ngươi đây là?" Chỉ gặp Thẩm Chi Hạ trên thân chỉ mặc một kiện đơn bạc cái yếm, cầu vai trượt xuống, ngạo nhân dáng vóc triển lộ hoàn toàn, trắng non da thịt lộ ra đỏ ửng, lộ ra phá lệ xinh đẹp động lòng người. Trần Mặc thì tĩnh tĩnh nằm ở một bên, tráng kiện cơ bắp tựa như đá cẩm thạch pho tượng, tản ra mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Lăng Ngưng Chi ánh mắt chậm rãi di động, nhìn thấy kia hung ác bộ dáng về sau, lập tức kịp phản ứng, gương mặt đỏ lên, lắp bắp nói, "Ngươi, các ngươi vừa rồi sẽ không phải là tại. Đã quý phi nương nương không đồng ý ta cùng Trần Mặc ca ca hôn sự, vậy liền dứt khoát đem gạo nấu thành cơm tốt." Thẩm Chi Hạ thân eo chập chờn, bỏ tới, đưa nàng ép đến tại trên giường, cắn vành tai nói, "Ta đã từng cùng đạo trưởng ước đi qua, muốn làm cả một đời tốt tỉ muội, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, dù sao đến đều tới, không bằng hai ta liền cùng một chỗ nấu à." "Chi Hạ, ngươi biết mình đang nói cái gì không?" Lăng Ngưng Chi muốn đứng dậy thoát đi, lại phát hiện toàn thân một điểm lực khí đều để lên không nổi. Mới nàng một lòng lo lắng lấy Trần Mặc căn nguy, không có phát hiện dị dạng, hiện tại mới phát hiện ra tình huống không đúng. Những cái kia lít nha lít nhít màu trắng quang trần bám vào trên thần hồn, để nàng tư duy trở nên chỉ độn, cả người chóng mặt, loại cảm giác này tựa như là khi còn bé uống trộm sư tôn tiên dưỡng. Lúc này, màn lụa truyền ra ngoài đến Quý Hồng tụ thanh âm lo lắng, "Thanh Tuyền, những cái kia bụi bặm có thể ảnh hưởng tâm trí, nhanh theo bản tọa rời đi nơi này." "Sư tôn." Lăng Ngưng Chi góc miệng nổi lên một vòng cười khổ. Nàng ngược lại là nghĩ ly khai, nhưng lại một điểm lực khí đều để lên không nổi. Thậm chí Hạ còn gắt gao đè ở trên người, miệng bên trong lầu bầu lấy cái gì tốt thì bội muốn cưới đầu đồng tiến, cùng cán tổng sự, nhất định phải hai bắt mét cùng một chỗ nấu. "Đợi lát nữa, cùng một chỗ nấu." Đột nhiên, một cái hoang đường suy nghĩ từ trong đầu thoáng hiện, lúc ban đầu biết được sư tôn cùng Trần Mặc quan hệ về sau, nàng cũng cảm thấy hết sức thống khổ, nhưng sự tình đã phát sinh, nghĩ lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Nếu như buộc hai người tách ra, dẫn đến sư tôn ngày đêm tiếp nhận thiên đạo ý chí tra tấn, cuối cùng thân tử đạo tiêu, chỉ sợ nàng đời này đều sẽ sống ở tự trách trong bóng tối. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là tiếp nhận đối phương tồn tại. Có thể sư đồ tổng hầu loại chuyện này, thực sự có bội luân lý cương thường, vô luận sư tôn vẫn là nàng đều đem tiếp nhận đạo đức dày vò, không còn mặt mũi đối với đối phương, quan hệ của hai người chỉ sợ cũng không trở về được lúc trước. Mà dưới mắt chính là cái tuyệt hảo cơ hội. Chương 432, Đoạ Lạc tiên tử. Nương nương gia nhập chiến cuộc, hai chương 432, Đoạ Lạc tiên tử. Nương nương gia nhập chiến cuộc. Dù sao là bị những này màu trắng quang trần ảnh hưởng, vô luận phát sinh cái gì chuyện hoang đường, cũng không thể tính trên người các nàng. Nghĩ đến cái này, Lăng Ngưng Chi răng ngà thầm cắm, nói với Thẩm Chi Hạ, đã đều đến nước này, lại thêm một bát cũng không sao à. Thẩm Chi Hạ. Không đợi Chi Hạ lấy lại tinh thần, Lăng Ngưng Chi bàn tay xuyên qua màn lụa, giữ chặt Quý Hồng tụ vào áo, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đưa nàng trò kéo đến trên giường. "Thanh Tuyền." Quý Hồng tụ lên tiếng kinh hô, không minh bạch đồ đệ muốn làm gì. Lăng Ngưng Chi hai gò má nóng hổi tựa như hỏa thiêu, đưa tay mở ra bên hông tơ lụa, bao trùm tại đối phương trên ánh mắt, cố nén ngượng ngùng nói ra, "Lần trước là đệ tử bị che lại con mắt mặc cho sư tôn làm ẩu, lần này hẳn là đến thiên sư tôn a." "Quý Hồng tụ, ho ho." Hô, trong đình viện, gió nhẹ quét mà qua. Một đạo thon dài thân ảnh từ trong hư không đột nhiên hiện hiện, trắng nón chân ngọc giẫm tại gạch xanh bên trên, phấn nhuận ngón chân không nhiễm trần thế. "Thứ, chạy ngược lại là rất nhanh." Ngọc U Hàn cảm giác được kia cỗ chợt lóe lên khí cơ về sau, liền đem phương viên mấy ngàn dặm tất cả đều tra xét rõ ràng một lần, nhưng không có phát đương nhiệm có gì khác thường. Xem ra đối phương đầy đủ cẩn thận, trước khi rời đi còn xóa đi vết tích. Nhưng cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, đây cũng không phải là vừa lúc đi ngang qua nơi đây đại năng, hẳn là giấu trong lòng mục đích nào đó mà tới. Bản cung tại Võ Thánh Sơn sự tình, hẳn là còn sẽ không truyền nhanh như vậy. Chẳng lẽ chạy Trần Mặc tới? Từ trong nháy mắt đó tiết lộ khí tức đến xem, đối phương cảnh giới tối thiểu cũng tại nhất phẩm phía trên, phóng nhãn Cửu Châu, loại này cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên đến cùng sẽ là ai chứ? Ngọc Vũ Hàn mày ngài nhăn lại, như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, nàng đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phòng nhỏ, đáy mắt lướt qua một tia không dám tin. Chậm nhất chân phóng ra một bước, thân hình đột nhiên xuất hiện trong phòng. Xốc lên màn lụa, nhìn trước mắt kia khó coi cảnh tượng, đầu ngón tay dùng sức nắm chặt, răng cắn keo kẹt rung động, đáy mắt thiêu đốt lên hùng hùng lửa giận. Các ngươi thật to gan, dám thừa dịp bản cung không tại làm ra loại chuyện này. Chính mình bất quá là một hồi không có nhìn chằm chằm, liền bị bắt lại đứng không, hơn nữa còn là sư đồ cùng lên trận, thậm chí liền Thẩm Chi Hạ cũng đúng vào tiền đến. Hợp lấy trước đó những lời kia tất cả đều nói vô ích. Nhưng mà mấy người lại ngoảnh mặt làm ngơ, đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, không biết thiên địa là vật gì. Ngọc U Hàn thấy mình bị không để ý tới, trong lòng sát khí lại khó ức chế, cổ tay ẩn ẩn chuyển đến nóng hổi nóng rực cảm giác. Ngay tại nàng chuẩn bị cưỡng ép cắt ra kết nối, đem Trần Mặc từ son phấn đống bên trong rút ra thời điểm, Hồng Lăng tốc độ nhưng còn xa nhanh hơn nàng, trực tiếp đưa nàng cùng Trần Mặc hai tay một mực quấn quanh ở cùng một chỗ, trong lúc nhất thời căn bản không thể động đậy. Ừm. Thậm chí Hạ chú ý tới Ngọc U Hàn, nhưng không có nửa điểm hốt hoảng cảm giác, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, tại sao lại tới một cái? Cái này thật thành cơm tập thể. Cái kia ai, tới trước tới sau đạo lý biết rõ a. Muốn ngoan ngoãn xếp hàng nhà. Ngọc U Hàn góc miệng có chút run rẩy. Thẳng đến lúc này, nàng mới chú ý tới mấy người thần sắc mê ly, giống như là tập thể chúng xuân dược đồng dạng. Nhìn qua Trần Mặc chỗ mi tâm không ngừng tiêu tán mà ra quang trần, trong lòng nổi lên một tia dự cảm không tốt, sau một khắc, một đôi nhu để lặng yên trèo lên chân ngọc, nàng phản xạ có điều kiện run rẩy một cái. Quý Hồng tụ, đem ngươi tay bẩn lấy ra, đừng đụng bản cung. Lan a. Trong đình viện, Hoắc Vô Nhai bọn người tới thăm viếng Trần Mặc, muốn nhìn một chút thân thể của hắn khôi phục như thế nào. Vừa chuẩn bị đưa tay gõ cửa, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến Ngọc Quý Phi sát khí tràn trề gầm thét, lập tức dọa cái giật mình. Nương nương bất giận, lão phu cái này lăn. Nhanh, đi mau. Đám người không nói hai lời, ba chân bốn cẳng, cũng như chạy trốn ly khai tiểu viện. Thẳng đến sắc trời dần dần mộ, Trần Mặc ý thức mới dần dần khôi phục thanh tĩnh. Không thể không thừa nhận, từ lần chiêu này trả tiền dâng hương xác thực có tác dụng, dòng dã một ngày thời gian, đến đây dâng hương bách tính nối liền không dứt, cho dù bạc đều chia xong, y nguyên có không ít người ôm lòng hiếu kỳ nghe hỏi mà tới. Khi bọn hắn nhìn thấy bia đá kia trên văn tự, biết được Trần Mặc công tích, lòng kính trọng dầu nhưng mà sinh. Nam Cương bách tính cổ cổ thần giáo lâu vậy, lại thêm năm đó thê thảm đau đớn trải qua, để bọn hắn đối man tộc hận thấu xương, mà người thanh niên này thiên hộ sở lập xuống công tích, có thể nói là tình chuẩn đánh trúng vào tất cả mọi người đau nhức điểm. Mà những tâm tình này, toàn đều trở thành Trần Mặc tăng thực lực lên chất dinh dưỡng. Theo tử cực tạo hóa huyền công phi tốc vận chuyển, không ngừng tư dưỡng bản nguyên, tử cực động thiên quy mô tiến một bước mở rộng, bây giờ đường kính đã đạt tới hơn một trượng có thừa, không sai biệt lắm tương đương với một cái cỡ nhỏ động phủ quy mô. Có cái này hai tòa sinh từ gia trì, liên tục không ngừng cung cấp thất tình chi lực, luyện hóa một phương thiên địa cũng không còn là một câu nói xuông. Ngoại trừ pháp tướng đạt được cường hóa bên ngoài, long khí cũng biến thành càng thêm dồi dào, thái cổ linh hiến đều nhanh muốn đột phá phần lối cảnh. Trần Mặc nhìn lướt qua hệ thống bảng, thái cổ linh hiến tiến độ đã đi tới phần lôi 7802, 10000, cự ly tiếp theo tầm cảnh giới chỉ kém như vậy cách xa một bước. Mà trong kinh mạch chân long chi huyết vô cùng sinh động, cùng hắn ở giữa liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Chờ có cơ hội, còn phải hảo hảo nghiên cứu một cái chuôi này long thủy kiếm, luôn cảm giác trong này ẩn giấu đi bí mật gì. Trần Mặc ngay tại âm thầm suy nghĩ, trước mắt đột nhiên hiện lên mấy hàng hệ thống nhắc nhở, đặc thù sự kiện, đoạ lạc tiên tử, độ hoàn thành tăng lên. Sự kiện kết thúc. Đánh giá, tốt nhất. Chân linh 2000. Thu hoạch được kỳ vật, 9 cựu huyền hỏa lô. Thu hoạch được đặc thù đạo cụ, đạo ẩn kết tinh 2. Trần Mặc có chút choáng váng, trong đầu hiện lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Cái này sự kiện, ban đầu ở Thương Vân Sơn bí cảnh, hắn cùng Lăng Ngưng Chi lần đầu gặp mặt thời điểm liền đã phát động. Có thể cho dù hai người đã có vợ chồng chi thực, độ thiện cảm cũng tới đến cuối cùng giai đoạn, nhưng như cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, bây giờ chính mình cái gì đều không có làm sao lại đột nhiên nhắc nhở hoàn thành. Theo thần thức trở về bản thể, ý thức khôi phục thanh tĩnh, một cỗ cảm giác kỳ quái chuyển đến. Trần Mặc nghi ngờ mở mắt nhìn lại, lập tức ngốc ngây ngẩn cả người, biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt bên trong tràn ngập mở mịt cùng kinh ngạc. Chi Nhi, đạo tôn, Chi Hạ, Nương, Nương Nương, các ngươi đây là? Lăng Ngưng Chi hai chân bên ngoài lật, bàn tay chống tại hắn ngực, thân thể không ức chế được run rẩy. Hai con ngươi đã mất đi tiêu cự, mà Quý Hồng tụ còn ở bên cạnh cùng Ngọc Cú Hàn Chu Toàn. "Sú bà nương, vung ra bản cung nhất định phải giết. Giết ngươi." "Trần Mặc, ngươi đã tỉnh. Nhìn cái gì vậy, mau đem nàng đuổi đi a." "Nô." Thậm chí Hạ thì bị đẩy ra cuối giường, khóc chít chít bước mắt, bờ môi đều nhanh nếu có thể phủ lên dầu ấm, chán ghét, đều nói phải xếp hàng, các ngươi đây không phải là khi dễ người mà ô ô ô. "Trần Mặc." Chương 433, sư đồ lớn đột phá. Nương nương tâm tính sập. Chương 433, sư đồ lớn đột phá. Nương nương tâm tính sập. Phân vân. Trần Mặc nhìn trước mắt hoang đường chẳng cảnh, biểu lộ cứng ngắc, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Lăng Ngưng Chi ngay tại phụ trợ hắn cái này xạ thủ, đạo tôn cùng nương nương đang đối kháng với đường chém giết, thậm chí Hạ thì toàn bộ hành trình rơi dây, khóc chít chít hô hào muốn báo cáo có người chen ngang. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Trần Mặc, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh cho bản cung mở ra. Thẳng đến nương nương thanh âm lo lắng truyền vào trong tai, mới đưa hắn kéo về hiện thực. Nhìn quanh chu vi, chú ý tới trong không khí bay múa bụi bặm, lập tức tỉnh táo lại. Xem ra cùng ban đầu ở Bạch Lộ thành chỗ trải qua tình hình, ý thức của hắn bị sinh từ cho cưỡng ép lôi qua, luyện hóa thất tình chi lực đồng thời, cũng sinh ra đại lượng cảm xúc tạp chất, lại thêm đủ loại cơ duyên xảo hợp, mới tạo thành trước mắt loại cục diện này. Vết xe đào hoa sắt còn tại phát lực. Không ngay ngắn chết ta không bỏ qua đúng không? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dù vậy, Chi Nhi cùng đạo tôn cũng không nên đồng thời xuất hiện, hẳn là hai người đã ngả bài rồi. Nhớ tới vừa rồi nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Trần Mặc cuống họng giật giật, cũng không để ý tới giải cứu nương nương, ngồi bật dậy thần đến, do hỏi: "Chi Nhi, ngươi tại sao lại ở đây? Còn có Đạo Tôn, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Bởi vì động tác biên độ quá lớn, dẫn đến Lăng Ngưng Chi thân thể đột nhiên run rẩy một cái, trong mắt hơi nước đều nhanh muốn tràn đầy ra. Thật lâu qua đi, nàng bình phục lại, phiết qua trán, lạnh lùng nói: "Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Ngươi cùng sư tôn đều đã làm những gì, chẳng lẽ mình trong lòng không có số?" Hỏng. Trần Mặc giật mình trong lòng. Quả nhiên, Lăng Ngưng Chi đã phát hiện hắn cùng Đạo Tôn quan hệ. Tuy nói loại chuyện này sớm tối đều là không đạt được, nhưng hắn còn chưa nghĩ ra nên như thế nào đối mặt, nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Sư tôn đã đem tiền căn hậu quả đều nói cho bần đạo, kỳ thật sớm tại ngươi hợp đạo thời điểm, các ngươi liền đã. Lăng Ngưng Chi hàm răng dùng sức cắn môi, thấm ra một tia huyết sắc, loại chuyện này, ngươi vì sao muốn một mực giấu giếm bần đạo? Trần Mặc trầm mặc một lát, thấp giọng nói ra, bởi vì sợ, ta không muốn ảnh hưởng các ngươi sư đồ quan hệ, càng không muốn bởi vậy mất đi ngươi. Mặc dù lời này có chút vô sỉ, nhưng đúng là nội tâm của hắn chân thực khắc họa. Nếu như nói cùng Đạo Tôn ở giữa là bởi vì đủ loại ngoài ý muốn mới đi cho tới hôm nay một bước này, kia Lăng Ngưng Chi thì hoàn toàn khác biệt. Hai người cộng đồng trải qua sinh tử, lẫn nhau ở giữa từ chán ghét đến ưa thích, cuối cùng lẫn nhau trao đổi thành tâm, là chân chính trên ý nghĩa tình đầu ý hợp. Đối với Trần Mặc tới nói, Lăng Ngưng Chi giống như chi hạ, đều là tính mạng hắn bên trong không thể thiếu tồn tại. Càng là càng như vậy, hắn liền càng sẽ do dự, sẽ lo được lo mất. Nhìn qua Trần Mặc kia thần sắc cái nấy, Lăng Ngưng Chi chúng quy là có chút không đành lòng, buồn bã nói, kỳ thật ta cũng đồng dạng. Ừm. Trần Mặc nghi ngờ nói, đồng dạng cái gì? Đồng dạng sợ hãi, ta không muốn mất đi sư tôn, cũng không muốn mất đi ngươi. Lăng Ngưng Chi gương mặt nổi lên một vòng đỏ thắm, nhẹ giọng nói ra, đã như vậy, bần đạo còn có cái gì lựa chọn nào khác đâu? Ý của ngươi là? Trần Mặc hầu kết nhất đô, nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi người xấu này, cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Lăng Ngưng Chi thanh tú động lòng người lườm hắn một cái, giận buồn bực nói, bần đạo đều đã đem sư tôn cho ngươi kéo tới, ngươi còn ở lại chỗ này lễ mề cái gì? Lúc đầu sư tôn ra mặt liền mỏng, lần này bỏ qua, về sau nhưng liền không có tốt như vậy cơ hội. Trần Mặc giờ phút này rốt cục ý thức được, vì sao Đoạ Lạc Tiên Tử lại đột nhiên nhắc nhở hoàn thành. Cái này sự kiện mấu chốt cũng không ở chỗ giữa hai người quan hệ tiến triển, mà là muốn Lăng Ngưng Chi phát ra từ nội tâm tiếp nhận Đạo Tôn tồn tại. Có thể cái này sự kiện vừa ban bố thời điểm, hắn cùng Đạo Tôn còn bắn đại bác cũng không tới, căn bản liền mặt đều chưa thấy qua. Khó. Nói hết thảy thật đều là mệnh trung chú định. Lăng Ngưng Chi gặp hắn trầm mặc không nói, do dự một chút, cố nén ngượng ngùng tiến đến hắn bên hai, thổ khí như lan nói, yên tâm, ta cùng sư tôn đều là thụ những tạm niệm này ảnh hưởng, ý thức mơ hồ, hành vi cũng không bị khống chế. Cho dù làm ra cái gì có bội cương thường sự tình, cũng chỉ có thể xem như tạo hóa treo ngươi, không đến. Lời này làm sao nghe được có chút quen thuộc đâu. Trần Mặc trong đầu không hiểu lóe lên hoàng hậu bảo bảo bộ dáng. Lăng Ngưng Chi nói có đạo lý, muốn giải quyết triệt để việc này, chỉ có thể thừa thế xông lên, đâm lao phải theo lao. Suy nghĩ đến đây, hắn dứt khoát đưa tay nắm ở một bên Đạo Tôn, trực tiếp đưa nàng bế lên. Ừm. Quý Hồng tụ ý thức tạm thời khôi phục thanh tĩnh, nhưng bởi vì hai mắt được bại, cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lúc này, một đôi nhu đệ từ phía sau vòng lấy nàng vòng eo, bên hai truyền đến thanh âm quen thuộc, bởi vì cái gọi là đệ tử không cần không bằng sư, sư cũng không cần hiện tại đệ tử. Thường ngày đều là sư tôn chỉ đạo đệ tử tu hành, hiện tại đến phiên đệ tử đến chỉ đạo sư tôn. Phụ đạo. Quý Hồng tụ thần sắc khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, đỏ bừng từ bên thai lan tràn đến cái cổ, lên tiếng kinh hô, chờ đã, chờ một cái, không được. Một bên khác, chịu đủ tra tấn quý phi nương nương rốt cục nhẹ nhàng thở ra, vô lực co quắp tựa ở một bên. Vừa rồi kém chút liền phá phòng, còn tốt Trần Mặc thời khắc mấu chốt xuất thủ, đem cái kia phong bà tử cho lấy đi, nếu không còn không biết muốn bị dạy vào thành bộ răng gì. Quý Hồng tụ, ngươi cho bản cung chờ lấy, sớm tối có ngươi quả ngon để ăn. Trần Mặc, ngươi trước giúp bản cung mở ra, bản cung muốn. Nô. Lời còn chưa dứt, thân thể đột nhiên kéo căng, hai chân duỗi thẳng tắp, không khỏi kêu rên lên tiếng. Thần hồn bên trong truyền đến so dĩ vãng đều muốn càng thêm mãnh liệt rung động, cơ hồ trong khoảnh khắc liền phá hủy tâm phòng, triệt để lâm vào trong thất thần. Mà Thẩm Chi Hạ này lại đều nhanh phải gấp khóc. Rõ ràng nàng mới là cái thứ nhất tới, kết quả những người này tất cả đều cắm vào nàng phía trước, Lăng Ngưng Chi cũng là coi như xong, dù sao cũng là nàng chủ động phát ra mời, có thể hai người khác lại là từ đâu xuất hiện. Sao có thể dạng này, đây không phải là khi dễ người mà. Uy, các ngươi đã nghe chưa, ta thật sự tức giận á. Nhanh lên dừng lại. Hôm sau buổi trưa, tươi đẹp ánh nắng xuyên thấu qua màn lụa chiếu xuống trên giường. Trần Mặc lặng lặng nằm, ánh mắt mở mịt nhìn qua trần nhà. Bốn phía trống rỗng, chỉ còn lại xốc xếp đệm giường nói rõ hết thảy. Hồi tưởng lại hôm qua tình hình, hắn còn có loại như rơi vào mộng không chân thật cảm giác. Lúc rạng sáng, Đạo Tôn rốt cục tỉnh táo lại, ý thức được xảy ra chuyện gì về sau, lập tức muốn tự tử đều có, lảo đảo đứng dậy chạy chối chết. Mà theo tạp niệm dần dần tiêu mất, Lăng Ngưng Chi cũng khôi phục lý trí, lòng xấu hổ bạo dạn, ngay sau đó cũng muốn chạy trốn, trước khi đi vẫn không quên đem ngủ Thẩm Chi Hạ cho mang lên, dù sao Ngọc Quý Phi còn tại bên cạnh nhìn chằm chằm, lưu nàng một người tại cái này thực sự quá mức nguy hiểm. Về phần Quý Phi nương nương, Trần Mặc giúp nàng mở ra hồng lăng về sau, mà không biểu lộ, không nói một lời, trực tiếp phá không ly khai. Nếu như nương nương răn dạy hắn một trận, phát phát áo, cũng không có gì ghê gớm, càng là biểu hiện quá bình tĩnh, nói rõ vấn đề liền càng nghiêm trọng hơn. Chính Trần Mặc đều có điểm tâm hư, cùng Đạo Tôn sư đồ làm loạn còn chưa tính, còn để nương nương ở bên cạnh mặt đối mặt nhân truyền, đúng là quá mức. Nhưng lúc đó loại kia tình hình, nếu là không làm như thế, chỉ sợ Lăng Ngưng Chi cùng Quý Hồng tụ ở giữa cũng sẽ sinh ra ngăn cách. còn có Chi Hạ, cái này mấy lần có thể nói là nhận hết ủy khuất, bất quá nàng hút vào màu trắng quang trần nhiều nhất, ý thức mơ hồ không rõ, cũng là chưa hẳn nhớ kỹ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ai? Trần Mặc sâu kín thở dài, tự nhủ, cái này tình tiếp đến tuột cùng khi nào là cái đầu? Đều đã đến loại trình độ này, hẳn là sẽ không lại có càng không hợp tói thường sự tình a. Đông đông đông, lúc này, tiếng gõ cửa phòng, ngoài cửa truyền đến Sài Hạo Xuyên thanh âm, "Trần đại nhân, ngài tỉnh rồi sao? Tông chủ xin ngài đi Quỳnh Hoa điện một chuyến." "Được." Trần Mặc lấy lại tinh thần, lên tiếng, đưa tay vung khẽ, gió nhẹ lướt qua, xua tán đi trong không khí hương vị. Sau đó đứng dậy mặc quần áo tử tế, đi qua mở cửa phòng, Sài Hạo Xuyên nhìn thấy hắn sau không mình hành lễ, thanh âm có chút phát run, "Trần đại nhân, gặp ngài không được gì, thật sự là quá tốt. Hôm qua trận kia truyền đạo để hắn được ích lợi không nhỏ, mà theo Trần Mặc quá khứ đủ loại sự tích công khai, càng làm cho người đối vị này tuổi trẻ thiên hộ tràn đầy kính ngưỡng, cùng những cái kia bóc lột đến tận xương thủy, ngồi không ăn bám triều đình nhưng khuyến khác biệt, đây mới thật sự là anh hùng." "Sài huynh đa lễ, không biết tông chủ tìm ta cần làm chuyện gì?" Trần Mặc dò hỏi. Sài Hạo Xuyên đè xuống tâm tình kích động, nói ra, giam ba câu cũng nói không rõ ràng, Trần đại nhân đi qua biết rõ. Trần Mặc thấy thế cũng chưa nhiều lời, khẽ bước cằm, "Đi thôi, ngài mời tới bên này." Hai người ly khai đình viện, một đường hướng phía Quỳnh Hoa điện đi đến. Vừa tiến vào đại điện, liền thấy Hoắc Vô Nhai cùng một đám võ thánh sơn trưởng lao đã đợi chờ ở đây, mà Đạo Tôn cùng Lăng Ngưng Chi thình lình cũng ở trong đó. Nhìn thấy Trần Mặc về sau, hai người thần sắc bối rối, không tự nhiên rời ánh mắt. Trần cung phụ tới. Soạn, không biết ai hô một tiếng, đám người nhao nhao đứng dậy, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Xem ra, Trần đại nhân khôi phục còn không tệ. Hoắc Vô Nhai đi đến đây, Hàn Huyên nói, "Ngày hôm qua ngươi đột nhiên bất tỉnh đi, thật sự là để cho người ta lo lắng rất, lão phu vốn còn muốn đi qua thăm viếng ngươi tới." Nói đến đây, Hoắc Vô Nhai hướng phía sau hắn nhìn quanh một phen, cẩn thận nghiêm túc mà nói, "Quý phi nương nương không có cùng ngươi cùng đi." Trần Mặc lắc đầu nói, "Nương nương lâm thời có việc, đã trước tiên rời đi." "Đi rồi." Hoắc Vô Nhai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói hai người cũng không có trên căn bản mâu thuẫn, nhưng một cái giết người như ngoé lại thực lực mạnh mẽ nữ ma đầu, cả ngày trong tông môn khắp nơi lắc lư, nhiều ít vẫn là để cho người ta có chút khẩn trương. Lúc này, Trần Mặc mày nhăn lại, nghi ngờ nói, "Mới vừa nghe đến có người gọi ta Trần cung phụng không biết là có ý gì? Lão phu mời Trần đại nhân tới, chính là vì nói rõ việc này." Hoắc Vô Nhai phủi tay, "Người tới, đem đồ vật mang lên." Một tên chấp sự bước nhanh tiến lên, trên tay bưng lấy phủ lên lụa đỏ khay, phía trên trưng bày một viên mặc ngọc tính chất lệnh bài, chính diện khắc lấy ngân câu thiết họa võ chữ. "Lão phu tự tác chủ trương, muốn mời Trần đại nhân đảm nhiệm ta tông khách khanh cung phụng, cùng Lăng Tiêu trưởng lão đồng cấp, bên trong sơn môn đều có thể tới lui tự nhiên, không nhận bất luận cái gì hạn chế, bao quát tàng thư các công pháp cũng toàn bộ đối ngươi mở ra." Hoắc Vô Nhai nghiêm mặt nói. "Cái này?" Trần Mặc chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Hoắc Vô Nhai tựa hồ đoán được hắn muốn nói cái gì, tiếp tục nói, "Trần đại nhân đừng vội cự tuyệt, lão phu biết rõ, ngươi thân là mệnh quan triều đình, không muốn cùng giang hồ tông môn có quá nhiều liên lụy, nhưng ngươi đã thu được tổ sư truyền thừa, đây là không cách nào cải biến sự thật. Mà khách khanh cung phụng cũng không thuộc về ta tông môn người, bất quá chỉ là treo cái tên mà thôi, dạng này cho dù cấp trên hỏi thăm về đến, Trần đại nhân cũng tốt giao nộp." Nghe nói như thế, Trần Mặc rơi vào trầm tư. Đối phương thuyết cũng đúng là lý, không nói đến hắn liền ăn mang cầm, mấy ngày nay thu được bao nhiêu chỗ tốt, chỉ là có Thẩm Chi Hạ tại, hắn cùng Võ Thánh Sơn liền không khả năng hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Suy nghĩ kỹ một chút, trên danh nghĩa khách khanh đúng là lựa chọn tốt nhất. Cũng không thương thế điểm, lại bảo trì thích hợp cự ly, ngày sau triều đình nếu thật muốn chiếu an thánh tông, hắn cũng có thể từ đó hòa giải, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Vậy liền đa tạ tông chủ nâng đỡ. Trần Mặc nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, dứt khoát cũng không chối từ nữa, đưa tay cầm lấy viên kia ngọc bài thu vào trong lòng. Hoắc Vô Nhai liên tục gật đầu, vui vẻ nói, "Tốt, rất tốt." Ở đây trưởng lao nhóm cũng tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Làm tổ sư trước mắt còn tại thế duy nhất thân truyền, vẹn vẹn chỉ là một trận truyền đạo, liền để bọn hắn thu hoạch rất nhiều, bây giờ có cái tầng quan hệ này, ngày sau lại nghĩ linh giáo cũng thuận tiện không ít. Khu khu. Lúc này, Quý Hồng tụ hắng giọng, lên tiếng nói ra, "Đã nói đến cung phụng việc này, Trần đại nhân ngày xưa cũng cùng bản tọa học được không ít đạo pháp, không bằng bản tọa cũng tới tham gia náo nhiệt tốt." Lời vừa nói ra, bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Quý Hồng tụ dương mắt nhìn hướng Trần Mặc, thần sắc có chút phức tạp, do hỏi, "Trần đại nhân, ngươi là có hay không nguyện ý?" "Ta nguyện ý." Trần Mặc không chút nghĩ ngợi nói. Quý Hồng tụ ngẩn ra một chút, mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, giận trách, "Bản tọa còn chưa nói để ngươi làm cái gì đây? Nếu để cho ngươi đi phủ Vân Sơn quét rác, ngươi cũng nguyện ý?" "Nguyện ý." Trần Mặc gật đầu nói, "Chỉ cần đạo tôn mở miệng, ta cái gì đều nguyện ý làm." Quý Hồng tụ lông mi rung động một cái, đáy mắt nổi lên một tia hoan hỉ, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định nói, "Trần đại nhân chớ có nói giỡn, bản tọa là muốn mời ngươi đảm nhiệm Thiên Xu các khách khanh trưởng lão, được hưởng nhất đẳng cung phụng, cũng coi là cảm tạ ngươi trước đây nhiều lần cứu Thanh Tuyền ân tình." Trải qua chuyện ngày hôm qua về sau, nàng cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên ba người quan hệ trong đó. Tuy nói lúc ấy là bị tạm niệm ảnh hưởng, nhưng lấy Lăng Ngưng Chi tu vi, còn không về phần hoàn toàn mất đi năng lực tự kiềm chế. Bất quá chỉ là cái cớ thôi. Cho dù đến loại trình độ này, đối phương vẫn tại vì nàng cân nhắc. Đồ đệ đã chủ động bước ra bước đầu tiên, nàng người sư tôn này làm sao có thể một vị trốn tránh đâu. Cho nên cứ việc nội tâm mười phần dày vò, cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy lưu lại. Một phương diện khác, nàng cũng sợ chính mình một khi ly khai, về sau liền không có dũng khí lại đối mặt Trần Mặc. Bất kể nói thế nào, trước an bài cho hắn một cái nhìn như hợp lý thân phận, thuận tiện ngày sau tiếp xúc, miễn cho đưa tới cái gì tin đồn. Về phần về sau nên đi nơi nào, vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Quý Hồng tụ trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hoắc Vô Nhai hơi sững sờ, nhưng cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu chi sắc. Trần Mặc vốn là đạo vũ song tu toàn tài, đồng thời lại cùng Lăng Ngưng Chi quan hệ không ít, đạo tôn có thể làm ra quyết định như vậy cũng rất bình thường. Mà lại kể từ đó, Võ Thánh Sơn cùng Thiên Xu các quan hệ sẽ trở nên càng thêm chặt chẽ, đây cũng là hắn vui với nhìn thấy. Xem ra hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn, Trần Cung Phụng về sau còn nhiều hơn cùng chúng ta đi động đi lại mới là. Hoắc Vô Nhai góc miệng ngậm lấy ý cười, thân thiết lôi kéo Trần Mặc cánh tay, ngồi tại bên cạnh mình, nói ra, trừ cái đó ra, còn có kiện chuyện khẩn yếu muốn thương lượng với Trần Cung Phụng. Trần Mặc nhíu mày nói, ông chủ nói thẳng không sao. Hoắc Vô Nhai tiếu dung thú liễm, nghiêm mặt nói, Thanh Châu bên kia chuyển đến tin tức, dị tượng phát sinh biến hóa, bí cảnh rất có thể đem nó gần đây mở ra. Chương 434, Hoàng hậu bí mật lộ ra ánh sáng. Thế mà còn có hai phiên chiến. Chương 434, Hoàng hậu bí mật lộ ra ánh sáng. Thế mà còn có hai phiên chiến. Nghe được liên quan đến Thanh Châu bí cảnh, Trần Mặc thần sắc không khỏi nghiêm một chút. Hoắc Vô Nhai đưa tay vung lên, tay áo bay phất phới, phía trên cung điện không gian xé mở một đạo kẽ nứt, trong đó hiện lên vô số hình tượng, có phồn hoa thành trì, cũng có sông núi sông lớn. Cuối cùng, dừng lại tại một cánh rừng rậm chỗ sâu hồ nước bên trong. Nước hồ trong suốt, khói sóng hạ miểu, trung tâm hồ nước tựa hồ có cái gì đồ vật tại vặn mèo lấp lóe, bắn ra thẳng thông thiên tế hào quang, tựa như dơ cao lên thương khung trụ lớn, đôi ánh mắt mang để phương viên trăm dặm đều sáng như ban ngày. Theo hình tượng rút ngắn, Trần Mặc vừa mới nhìn rõ, quang mang kia nơi trọng yếu đúng là một tòa bia đá cao vút, phía trên khắc dấu lấy vô số phức tạp văn tự, nhìn cùng trước đây Thương Vân Sơn bí cảnh giống nhau ý hệ, nhưng vô luận kích thước vẫn là thanh thế đều không thể so sánh nổi. Đây là? Trần Mặc lông mày hơi nhíu lên. Tấm bia đá này trên chữ truyện nhìn xem hết sức kỳ quái, không giống như là Cửu Châu văn tự, ngược lại là cùng kia Long Thủy trên thân kiếm kiểu chữ có chút tương tự. Chữ truyện dọc theo bút họa dần dần sáng lên, nhìn tựa như có một cái bàn tay vô hình ngay tại trên tấm bia đá chậm chạp phát họa, kia thông thiên quang mang cũng biến thành càng phát ra cường thịnh. Trần Cung Phụng nhưng có nhìn ra cái gì đến? Hoắc Vô Nhai dò hỏi. Tấm bia đá này ngay tại hấp thu năng lượng. Trần Mặc nói. Không sai. Hoắc Vô Nhai gật đầu nói, cái này đồ vật đang không ngừng hấp thu trong không khí phụ du nguyên khí, cơ hồ đem phương viên trăm dặm hóa thành mạn pháp chi địa, cái này cũng phù hợp tông môn chí bên trong đối với mật tàng ghi chép. Chờ đến trên tấm bia tất cả văn tự toàn bộ thắp sáng, chính là giới môn mở ra thời khắc. Dựa theo cái tốc độ này đến xem, đoán chừng 20 cái chừng canh giờ liền sẽ từ bổ sung năng lượng xong xuôi, Tam Thánh Tông cùng triều đình đã đem toàn bộ núi ẩn hồ phong tỏa, các ngươi sáng sớm ngày mai xuất phát liền đến được đến. Đến lúc đó lão phu sẽ phái ra 10 tên hạch tâm đệ tử, cảnh giới đều tại tứ phẩm đỉnh phong, từ Giang trưởng lão tự mình dẫn đội. Sư tôn, đệ tử cũng muốn đi. Hoắc Vô Nhai lời còn chưa nói hết, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thẩm Chi Hạ giận đùng đùng đi tới, hai tay chống nạnh, níu lại mũi ngọc tinh xảo nói, ta cũng là ngài thần truyền đệ tử, vì cái gì trong danh sách không có ta? Hoắc Vô Nhai bất đắc dĩ nói, lần này bí cảnh đối với cảnh giới tu vi không có hạn chế, phàm là đi vào không phải thuế phàm đỉnh phong chính là tông sư cường giả, ngươi bây giờ còn chỉ là ngũ phẩm thuần dương cảnh, thật sự là quá mức nguy hiểm. Dù sao có Giang trưởng lão cùng Trần đại nhân tại, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thẩm Chi Hạ miệng nhỏ vểnh lên láo cao, không buông tha nói, mặc kệ, ngài nếu là không để đệ tử đi, đệ tử liền đem ngươi nuôi những dị thú kia ăn hết. Hoắc Vô Nhai góc miệng có chút run rẩy, lấy nha đầu này kinh người khẩu vị, tuyệt đối không phải nói mà thôi. Tốt, Chi Hạ. Trần Mặc lên tiếng nói ra, Hoắc tông chủ cũng là vì ngươi tốt, không nên hồ nháo. A, biết rõ. Thẩm Chi Hạ thần sắc thu liễm, nhu thuận lên tiếng. Đám người thấy thế âm thầm lắc đầu, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thẩm Chi Hạ đi theo Hoắc Vô Nhai tu hành mười mấy năm, đã là tất cả thân truyền đệ tử bên trong nhỏ tuổi nhất, đồng thời còn là duy nhất nữ hải, ngày bình thường tự nhiên mười phần được sủng ái, nếu không tông chủ cũng sẽ không tình nguyện đem những dị thú kia nuôi dưỡng cũng không chịu phần nàng. Mà ở trong mắt Hoắc Vô Nhai, Thẩm Chi Hạ cơ hồ cùng mình thân sinh nữ nhi không có gì khác nhau. Hắn bàn tay bước dâu, ánh mắt tại trên thân hai người đảo quanh, cười tủm tỉm nói, biết rõ ngươi là không nơi Trần Cung Phụng, yên tâm, lão phu đã sớm giúp ngươi hoạch định xong, qua một thời gian ngắn, tông môn chuẩn bị phái mấy tên đệ tử vào kinh thành nghiên học, vừa vặn ngươi cũng đi cùng đi. Đến thời điểm ngươi nghĩ đối bao lâu đều được, cũng liền không kém mấy ngày nay. Trần Mặc là tổ sư truyền nhân, luận võ đạo lý giải không tại hắn cái này chí tôn phía dưới. Thẩm Chi Hạ đi theo Trần Mặc, tu hành hẳn là cũng sẽ không rơi xuống, mà lại quan hệ của hai người càng thân mật, đối với Võ Thánh Sơn tới nói cũng là một chuyện tốt. Thật. Thẩm Chi Hạ con mắt lập tức sáng lên. Nguyên bản nàng cũng bởi vì chuyện tối ngày hôm qua sầu não bất ức, tuy nói gạo sống nấu chín thành cơm kế hoạch cuối cùng vẫn thất bại, nhưng chỉ cần tại Trần Mặc bên người, về sau liền có là cơ hội. Lại nói còn có Hạ Vũ Chi cho mình chỗ dựa, ngày sau đối mặt trưởng công chúa hoặc là quý phi nương nương cũng có thể nhiều mấy phần lực lượng. Trấn an được Thẩm Chi Hạ về sau, Hoắc Vô Nhai lại từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ trắng, đưa cho Trần Mặc, nói ra, đây là lão phu tự mình luyện chế ngọc tụy bổ tinh đan, có thể bổ sung tinh huyết, tập bổ thần hồn, để cho người ta khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Trần Cung Phụng hôm qua truyền đạo tiêu hao không nhỏ, tiến vào bí cảnh trước đó còn phải hảo hảo điều dưỡng một phen mới được. Trần Mặc đưa tay tiếp nhận, vuốt cằm nói, vậy van bối liền từ chối thì bất kính. Một bên Quý Hồng tụ cùng Lăng Ngưng Chi yên lặng cúi đầu, bên hai có chút nóng lên. Còn bổ, cái này ra hỏa đã đủ không hợp thói thường, lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong, tối hôm qua hưng khởi thời điểm, thậm chí còn ôm hai người trong phòng đi à. Nghĩ đến kia hoang đường cảnh tượng, các nàng đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nếu là không có sự tình khác, vãn bối trước hết đi cáo tử. Trần Mặc đứng dậy chắp tay nói. ngày mai sẽ phải xuất phát, hắn chuẩn bị đi trở về nghiên cứu một cái tấm kia bí cảnh địa đồ, dù sao cái này phó bản cùng trong trí nhớ có chút sai lệch, đến sớm làm tốt chuẩn bị. Khu khu. Hoắc Vô Nhai hắng giọng, bịt mở lườm Tử Văn Trọng liếc mắt. Trần Cung Phụng dừng bước. Tử Văn Trọng ngầm hiểu, bước nhanh tới, thuận thế đem một bản cổ tịch kín đáo đưa cho hắn, một điểm tâm ý, mong rằng Trần Cung Phụng vui vẻ nhận. Trần Mặc trước mắt hiện lên hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được thiên giai thượng phẩm võ kỹ, Tụ Lý Càn Khôn. Chiêu này hẳn là trước đây hai người lúc giao thủ, Tử Văn Trọng dùng ra thủ đoạn, mạnh mẽ hấp lực bản sơn đạo thụ, uy lực sát thực bất phàm. Tử Phong chủ làm cái gì vậy? Trần Mặc nhíu mày nói. Trần đại nhân không cần suy nghĩ nhiều, ngươi truyền đạo thời điểm, ta cũng ở phía dưới dự tính, sát thực thu hoạch không ít, đây cũng là có qua có lại. Chỉ là cái này nguyên nhân. Ê. Đối mặt cặp kia nghiền ngẫm con ngươi, Tử Văn Trọng thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngùng nói, còn có chuyện trước này, là lão phu thiếu cân nhắc, hy vọng ngươi không muốn chú ý, kỳ thật luyện cực trong lòng của hắn vẫn là rất kính trọng ngươi. Trần Mặc tâm như gương sáng, đối mới là lo lắng hắn bởi vậy ghi hận Tử Luyện Cực, cho nên mới sẽ như thế ăn nói khép nép. Dù sao kia bí cảnh ngăn cách, vạn nhất tâm hắn nghi ngờ khúc mắc, thừa cơ ra tay, liền xem như Giang Chỉ Vân đều chưa hẳn có thể bảo vệ được. Tử Phong chủ đều có thể yên tâm, ta người này chưa từng mang thủ, đồng dạng có thủ hiện trường liền báo. Trần Mặc cười nói ra, lại nói ta cùng Tử thủ tịch bản thân cũng không có gì mâu thuẫn, người trẻ tuổi đều có xúc động thời điểm, chuyện quá khứ liền không cần nhắc lại. Trung thực tới nói, mặc dù Tử Luyện Cực ưa thích trang bức, nhưng nhân phẩm xác thực không có vấn đề gì, có chuyện gì đều bày ở ngoài sáng. Xưa nay sẽ không sau lưng buồng nghịch cắm chiêu. Cứ việc đối Lăng Ngưng Chi cảm mến đã lâu, nhưng thủy chung đều bảo trì khắc chế, chưa từng có nửa phần vượt qua, cũng là tính được là cái quân tử. Mà lại hắn hiện tại là võ thánh sơn cung phụng, về sau liên hệ cơ hội còn rất nhiều, cho dù không làm được bằng hữu, cũng không về phần bề mặt. Trần Cung Phụng đại nhân đại lượng, thực sự để lao phu hổ thẹn. Tử Văn Trọng nhẹ nhàng thở ra, chắp tay thở dài. Tử Phong chủ nói quá lời, vũ khí này ta liền nhận, ngày sau có cơ hội lại đến lĩnh giáo phong chủ cao chiêu. Trần Mặc cơ cơ trong tay thư tịch, quay người ly khai. Nhìn qua kia từ từ đi xa bóng lưng, Tử Văn Trọng gương mặt có chút khô nóng. Muốn nói hai người lần thứ nhất giao thủ, là áp chế tu vi mới đưa đến là bại, có thể ngày hôm qua Trần Mặc kia một quyền, lại là thực sự đánh tan hắn nhục thân. Cho dù cùng trước đó vết thương cũ chưa lành cũng có quan hệ, nhưng cũng đủ để thấy thực lực của đối phương. Tử Văn Trọng cá tính mặc dù tùy tiện, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, hiện tại nhất phẩm nhiều năm như vậy, chứng đạo chí tôn đã mất bất luận cái gì hy vọng, mà lấy Trần Mặc thiên phú và khí vận, sớm tối đều sẽ đem hắn dẫm tại dưới chân. Xem ra tông chủ quyết định cũng không có sai, so với loại này yêu nghiệt, chỉ là một cái tẩy kiếm chỉ không đáng kể chút nào, tới trở mặt tuyệt đối không phải sáng suốt quyết định. Chương 434, hoàng hậu bí mật lộ ra ánh sáng. Thế mà còn có hai phiên chiến, hai chương 434, hoàng hậu bí mật lộ ra ánh sáng. Thế mà còn có hai phiên chiến. Trần Mặc ly khai Quỳnh Hoa Điện, Thẩm Chi Hạ nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Hai người một đường không nói gì, đi vào cửa đình viện trước, Thẩm Chi Hạ đưa tay kéo hắn một cái vào áo, ngập ngừng nói, "Ca ca, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi tâm sự, là liên quan tới ngày hôm qua." Trần Mặc gật gật đầu, nói ra, "Vừa vặn, ta cũng muốn cùng ngươi nói chuyện. Còn có các ngươi hai cái, đừng lẩn trốn nữa, đến đây đi." San sạc, chỉ gặp Lăng Ngưng Chi cùng Quý Hồng tụ từ tường vây phía sau đi ra, ánh mắt phiêu hốt, biểu lộ có chút bất bách. Trần Mặc im mắng thở dài. Việc đã đến nước này, cũng không có cách nào lừa gạt nữa đi xuống, dứt khoát trực tiếp ở trước mặt đem lời cho nói rõ ràng. Trước tiến đến lại nói. Hắn nhấc chân đi vào nhà, ba người lướt nhau, yên lặng đi theo. Trong sương phòng, bốn người ngồi trên ghế, nhìn nhau không nói gì. Trần Mặc dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, nói ra, "Chi Hạ, ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ nói đừng ngại." Thẩm Chi Hạ có chút chần chờ nói, "Cho nên, đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoại trừ đạo trưởng bên ngoài, ta còn giống như nghe được đạo tôn thanh âm." Lúc ấy nàng hút vào cảm xúc tạp chất nhiều nhất, đầu óc có chút ngơ ngơ ngắc ngác, chỉ là nhớ mang máng trước mặt mình một mực có người chen ngang, đều nhanh muốn đem nàng cho tức khóc bản tọa. Quý Hồng tụ đầu ngón tay nắm chặt, không biết nên trả lời như thế nào. Làm Lăng Ngưng Chi sư tôn, cùng các nàng đều không phải là một cái bối phận, thật sự là khó mà mở miệng. Trần Mặc nói thẳng nói, "Không sai, lúc ấy đạo tôn cùng nương nương cũng ở tại chỗ, các nàng đồng dạng nhận lấy tạp niệm ảnh hưởng, hành vi không bị khống chế." Thẩm Chi Hạ cũng họng giật giật, "Vậy các ngươi?" Trần Mặc nói ra, việc này nói đến có mấy lời dài. Hắn xem như nhìn minh bạch, chính mình càng là ý đồ giấu giếm, cái này đào hoa kiếp liền càng không hợp thói thường, mà lại hắn cũng không đành lòng lại lừa gạt Chi Hạ, dứt khoát thừa dịp cái này cơ hội ở trước mặt đem lời đều nói rõ ràng. Nghe xong tiền căn hậu quả về sau, Thẩm Chi Hạ không khỏi có chút ngây người. Đây chính là Tam Thánh một trong, Thiên Xu các trưởng môn, tại Thiên Hạ đạo tu trong mắt chí cao vô thượng tồn tại, thế mà vi phạm với chính mình lập xuống quy củ, cùng Trần Mặc sinh ra tư tình. Hơn nữa còn là đệ tử nam nhân. Nàng kịp phản ứng về sau, quay đầu nhìn về phía Lăng Ngưng Chi, "Đạo trưởng, việc này ngươi cũng biết rõ." Lăng Ngưng Chi nói khẽ, "Trước đây chỉ là ẩn ẩn có chút suy đoán, thẳng đến hôm qua mới hoàn toàn xác định. Ngươi liền không có chút nào để ý?" Thẩm Chi Hạ không dám tin nói. Lăng Ngưng Chi gương mặt từng đỏ, ngón tay quấn quýt lấy nhau, thấp giọng nói ra, "Sư tôn cần dựa vào Trần Mặc đến áp chế đại giới, đây là thoát khỏi thiên đạo chế tài biện pháp duy nhất, bần đạo không muốn nhìn xem sư tôn chịu khổ, không có lựa chọn nào khác. Chỉ cần sư tôn không ngại, bần đạo liền không ngại." Lời này nói ra, đã là triệt để minh bài. Sư đồ tổng hầu một chồng, chuyến đi xác thực không dễ nghe. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, so với sư tôn tính mạng, cái gọi là thanh danh căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngoại trừ quý phi nương nương bên ngoài, thế mà liền đạo tôn. Thậm chí hạ hàm răng cắn môi, đen trắng rõ ràng con ngươi u ám nhìn về phía Trần Mặc, ca ca, ngươi đến cùng còn có chuyện gì giấu giếm ta? Nên không làm nay hoàng hậu cũng cùng ngươi có một chân a? Trần Mặc yên lặng cúi đầu. Thẩm Chi Hạ kịp phản ứng, môi anh đào có chút mở ra, thần sắc kinh ngạc, ta liền theo miệng nói chuyện, thế mà thật đúng là nói chúng rồi. Lăng Ngưng Chi cùng Quý Hồng Tụ cũng là một mặt không dám tin nhìn xem Trần Mặc. Hoàng hậu, quý phi, trưởng công chúa, đại nguyên có quyền thế nhất ba cái nữ nhân tất cả đều cùng hắn thật không minh bạch, hợp lấy cái này ra hỏa tại trong hoàng cung lái lên hậu cung rồi. Khó trách, không chỉ có Thẩm gia cầu tứ hôn bị bắt bỏ, Lâm gia đến nay cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, nguyên lai đúng là cái này nguyên nhân. Thẩm Chi Hạ lúc này mới bừng tỉnh, có nương nương cùng hoàng hậu hai tôn đại Phật nghiêm phòng tử thủ, ai dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Cái này nói đến nói liền dài hơn, trở về sau có cơ hội sẽ chậm chậm nói cho các ngươi biết đi. Trần Mặc mặt mo ửng đỏ, bao nhiêu cũng có chút xấu hổ. Cứ việc hoàng hậu cùng quý phi cũng không trải qua nhân sự, cùng hoàng đế chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng dù sao trên danh nghĩa đã là vợ người, làm hắn giống như tạo tặc chuyên đoạt người khác lão bà. Nguyên lai hoàng hậu đều. Quý Hồng Tụ ngơ ngác nhìn qua Trần Mặc, nói trở lại liền liền được xưng là vạn dân chi mẫu đại nguyên thánh hậu đều luôn hãm, nàng cái này người trong giang hồ lại có cái gì tốt xấu hổ? Cái gọi là đạo tôn là đại đạo nói, cũng không phải đạo đức nói, lại nói liền đồ đệ đều đã nhà ra, lại nhăn nhăn nhó nhó liền lộ ra quá mức làm kiêu. Suy nghĩ đến đây, Quý Hồng Tụ trong tim quanh quẩn vẻ lo lắng lập tức tiêu tán không ít, mặc dù còn không về phần lập tức liền toàn bộ tiếp nhận, nhưng tối thiểu không có trước đó như vậy đau khổ. Trần Mặc nhìn về phía Thẩm Chi Hạ, nghiêm mặt nói, Chi Hạ, ngươi yên tâm, vô luận hoàng hậu hoặc là quý phi có ý nghĩ gì, Trần gia mãi mãi cũng có ngươi vị trí, ta nhất định sẽ tám nhất đại kiệu cưới ngươi qua cửa. Thẩm Chi Hạ lúc đầu trong lòng còn có chút chua chua, nhưng nghĩ lại, cái này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Có hoàng hậu điện hạ tại, tổng không về phần để Ngọc Quý phi một nhà độc đại, tối thiểu có thể ở một mức độ nào đó hai người có thể lẫn nhau ngăn được, lại nói Trần Mặc bên người nữ nhân nhiều như vậy, cũng không kém cái này một cái. Cũng mặc kệ nói thế nào ngươi cũng là mệnh quan triều đình, vạn nhất sự tình bại lộ, liền không sợ hoàng đế tìm ngươi phiền phức. Đây thuộc về tội khi quân, là muốn chặt đầu a. Nàng thân sắc lo lắng, cho dù đến loại này thời điểm, ý nguyên còn tại là Trần Mặc cân nhắc. Trần Mặc cười khổ nói, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Không ai biết rõ hoàng đế trong lòng đang suy nghĩ gì. Trực giác nói cho hắn biết, tế điển ngày trận kia bạo tạc chỉ là bắt đầu, toàn bộ kinh đô tựa như là nhìn như yên lặng núi lửa, phía dưới dũng động nóng bỏng nham tương, không biết khi nào liền sẽ đột nhiên phun trào. Biện pháp duy nhất chính là trước đó tận lực tăng thực lực lên, mới không về phần tại hai nạn tiến đến lúc bị đốt thành cho bụi. Thậm chí Hạ do dự một cái, tham dò tính dò hỏi, vậy ngươi và quý phi hoàng hậu ở giữa đến cùng có hay không vậy? Vậy dạ qua. Không có. Trần Mặc lắc đầu nói. Thậm chí Hạ thần sắc hòa hoãn mấy phần. Có tốt, xem ra chính mình tiến độ còn không phải nhất là hậu. Làm Trần Mặc thanh mai trúc mã, trên danh nghĩa chính quy vị hôn thê, kết quả lại bị người liên tiếp chèn ngang, muốn nói không khó thụ đó là không có khả năng. Nhưng nàng đồng thời cũng rõ ràng, những này cái gọi là thân phận không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ cần hoàng hậu cùng quý phi không hé miệng, ai cũng đừng nghĩ chân chính bước vào Trần gia cửa chính. Nghĩ đến cái này, Thẩm Chi Hạ ánh mắt dần dần trở nên kiên định, nói ra, đạo trưởng đợi lát nữa khả năng cần ngươi giúp chuyện. Lăng Ngưng Chi gật đầu nói, gấp cái gì? Ngươi cứ nói đừng ngại. Thẩm Chi Hạ gương mặt có chút nóng lên, chân thành nói, ngày hôm qua cơm không có đủ rồi, ta muốn một lần nữa lại nấu một lần. Lăng Ngưng Chi, Quý Hồng Tụ, Trần Mặc. Chương 435, Chi Hạ quyết ý. Đạo tôn tự mình làm mẫu. Chương 435, Chi Hạ quyết ý. Đạo tôn tự mình làm mẫu. Lại nấu một lần. Lăng Ngưng Chi ngẩn ra một chút, Chi Hạ, lời này của ngươi là có ý gì? Chính là mặt chữ ý tứ mà thôi. Thẩm Chi Hạ gương mặt có chút nóng lên, thần sắc bất đắc dĩ nói, nhắc tới cũng kỳ quái, ca ca lần này tới Võ Thánh Sơn, ta lúc đầu đều làm xong chuẩn bị, muốn cùng hắn tu thành chính quả, có thể mỗi lần đều không hiểu thấu thất bại. Lăng Ngưng Chi cùng Quý Hồng Tụ liếc nhau, chột dạ cúi đầu. Tuy nói hai người không phải cố ý phá hư Thẩm Chi Hạ chuyện tốt, nhưng hai lần trước xác thực cùng các nàng thoát không ra quan hệ. Ca ca lần này tiến vào bí cảnh, còn không biết bao lâu có thể trở về, vạn nhất trên đường lại trêu chọc mấy cái thánh nữ thủ tịch loại hình, ta đều không biết rõ muốn xếp hạng đến thứ mấy đi. Thẩm Chi Hạ cắn môi, buồn bã nói, kỳ thật trong nội tâm nàng để ý nhất vẫn là trưởng công chúa chiêu tế sự tình. Vô luận hoàng hậu vẫn là quý phi, cho dù đối Trần Mặc một mảnh cảm mến, vừa vặn phần dù sao còn tại đó, có cương thường lệ pháp trói buộc, chung quy là không dám trắng trợn các người. Nhưng trưởng công chúa có thể không đồng dạng. Không chỉ có niên kỷ cùng Trần Mặc tương tự, mà lại chưa hôn phối, lại thêm hiện nay thánh thượng tự mình tác hợp, cuối cùng sẽ phát triển thành cái dạng gì ai cũng không rõ ràng. Mặc dù Trần Mặc ngoài miệng nói chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, chỉ khi nào tham gia chọn rể, vậy liền không phải do hắn, vạn nhất thật thành phó mã, chính mình đừng nói qua cửa, sợ là làm cái ngoại thất đều quá sức. Lại thêm Trần Mặc bên người cô nương, bao quát Lăng Ngưng Chi ở bên trong, tiến độ đều viễn siêu nàng, thật sự là có chút ngồi không yên. Kia bần đạo cùng sư tôn đi đầu né tránh, liền không ảnh hưởng hai người các ngươi nấu cơm. Lăng Ngưng Chi nghe vậy hơi có vẻ xấu hổ, lúc này liền chuẩn bị đứng dậy ly khai. Đạo trưởng dừng bước. Thậm chí Hạ vội vàng ngăn lại Lăng Ngưng Chi, nói ra, còn phải mời đạo trưởng giúp một chút đây. Lăng Ngưng Chi khó hiểu nói, hai người các ngươi sự tình, bần đạo có thể giúp đỡ gấp cái gì? Thậm chí Hạ từ trong ngực lấy ra một bản thư tịch, bìa viết động huyền tử âm dương tam thập lục thuật vài cái chữ to, nói ra, bản này song tu công pháp là ca ca cho ta, ta bây giờ đã là ngũ phẩm đỉnh phong, muốn nhờ vào đó cơ hội đột phá tứ phẩm. Bất quá cầm tới công pháp này thời gian quá ngắn, trước mắt chỉ là nhập môn, xa xa không đạt được tinh thông trình độ. Vì cam đoan tu hành hiệu quả, còn muốn mời đạo trưởng ở bên cạnh phụ đạo một cái. Lăng Ngưng Chi tú mục trở lên, lắp bắp nói, loại chuyện này làm sao phụ đạo? Cái này cũng quá không hợp thói thường đi. Thẩm Chi Hạ đấy mắt hiện lên một tia thẹn thùng, nhưng lập tức liền bị kiên định thay thế, nghiêm mặt nói, tất cả mọi người là tỉ muội, không có gì ngượng ngùng, lại nói đây cũng không phải là lần đầu tiên, tối hôm qua ta thế nhưng là nhớ kỹ đạo trưởng động tác thành thạo vô cùng, lắc con mắt ta đều bỏ ra. Đừng, đừng nói nữa. Bần đạo giúp ngươi còn không được a? Lăng Ngưng Chi xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, vội vàng bưng kín Thẩm Chi Hạ bờ môi, chần chờ nói ra, bần đạo ngược lại là có thể giúp ngươi xúc tiến chân nguyên tuần hoàn, nhưng là muốn đạt tới hiệu quả tốt nhất, vẫn là phải bản thân ngươi đối cái này pháp môn đầy đủ hiểu rõ mới được. Thế nhưng là ca ca sáng sớm ngày mai liền xuất phát, đâu còn có thời gian nghiên cứu công pháp. Thẩm Chi Hạ cao mày nói. Khu khu. Lúc này, Quý Hồng Tụ háng giọng một cái, lên tiếng nói ra, Thẩm cô nương, ngươi đem kia công pháp cho bản tọa nhìn xem. Thẩm Chi Hạ theo lời đem quyển kia thư tịch đưa tới. Quý Hồng Tụ nhanh chóng lật nhìn một phen, trong lòng đã nắm chắc, khép sách lại sách nhắm mắt trầm tư. Đại khái một nén nhang về sau, mở hai mắt ra, đưa tay điểm vào Thẩm Chi Hạ mi tâm, ánh sáng màu trắng đột nhiên hiện lên, Thẩm Chi Hạ lập tức ngốc ngây ngẩn cả người, hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần. Đây là, chỉ một thoáng, mọi loại cảm ngộ xông lên đầu, tựa như trải qua nhiều năm khổ tu, để nàng đối với song tu chuyện này lại có hoàn toàn mới nhận biết. Công pháp này phẩm giai, thuế phàm cảnh còn có thể miễn cưỡng sử dụng, cảnh giới cao thêm chút nữa liền không đáng chú ý. Bản tọa kết hợp đạo gia âm dương tương sinh chi thuật, đem công pháp vận chuyển lộ tuyến làm sơ điều chỉnh, để cao đạo lực tuần hoàn hiệu suất, dạng này cho dù ngày sau ngươi thành tông sư, cũng đồng dạng có thể cần dùng đến. Bây giờ trải qua bản tọa quán đỉnh, ngươi cũng coi là có một chút thành tựu, tối thiểu đột phá tứ phẩm đối với ngươi mà nói dễ dàng. Quý Hồng Tụ ngữ khí lạnh nhạt nói, làm đạo giáo chí tôn, điểm ấy thủ đoạn đối với nàng mà nói không đáng giá nhắc tới. Thẩm Chi Hạ lấy lại tinh thần, thần sắc mười phần hưng phấn, không mình hành lễ nói, đa tạ đạo tôn truyền pháp. Bất quá là tiện tay mà thôi thôi, thần cô nương không cần lo lắng, huống hồ chuyện trước này vẫn là bản tọa có lỗi với ngươi trước đây. Quý Hồng Tụ lắc đầu nói, làm Trần Mặc chính quy vị hôn thê, có thể khoan nhượng nàng tồn tại, đã là tương đối rộng lượng. Ai, đây là nói gì vậy chứ? Thẩm Chi Hạ khoát tay áo, nói ra, ta cùng Thanh Tuyển đạo trưởng là tốt tỉ muội, đạo tôn lại là Thanh Tuyển đạo trưởng người trọng yếu nhất, tự nhiên cũng chính là ta người nhà. Về sau chúng ta các luận các đích, Thanh Tuyển bảo ngươi sư tôn, ta bảo ngươi tỉ tỉ. Cái này đều lộn xộn cái gì? Quý Hồng Tụ có chút không kèm được, gương mặt tựa như hỏa thiêu. Đối với nàng mà nói, cùng hai cái vạn bối thảo luận loại chủ đề này vẫn là quá mức xấu hổ. Loại chuyện này ngày sau hay nói đi, dưới mắt còn là tu hành quan trọng, tiếp xuống để Thanh Tuyển đến chỉ đạo ngươi, bản tọa liền không tham dự. Tốt đạo tôn tỉ tỉ. Ách, cái kia. Lúc này, một mực cắm không lên miệng Trần Mặc nói ra, các ngươi thật giống như còn không có hỏi qua ý kiến của ta chứ. Ba người quay đầu nhìn về phía hắn, không khí an tĩnh một sát na, sau đó lại quay đầu tiếp tục nói chuyện, căn bản không ai phản ứng hắn. Trần Mặc. Quý Hồng Tụ đứng dậy, nói ra, thời gian không còn sớm, các ngươi bắt gấp đi, tận lực tại ngày mai xuất phát trước nhiều tu hành mấy lần, dạng này càng thêm ổn thỏa. Bản tọa đi ngoài cửa trông coi, miễn cho đợi lát nữa Ngọc Cú Hàn lại giết qua tới. Dứt lời, thân hình lóe lên, rời khỏi phòng. Đạo trưởng, chúng ta cũng chuẩn bị một cái đi. Thẩm Chi Hạ thật sâu hô hấp, lên tiếng nói. Chuẩn bị cái gì? Lăng Ngưng Chi mở miệng nói. Thẩm Chi Hạ không nói lời gì, lôi kéo nàng hướng phía sau bình phong đi đến. Đây là. Bần đạo cũng muốn đổi. Đương nhiên, đều cho ngươi chuẩn bị xong. Ngay sau đó, một trận thanh âm huyên náo chuyển đến. Không bao lâu, hai cặp thon dài đùi ngọc lần lượt phong ra, thấy rõ hình dạng của các nàng về sau, Trần Mặc không khỏi có chút thất thần. Chỉ gặp Thẩm Chi Hạ đổi lại một bộ màu đen áo lót, đơn bạc vải vóc có chút không chịu nổi gánh nặng, miễn cưỡng nâng lên ngọc đoàn, lộ ra trắng non xương quai xanh cùng thâm thúy khe rãnh, trên đùi bọc lấy màu đen tất dây đeo, thông qua da chủ cùng áo lót liên kết, tuyết nhị ra thịt trắng chói mắt. Lăng Ngưng Chi mặc cùng nàng cơ bản, chỉ là toàn bộ đều đổi thành dáng màu đỏ, trên đùi thì là một đôi lưới đánh cá tất, nở nang nhục cảm vô cùng sống động, ngón tay nhỏ nhắn quấn quýt lấy nhau, biểu lộ có chút không tự nhiên. Chi Hạ, bần đạo chỉ là phụ trợ mà thôi, không cần thiết mặc thành dạng này a. Lăng Ngưng Chi đỏ mặt nói. Đương nhiên là có tất yếu. Thẩm Chi Hạ cười nói ra. Trước đây chúng ta thế nhưng là nói xong, tốt tỷ muội muốn cưới đầu đồng tiến, lại nói ta một người có thể ứng phó không được ca ca. Lăng Ngưng Chi. Thẩm Chi Hạ dương mắt nhìn về phía Trần Mặc, trong mắt thủy quang liễm diễm, ca ca, ngươi còn đang chờ cái gì? Trần Mặc uống họng giật giật. Hắn cũng đã nhìn ra, Thẩm Chi Hạ biểu hiện kiên quyết như thế, ngoài miệng nói muốn gạo sống luộc thành cơm, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, cho nên mới nhất định phải Lăng Ngưng Chi ở bên cạnh buổi tiếp. Nương nương, hoàng hậu, đạo tôn, trưởng công chúa. Bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đại nhân vật khó tránh khỏi sẽ để cho nàng có chút lo được lo mất, bởi vậy mới vội vã phóng ra một bước cuối cùng. Nghĩ đến chỗ này trước hai người trải qua đủ loại, Trần Mặc sâu kín thở dài, đối với Nhu Thuận hiểu chuyện Chi Hạ, hắn tự nhiên là tràn đầy thương tiếc, lần thứ nhất vốn không muốn vội vàng như thế. Có thể mấy lần trước ngoài ý muốn tình huống, đã cho nàng tạo thành không nhỏ ám ảnh trong lòng, nếu là lần này lại cự tuyệt, chỉ sợ côn trùng muội muội là thật phải thương tâm. Có hoa có thể gãy thẳng cần gãy, chân quý trước mắt mới là trọng yếu nhất, Chi Hạ đều làm được loại trình độ này, ta còn có cái gì có thể do dự. Trần Mặc dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy đi đến trước mặt hai người, một tay một cái đưa các nàng chặn ngang ôm lấy, cười tủm tỉm nói, ưa thích một nữ hài, liền muốn thích nàng toàn bộ, bao quát nàng khuê mật cùng tỉ muội. Chi Hạ nói không sai, tốt tỉ muội đương nhiên muốn mỗi lần bị tử. Lăng Ngưng Chi gương mặt chôn ở hắn bên cổ, xấu hổ không ngẩng đầu được lên. Chờ đã, chờ một cái, đạo trưởng ngươi vị ta điểm. Ngồi vững vàng đỡ tốt, chuẩn bị vật công. Nô, chương 435, Chi Hạ quyết ý. đạo tôn tự mình làm mẫu, 2 chương 435, chi hạ quyết ý. Đạo tôn tự mình làm mẫu. Đừng sợ, ổn định lại tâm thần, đi theo bần đạo chỉ dẫn, nếm thử cảm thụ đối phương nói lực, cũng đem chính mình chân nguyên dung nhập tuần hoàn bên trong. Thế nhưng là ta thực sự hoảng hốt lợi hại, căn bản không an tĩnh được. Ca, ngươi chớ lộn xộn nha. Bên ngoài đình viện, Quý Hồng tụ ngồi tại ghế đá, nghe trong phòng truyền đến thanh âm, bên hai ẩn ẩn nóng lên, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Cho dù nàng tinh thông xem bói chi đạo, tại lập xuống cấm chỉ nam nữ tư tỉnh tông môn lệnh cấm lúc, cũng không cách nào dự liệu được, chính mình vậy mà lại cùng đồ đệ nam nhân cùng một chỗ, thậm chí còn làm ra sư đồ đồng hành hoang đường sự tình. Nhưng tất cả những thứ này chính là như thế thuận lý thành chương phát sinh. Danh đồ chấp nhân, hắn sư thừa quả, âm dương làm sai lệnh này, chính là nhân quả đúc lại thời điểm. Có lẽ đây chính là mệnh trung chú định đi, chỉ là không nghĩ tới sư tôn tiên đoán lại nhanh như vậy đạt được xác minh. Quý Hồng tụ y mắng thở dài. Hiện tại biết rõ mệnh trung chú định rồi. Nếu không phải ta xuất thủ, ngươi sớm đã bị nghiệp hỏa đốt thành cho bụi. Âm thần thanh âm đột nhiên vang lên, còn luôn mồm nói ta làm ẩu, tối hôm qua cũng không biết là ai như vậy khởi kình. Quý Hồng tụ nhíu mày lại, lạnh lùng nói, bản tọa để ngươi hảo hảo tỉnh lại, ngươi lại ra làm gì? Âm thần ngữ khí bất mãn nói, hai ta đến cùng ai nên tỉnh lại? Không có ta, ngươi cùng Thanh Tuyền có thể nhanh như vậy phá băng? Không biết do cảm ơn coi như xong, còn cắn ngược lại ta một ngụm, thật sự là không nhân tính. Quý Hồng tụ nghe vậy nhất thời trầm mặc. Kỳ thật tới một mức độ nào đó, âm thần nói cũng không có đạo lý. Trong khoảng thời gian này, trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối lo sợ bất an, đã ấy nấy lại sợ hãi, một phương diện cảm thấy thẹn với ái đồ, một phương diện khác lại lo lắng lại bởi vậy bị ép ly khai trầm mặc. Trải qua âm thần một phen tao thao tác về sau, hai người ngược lại là nói ra. Cứ việc khó tránh khỏi vẫn còn có chút xấu hổ cùng xấu hổ, nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem, đã là kết quả tốt nhất. Âm thần hừ lạnh một tiếng, dương dương đắc ý nói, luận tu hành ta khả năng không bằng ngươi, nhưng là tại chuyện nam nữ cái này một khối ngươi so ta có thể kém xa, nhớ kỹ, không quả quyết sẽ chỉ thác thất lương cơ, không muốn ôm tiếp chúng thân, nhất định phải chủ động xuất kích mới được. Quý Hồng tụ nghe ra nàng hình như có nói bóng gió, cao mày nói, có chuyện nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Ngươi đại giới còn không có triệt để bình phục a. Trần Mặc lần này tiến vào bí cảnh không biết phải bao lâu, ngươi xác định chính mình có thể chịu đựng được? Âm thần lời nói hơi ngừng lại, tiếp tục nói ra, mà lại Ngọc Quý Phi đã biết rõ quan hệ của các ngươi chờ Trần Mặc về kinh đô về sau, khẳng định sẽ nghiêm phòng tử thủ, lại nghĩ gặp mặt nhưng là không còn dễ dàng như vậy, không hảo hảo chân quý thời gian trung đụng, ngươi liền định ở chỗ này thành thật thật thủ cửa chính. Ý của ngươi là? Quý Hồng tụ kịp phản ứng, lắc đầu liên tục nói, không được, bản tọa sao có thể làm ra loại chuyện này? Dù sao cũng không phải lần thứ nhất, ngươi sợ cái gì? Âm thần trong thanh âm tràn đầy mê hoặc, ngươi nếu là ngượng nịu mặt liền đổi ta đến thời điểm lại đem ký ức cộng hưởng cho ngươi là được rồi. Dù sao cùng ngươi tự mình trải qua không có khác nhau chút nào. Quý Hồng tụ đầu ngón tay nắm chặt, trầm mặc thật lâu, thấp giọng nói, bản tọa thần hồn chưa khôi phục, cần tu dưỡng, có thể tạm thời đem quyền khống chế thân thể cho ngươi, nhưng không có nghĩa là chính là đồng ý ngươi làm ẩu, ngươi muốn làm gì cũng không có quan hệ gì với bản tọa. Yên tâm, việc này là ta một người gây nên, cùng ngươi nửa điểm quan hệ đều không có. Âm thần làm cam đoan. Quý Hồng tụ chậm rãi cúi xuống trán. Một lát sau, lại lần nữa ngẩng đầu, đã đổi lại một bộ lười biếng thần sắc, hai gò má hiện ra phấn choáng, nhếch miệng lên rõ ràng đường cong, "Hừ, giả vờ chính đáng. Thật nếu để cho ta tỉnh lại, trực tiếp liền nhốt vào phòng tối, cố ý thả ta ra, làm ta không biết rõ ngươi là thế nào nghĩ. Bất quá không quan trọng, chỉ cần có thể cùng Trần Mặc nhiều ở chung một hồi cũng là đáng." Nàng không chút do dự, trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào. Không lâu lắm, trong phòng truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. "Sư tôn, ngươi làm sao tiến đến rồi?" Bản tọa nghĩ, kia công pháp tựa hồ còn chưa đủ hoàn thiện, có chút chi tiết chỗ cần điều chỉnh, vì thẩm cô nương phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, quyết định vẫn là tự mình tới chỉ đạo một phen. "Làm sao chỉ đạo? Nếu không bản tọa trước biểu thị một cái cho các ngươi nhìn xem." Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng, sơn môn chỗ đỗ lấy một giá cỡ lớn phi trù, bên cạnh trên đất trống đứng lặng lấy hơn 10 đạo thân ảnh. Ngoại trừ tiến về Thanh Châu đệ tử bên ngoài, Hoắc Vô Nhai cùng một đám trưởng lão cũng ở trong đó. Từ Luyện Cực đi đến trước, chắp tay nói, "Khởi bẩm sư tôn, nhân thủ đã tập kết xong xuôi, tùy thời có thể lấy xuất phát." "Ừm, chờ một chút, Trần Cung Phụng cũng nhanh đến đây." Hoắc Vô Nhai bước dâu, dương mắt nhìn hướng Lăng Tiêu Phong phương hướng. Không bao lâu, hai thân ảnh bay lượn mà tới, chính là Trần Mặc cùng Lăng Ngưng Chi. "Thật có lỗi, chưa bị đợi lâu." Trần Mặc chắp tay nói. "Không sao, nhìn Trần Cung Phụng cái này tinh khí thần, tối hôm qua nghỉ ngơi còn không tệ." Hoắc Vô Nhai vừa cười vừa nói. "Vẫn được." Trần Mặc cười ha hả. Một bên Lăng Ngưng Chi khuôn mặt nóng hổi, con mắt trừng trừng nhìn mình chằm chằm mũi chân. Thật muốn nói đến, tối hôm qua thậm chí so hai lần trước còn muốn hoang đường, nhất là sư tôn đột nhiên sau khi đi vào, thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn, Trần Mặc cũng không biết xử cái gì đã pháp, một đường hoa lửa mang tiềm điện, để cho người ta căn bản chống đỡ không được. "Đúng rồi, làm sao không thấy được đạo tôn?" Hoắc Vô Nhai dò hỏi. "Sư tôn sớm đi trước Thanh Châu cùng trúc trưởng lão các nàng hội hợp." Lăng Ngưng Chi hồi đáp. "Tốt, vậy chúng ta cũng lên đường đi." Hoắc Vô Nhai gật đầu nói. Trần Mặc trở về nhìn một cái, liền đi theo đám người leo lên phi chu. Trận pháp quang mang sáng lên, phi chu bình ổn mà nhanh chóng lái ra sơn môn, phá không mà đi. Đỉnh núi trong phòng ngủ, Thẩm Chi Hạ khoát trên người áo lông cừu, ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn qua cái kia đạo vạch phá chân trời lưu quang, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại cuối tầm mắt, mới thu hồi ánh mắt. Túi đầu nhìn xem trong tay khối kia vừa dọc xuống bãi bóc, gương mặt nổi lên một tia đỏ bừng, cẩn thận xếp xong thu hồi. "Ngoại trừ Thanh Tuyền đạo trưởng, đạo tôn cùng Lệ Bách hộ bên ngoài, ta hẳn là có thể xếp tới thứ tư a."
Ừm, cũng là không tính lạc hậu quá nhiều, còn có thể tiếp nhận. Thẩm Lão bắt đếm trên đầu ngón tay tính toán, trong miệng tự lẩm bẩm. Chương 436, Thánh nữ Hoài Xuân. Vu Hồng Âm tâm tư. Chương 436, Thánh nữ Hoài Xuân. Vu Hồng Âm tâm tư. Thanh Châu chỗ Trung Nguyên nội địa, cùng Trung Châu tiếp giáp, Thương Lan Giang xuyên cảnh mà qua, là quán thông nam bắc đầu mối then chốt đường giao thông quan trọng. Toàn bực lấy Bình Nguyên làm chủ, địa thế dừng lại chập trùng, hình như che nổi đồng, đã không chỗ trú tích rúng lột chi hoạn, lại được ruộng dốc dẫn lưu chi lợi. Trăm ngàn năm trầm tích hạ hình thành đen hạt đất màu mỡ, tầng dày đến vài thước, nắm có thể túa ra dầu đến, điều này cũng làm cho Thanh Châu thành đại nguyên cảnh nội gần với Trung Châu giàu có chi địa. Siêu, phi chu bình ổn mà nhanh chóng xẹt qua chân trời. Trần Mặc đứng tại bong tàu bên trên, dựa vào lan can, ánh mắt xuyên thấu qua tầng mây hướng phía dưới nhìn lại. Điền Thanh Phương, Mương Thành Lưới, vô số vu điền sắp hàng chỉnh tề, liếc mắt nhìn không thấy mở. Bởi vì thủy lợi kỹ thuật phát đạt, cho nên những ngày đất màu mỡ có thể làm được đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, một năm hai vụ, cũng khó trách sẽ có thiên hạ kho lúa, Thanh Châu cư nửa thành danh tốt đẹp. Cũng chính là bởi vì sản vật tài nguyên phong phú, cắm rễ tại Thanh Châu tông môn số lượng cũng rất nhiều, chỉ là đỉnh cấp tông môn chính là hai cái khác thế lực nhỏ càng là vô số kể. Xem ra trước đây Nguyện Hoàng Tông có thể tại nhiều như vậy trong thế lực trổ hết tài năng, trở thành Thanh Châu đệ nhất đại tông, vẫn có chút bản lãnh, đáng tiếc chính là gây sai người. Trần Mặc âm thầm lắc đầu. Cơ Liên tinh tu vi bất phàm, lại là cái chết đầu óc, một lòng nghị khôi phục tông môn, báo thù rửa hận, làm không tốt lại sẽ chọc ra cái gì cái sọn. Mặc dù gần nhất quan hệ của hai người có chỗ làm dịu, có thể giữ ở bên người trùng pin là quả bom hẹn giờ. Vạn nhất bị nương nương phát hiện, vậy thì không phải là đùa giỡn một chút tính tình đơn giản như vậy, thậm chí liền Cố Mạn Chi cùng Diệp Hận Thủy đều có thể sẽ có nguy hiểm. Cũng may ta đã lấy được nhất phẩm tạo hóa kim khế, có thời gian hảo hảo nghiên cứu một cái điều khoản chờ nàng ký kết khế ước về sau, hẳn là liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Về phần phục tông việc này, vẫn là đến lại suy nghĩ một chút, dù sao có Tử gia nữ quyến tại, thực sự không được liền thay hình đổi dạng, triệt để cùng Nguyệt Hoàng Tông ba chữ phủi sạch quan hệ. Trần Mặc trong lòng âm thầm trầm âm. Lúc này, sau lưng truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, "Đại nhân, ngươi đang suy nghĩ cái gì đây?" "Ta đang suy nghĩ tối hôm qua sandwich, hẳn là nhiều chen điểm salad." Trần Mặc cũng không quay đầu lại nói. Lăng Ngưng Chi trong đầu hiện ra các nàng ba cái chồng lên nhau dáng vẻ, gương mặt nổi lên đỏ ửng, tối xì một tiếng, "Ngươi người này cái gì cũng dám nói, cũng không sợ bị những người khác nghe qua." "Kia lại như thế nào?" Trần Mặc cười nói ra, "Chúng ta chỉ là môi hữu nghị mà thôi, đi đến đang ngồi đến bưng, làm gì để ý ngoại giới tin đồn." Lăng Ngưng Chi quen thuộc người này nói bậy luận ngữ, lắc đầu không có nói tiếp. Nàng cùng Trần Mặc quan hệ đã sớm truyền ra, căn bản cũng không phải là bí mật gì, nhưng sư tôn sự tình tuyệt đối không thể để cho bên ngoài người biết được, nếu không khẳng định sẽ biến thành ngàn người chỉ trỏ, tông môn danh dự cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lăng Ngưng Chi đứng tại Trần Mặc bên người, gió nhẹ quét mà qua, trắng như tuyết cái cổ bên cạnh một sợi sợi tóc theo gió bay múa. Trần Mặc nhìn qua kia tinh xảo xinh đẹp bên mặt, ánh mắt trong lúc nhất thời có chút sợ run. Chú ý tới hắn si ngốc ánh mắt, Lăng Ngưng Chi lá liễu lông mày có chút nhíu lên, giận trách, ngươi chừng chừng nhìn chằm chằm bần đạo nhìn cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy có chút khó tin, ban đầu ta tưởng tượng qua vô số loại khả năng, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng chúng ta sẽ đi đến một bước này. Trần Mặc cảm khái nói, nguyên kịch bản bên trong, Tam Thánh nhập quan, không chỉ có đả thương nặng Quý Phi đảng, càng làm cho toàn bộ Trần gia thay đổi một bó đuốc. Lăng Ngưng Chi làm nhân vật chính đoàn hạch tâm thành viên, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, cho nên Trần Mặc đã sớm làm tốt dự định, cho dù sử dụng nhất ti tiện bị ổi thủ đoạn, cũng tuyệt đối không thể để cho loại tình tiết này lần nữa trình diễn. Có thể tình thế phát triển nhưng lại xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Lăng Ngưng Chi nghe có chút như lọt vào trong sương ngủ, nhưng cũng ý thức được cái gì, có chút ngượng ngùng nói, trước đây ngươi khi dễ bần đạo thời điểm, bần đạo cũng cảm giác có chút kỳ quái. Rõ ràng đối mặt yêu tộc cùng huyết ma lúc như vậy hung hãn không sợ chết, cứu vớt vô số dân chúng tại thủy hỏa, lại thế nào có thể là cái gặp sắc vong hình tiểu nhân đâu? Nghĩ đến ngươi hẳn là cũng có không thể không làm như thế lý do chứ. Bất quá ngươi mặc dù không phải tiểu nhân, háo sắc lại là thật, thế mà liền sư tôn đều. Nghĩ đến trên thuyền còn có những người khác, lo lắng hai vách mạch dừng, nàng lời nói dừng lại, không tiếp tục nói tiếp. Trần Mặc thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, cẩn thận nghiêm túc nói trở lại, đạo tôn bên kia, ngươi thật không ngại. Coi như để ý thì có ích lợi gì? Vân đạo còn có lựa chọn nào khác sao? Lăng Ngưng Chi lườm hắn một cái, tức giận nói, lúc đầu sư tôn ra mặt liền mỏng, Vân đạo nếu là lại không chủ động một điểm, không cho phép nàng liền thật trở về bế tử quan, cũng không thể trơ mắt nhìn xem sư tôn đi đến già già lão lộ a. Ngươi cùng hắn lo lắng Vân đạo suy nghĩ nhiều, còn không bằng ngẫm lại Quý Phi bên kia giải quyết như thế nào. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ rõ ràng, Trần Mặc ủng hộ các nàng sư đồ thời điểm, Ngọc Quý Phi ở bên cạnh đều nhanh ngất đi. Mà lại Ngọc Quý Phi cùng đạo tôn vốn là đối thủ một mất một còn, thực lực cũng đều là Cửu Châu đứng đầu nhất một nhóm kia, không ai phục ai, một lời không hợp liền muốn động thủ, chỉ sợ về sau là có Trần Mặc vị đang ăn. Ai? Nhắc lên việc này, Trần Mặc bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, vẫn là chờ hồi kinh về sau chậm rãi hơn đi. Đúng rồi, liên quan tới Thanh Châu bí cảnh, sư tôn tự mình bấm đốt ngón tay qua, nói bên trong có thể sẽ có luyện chế tạo hóa kim đan nguyên vật liệu, cũng không biết rõ lần này có thể hay không thuận lợi cập tới. Lăng Ngưng Chi cao mày, thần sát sầu lo. Lăng Ngưng Sơn thọ nguyên còn thừa không có mấy, lần này bí cảnh chi hành rất có thể là sau cùng cơ hội, tuyệt đối không cho sơ thất. Đừng lo lắng, vận khí của ta ngươi còn không biết không. Chỉ cần chuyện ta muốn làm, cho đến nay còn không có thất bại qua. Trần Mặc giọng nói nhẹ nhàng nói. Bây giờ trong đan điển thiên nguyên linh quả sắp thành thục, lại thêm trong tay thiên tâm ngưng bụ thảo, kim tuyến hoa đã cùng địa hỏa lưu hà hoa, còn kém thổ, một hai loại thuộc tính thiên tài, luyện chế kim đan chủ yếu vật liệu liền có gót. Mà tại hắn trong trí nhớ, cái này đạo tàng phó bản bên trong xác thực có hai thứ này đồ vật. Lấy hắn xem bói thôi diễn chi năng, lại thêm pháp bảo gia trì, muốn tìm được tiên tài không phải việc khó gì. Lăng Ngưng Chi nghe vậy tâm tình cũng trở nên khá hơn không ít, nhẹ giọng nói ra, "Ừm, vận đạo tin tưởng Trần đại nhân, có ngươi thật tốt." Đều nói, trong âm thầm đừng gọi ta đại nhân, nếu là lại để sai, coi chừng ra pháp hầu hạ. Trần Mặc hoạt động một cái cổ tay, con người hướng phía dưới lướt đi. Người ta gọi quen thuộc nha. Lăng Ngưng Chi hai tay chắp sau lưng, vô ý thức chần ngùng, đỏ mặt nói, "Biết rõ, quan nhân." "Ừm." "Đây là..." Lúc này, Trần Mặc dư quang thoáng nhìn cái gì? Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp nơi xa có một đạo tia sáng thẳng thông thiên tế, tựa như đem trọn phiến thiên địa một phân thành hai. Theo phi chu không ngừng tiếp cận, tia sáng cũng theo đó dần dần phóng đại, hai người vừa mới nhìn rõ, kia là cái đường kính dài đến hơn 10 dặm to lớn của sáng, tia sáng chói mắt để cho người ta không dám nhìn thẳng, tản ra để cho người ta hít thở không thông cảm giác các bách. Ông, phi chu khẽ run một cái, tốc độ bắt đầu chậm dần. Võ Thánh Sơn đám người nhao nhao ra khỏi phòng, đi tới bong tàu bên trên. Hoắc Vô Nhai cảm nhận được trong vầng hào quang mênh mông nguyên khí, nói ra, cái này bí cảnh thanh thế xa so với lão phu tưởng tượng càng lớn, không gian bị loạn lưu quá nhiều, tiếp tục tới gần nói phi chu trận pháp sẽ mất đi hiệu lực, chỉ có thể đậu ở chỗ này. Chương 436, Thánh nữ Hoài Xuân. Ngưu Hồng Âm tâm tư, hai chương 436, Thánh nữ Hoài Xuân. Ngưu Hồng Âm tâm tư. Đột nhiên, Hoắc Vô Nhai hình như có chỗ xem xét, quay đầu nhìn về phía phương tây, đáy mắt lướt qua một tia hàn mang, cái này lao ra hỏa cũng tới. Chỉ Mây, người trước mang bọn họ tới, lão phu có chút việc phải xử lý. Vâng. Giang Chỉ Vân gật đầu lên tiếng. Sơn ẩn hồ ở vào Thanh Châu Nam Bộ dãy núi ở giữa, diện tích 10 phần bao la. Bởi vì chỗ vắng vẻ, ngày bình thường ít ai lui tới, mà hiện nay lại náo nhiệt phi thường. Toàn bộ hồ nước bị châu phủ quan binh tầng tầng phong tỏa, khe núi chỗ trên đất trống thì tụ tập đại lượng tu sĩ. Từ bọn hắn ăn mặc đến xem, có là tông môn đệ tử, cũng có giang hồ tán tu, đồng thời nơi xa còn không ngừng có người hướng bên này chạy đến. Lần này bí cảnh động tĩnh quá lớn, đại nguyên cảnh nội xếp hàng đầu tông môn tất cả đều nghe hỏi mà đến, ai cũng không muốn bỏ qua này thiên đại cơ duyên. Trong đám người, một đạo thước tha thân ảnh lộ ra phá lệ chói mắt, màu mực sợi tóc dùng một cây châm vàng kéo lên, hai con ngươi hẹp dài hiện ra liệm diễm sóng ánh sáng, mũi ngọc tinh xảo tú rất, phong môi không điểm mà chu. Một bộ bó sát người màu đỏ tiêu áo khỏa thân, mặc dù cái đầu cũng không tính cao gầy, nhưng đường cong lại hết sức cân xứng, tựa như chín mùi mật đảo, nhẹ nhàng vừa bấm liền sẽ tràn ra nước đến, mắt cá chân chỗ buộc lên một chuôi ngân linh, càng thêm tăng thêm mấy phần chợt trợn. Nữ tử kia hảo hảo xinh đẹp, đơn giản sinh trưởng ở tâm ta khảm bên trên, cũng không biết có hay không đạo lữ, thật muốn đi qua muốn cái liên lạc phủ. Ta khuyên ngươi bình tĩnh một chút, để tránh rước họa vào thân, nàng cũng không phải ngươi có thể trêu chọc nổi. Nghe ngươi ý tứ này, nữ tử này lai lịch không nhỏ. Nào chỉ là không nhỏ, đây chính là U Minh Tông thánh nữ, Bát Đại Tông thủ tịch đệ tử một trong. Ngươi nói nàng là Thanh Vân bảng thứ 7 Ngưu Hồng Âm. Nghe nói nàng mấy ngày trước đây đã đột phá tứ phẩm, ngoại trừ mấy cái kia yêu nghiệt bên ngoài, hẳn là có thể xếp vào năm vị trí đầu đi. Chắc không được khí chất độc đặc như thế, trên Yên Chi bảng cũng chỉ có Thanh Tuyển tiên tử cũng đã từng Nguyện Hoàng Tông thánh nữ có thể ép nàng một đầu. Chú ý tới chung quanh quăng tới ánh mắt, Ngưu Hồng Âm gương mặt xinh đẹp tràn đầy chán ghét, lạnh lùng nói, cái này nam nhân thiên hạ phần lớn bẩn thỉu ô uế, không có mấy cái tốt đồ vật. Nếu không phải bí cảnh nhanh mở ra, ta không phải đem bọn hắn con mắt cả đám đều móc ra. Bên cạnh bị nộ thương U Minh Tông đệ tử biểu lộ hơi cương, nhưng nhìn xem thánh nữ kia tức giận bộ dáng, nhưng cũng không ai dám sờ nàng rủi ro. U Minh Tông tông chủ Thạch Văn Trung mày nhăn lại, nhìn về phía Tiểu Đồng, thấp giọng hỏi, Hồng Âm đây là có chuyện gì? Cảm giác nàng từ kinh đô sau khi trở về, cảm xúc liền không thích hợp, giống như an liệt nhiên phân giống như một điểm liền nổ. Tiểu Đồng lắc đầu nói, đệ tử cũng không quá rõ ràng, cũng không thể nói, Ngưu Hồng Âm là bởi vì không gặp được Trần Mặc, cho nên mới trở nên như thế bực bội a. Mặc dù chính Ngưu Hồng Âm cũng không chịu thừa nhận, nhưng Tiểu Đồng có thể nhìn ra được, Trần Mặc trong lòng nàng địa vị hết sức đặc thù. Nhất là ngày đó mạnh mẽ xông vào Dụ Vương phủ về sau, đơn giản tựa như biến thành người khác, không chỉ có bắt đầu chú ý Trần Mặc tin tức, thậm chí chưa từng hóa trang nàng còn chủ động mua nội yên chi. Tiểu Đồng bản thân đối Trần Mặc ấn tượng cũng rất tốt, trong lòng hy vọng hai người có thể tu thành chính quả. Nhưng bọn hắn quan hệ vừa mới có chút tiến triển manh mối, liền bị trưởng môn một phong truyền thư cho kêu trở về. Kinh đô phát sinh như thế ác tính sự kiện, trưởng môn không có khả năng lại để cho chúng ta đi, về sau cùng Trần đại nhân hẳn là cũng rất khó lại có gặp nhau cơ hội. Tiểu Đồng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ai, các ngươi nhìn kia có phải hay không tiên su các phi chu? Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một giá có khắc vân văn pháp chu bay lượn mà đến, dừng sát ở trên đất trống. Một đám thân mang đạo bào đạo cô đi xuống, trong đó nhưng không có nhìn thấy Thanh Tuyển đạo trưởng thân ảnh, trong đám người lập tức truyền đến một trận thất vọng thở dài. Thật sự là đáng tiếc, còn tưởng rằng hôm nay có thể may mắn thấy tiên tử phong thái đây. Kỳ quái, theo lý thuyết loại này cơ duyên, Thanh Tuyển tiên tử không nên vắng mặt mới đúng. Võ Thánh Sơn cũng tới. Một lát sau, một khung có khắc võ chữ màu đen phi chu lái tới, lơ lửng giữa không trung. Mấy đạo thân ảnh từ bong tàu trên nhảy xuống, tay áo bay phất phới, người cầm đầu ôm áp trường kiếm, biểu lộ hờ hững, chính là Võ Thánh Sơn thủ tịch Tử Luyện Cực. Nhìn qua kia lãnh đạo dáng người, ở đây nữ tu con mắt đều muốn toát ra hờ tâm. Nhưng mà nhìn thấy phía sau đi ra hai người, hiện trường thoáng chốc hoàn toàn tĩnh mịch. Nam tử kia một thân huyền sắc trường bào, dáng góc thon dài thẳng tắp, trắng non tuấn mỹ khuôn mặt tựa như mỹ ngọc vô cùng, tóc đen dùng đai lưng ngọc dựng thẳng lên, mấy sợi toái phát rủ xuống trên trán, tự phụ bên trong mang theo vài phần bất cần đời khí chất. Đi theo bên cạnh hắn nữ tử một thân xanh nhạt đạo bào, dung mạo bị vân vụ che đậy, nhìn không rõ, nhưng ống tay áo vân vân đã nói rõ hắn thân phận.
Trần.
Tiểu Đồng ngu ngơ tại chỗ, mở môi mấp máy. Nàng chưa kịp phản ứng, một đạo thân ảnh màu đỏ đã thả người bay lượn mà đi. Vu Hồng Âm đi vào Trần Mặc trước mặt, dừng lại bước chân, ngón tay nắm ở cùng một chỗ, gương mặt có chút hiện ra đỏ hồng, thấp giọng nói: "Trần đại nhân, đã lâu không gặp, ngươi làm sao cũng tới?" U Minh Tông đám người một mặt dấu chấm hỏi. Mới còn một bộ ghét mẫu nam dạng thánh nữ, tại Trần Mặc trước mặt lại xấu hổ mang e sợ, giống như hoài xuân thiếu nữ, cái này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh đi. Ngu thánh nữ, sắp thực có đoạn thời gian không gặp. Trần Mặc đối Ngu Hồng Âm xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao U Minh Tông bản thân cũng là Thanh Châu đại tông, đuốt cằm nói: "Ta đi Nam Cương xử lý công sự, đường về lúc nghe nói Thanh Châu có cơ duyên như thế, tiện đường tới đến một chút náo nhiệt." "Nha." Ngu Hồng Âm đần độn gật đầu. Trước đây sinh tử dựng tốt về sau, nàng liền yên lặng ly khai kinh đô, vốn nghĩ về sau lại khó gặp nhau, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền sẽ tại Thanh Châu chạm mặt, trong lòng không khỏi nổi lên một tia khó tả hoan hỉ. Có lẽ, đây chính là duyên phận. Chờ một chút, hẳn là hắn chính là Thanh Vân bảng đệ nhất Trần Mặc. Trước đây liền nghe nói hắn cùng Thanh Tuyền tiên tử quan hệ không ít, vốn cho rằng chỉ là đồn đại, không nghĩ tới đúng là thật. Nếu như ta nhớ không lầm, Thiên Xu các tựa như là có cấm chỉ tình yêu nam nữ quy củ a, mà lại hắn cùng Ngưu Thánh nữ ở giữa lại là cái gì quan hệ? Đám người tỉnh táo lại, bầu không khí lập tức có chút bạo động. Trần đại nhân. Lúc này, một tên tóc mai hoa dâm lão giả đi tới, chắp tay nói: "Tiểu ngưỡng đại danh, hôm nay nhìn thấy, thật đúng là tuấn tú lịch sự a." Trần Mặc nhíu mày nói: "Vị này là?" Ngưu Hồng Âm vội vàng giới thiệu nói: "Đây là sư tôn ta, cũng là U Minh Tông trưởng môn, Thạch Văn Trung." Nguyên lai là Thạch trưởng môn. Trần Mặc gật đầu đáp lễ. Thạch Văn Trung nghiêm mặt nói: "Trước đây Trần đại nhân chém giết huyết ma phục lệ, cũng coi là giúp lao phu dọn dẹp cửa ra vào, về sau lại phá hư dụ vương thế tử âm mưu, thay ta tông đệ tử đòi lại công đạo, nói đến, lao phu thế nhưng là thiếu ngươi đại nhân tình a." Trần Mặc lại lơ đến khoát khoát tay, thuận miệng nói ra: "Thạch trưởng môn không cần phải khách khí, ngươi thiếu ân tình, Ngưu thánh nữ đã giúp ngươi trả." Ngưu Hồng Âm ngẩn ra một chút, không khỏi nghĩ lên ngày đó hai người cùng nhau tắm rửa, còn thuận tiện chơi mặc bảo sự tình, gương mặt tựa như hoa tiêu, xấu hổ không ngẩng đầu được lên. Thạch Văn Trung ánh mắt tại trên thân hai người dò xét, trong lòng đã nắm chắc. Chắc không được lão phu nhiều lần đưa tin, còn đối tại kinh đô chậm chạp không chịu trở về. Hợp lấy là xuân tâm manh động rồi. Chương 437, kẻ thù gặp nhau. Đạo tôn sát tâm. Chương 437, kẻ thù gặp nhau. Đạo tôn sát tâm. Nhìn thấy Ngu Hồng Âm kia nhăn nhó bộ dáng, Thạch Văn Trung lúc này liền ý thức được không thích hợp. Sớm chiều ở chung hơn 10 năm, hắn so với ai khác đều giải chính mình đồ đệ này. Đừng nhìn bề ngoài ngọt ngào động lòng người, nhưng thực chất bên trong lại lộ ra sinh ra chớ gần lạnh lùng cùng ngạo khí, đương nhiên, nàng cũng xác thực có chân lấy bốn để kiêu ngạo. Ngu Hồng Âm bản thân ra cảnh hậu đãi, xem như Thanh Châu đại hộ nhân gia tiểu thư, nhưng thở nhỏ liền đối những cái kia cắt đỏ khắc thúy nữ công không cảm thấy hứng thú, ngược lại đối những biến hóa kia khó lường thuật pháp tràn ngập tò mò, dứt khoát trực tiếp bái nhập U Minh Tông sân môn. Nàng bản thân là hiếm thấy huyền âm thể, cùng vu giáo công pháp cực kỳ vừa phối, bị Thạch Văn Trung nhìn trúng, quyết định tự mình bồi dưỡng. Mà Ngu Hồng Âm cũng không có để hắn thất vọng, ngay từ đầu liền cho thấy kinh người thiên phú và nội tính, cảnh giới tăng lên thế như trẻ tre, 3 tháng luyện khí, nửa năm nhập phẩm, 3 năm sau liền đạt đến phàm thai đỉnh phong. Bây giờ tuổi vừa mới 2 năm, đã là thuế phàm tứ phẩm, 30 tuổi trước đó liền có hy vọng bước vào thiên nhân cảnh. Như vậy tư chất, cho dù đặt ở đỉnh tiêm trong tông môn, đều hiếm có người có thể cùng so sánh, cũng chỉ có Tam Thánh Tông truyền nhân mới có thể ổn ép nàng một đầu. À đúng, hiện tại còn muốn tăng thêm Trần Mặc. Nhắc tới cũng kỳ quái. Ta nhớ được ban đầu ở Thương Vân Sơn bí cảnh bên trong, Trần Mặc còn đoạt lấy Hồng Âm Ngộ Đạo Kim Đan cùng Tạo Hóa Kim Khế, đoạn thời gian kia, chỉ cần đề cập người này, Hồng Âm liền hận đến nghiến răng, quan hệ cái gì thời điểm trở nên tốt như vậy? Thạch Văn Trung trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bản thân hắn đối Trần Mặc cũng không ác cảm, nếu như đối phương là tông môn đệ tử, hắn cũng vui vẻ đến tác hợp hai người cùng một chỗ. Nhưng vấn đề là, Trần Mặc thân phận thực sự quá mức đặc thù, không chỉ có là Thiên Lân vệ thiên hộ, phía sau còn có vị tiên nương nương bà bọc. Phải biết, trước đây Nguyệt Hoàng Tông thế nhưng là Thanh Châu đệ nhất đại tông, ổn ép U Minh Tông một đầu, nhưng dù cho như thế, y nguyên bị vị kia tiện tay hủy diệt, toàn bộ sơn môn trong vòng một đêm hóa thành đất khô cằn. Việc này cũng thành Thanh Châu tu sĩ trong lòng bùng đi không được bóng ma. Cho nên cảm kích thì cảm kích, Thạch Văn Trọng không dám cầm tông môn vận mệnh mạo hiểm, cũng không chính hy vọng đồ đệ cùng Trần Mặc nhắc lên quan hệ thế nào. Khu khu, Hồng Âm, chúng ta cũng nên trở về chuẩn bị một cái. Thạch Văn Trọng hắng giọng, chính chuẩn bị mượn cớ đem đồ đệ chi đi. Lúc này, một người mặc dấu áo võ bào màu xanh nữ tử nhảy xuống phi chu, hướng bên này chậm rãi đi tới. Phong chủ, võ thánh sơn nhóm đệ tử nhao nhao không mình hành lễ. Thạch Văn Trung thấy rõ người tới về sau, thần sắc không khỏi nghiêm một chút, chắp tay nói, gặp qua Giang phong chủ, không nghĩ tới lần này là ngài đích thân đến. Làm võ thánh sơn tứ đại phong chủ một trong, vô luận địa vị vẫn là thực lực đều cao hơn hắn, tự nhiên là không dám thất lễ. Thạch trưởng môn, Giang Chỉ Vân khẽ bước cằm, có chút hiếu kỳ nói, các ngươi vừa rồi trò chuyện cái gì đây? Xem ra ngươi cùng Trần Cung Phụng nhận biết. Trần Cung Phụng. Thạch Văn Trung sửng sốt một cái, Giang phong chủ chỉ là, đương nhiên là Trần Mặc Trần đại nhân. Giang Chỉ Vân giật mình nói, à, ngươi khả năng còn không biết rõ, hắn là ta tông tân nhiệm khách khanh Cung Phụng, luận địa vị lời nói, còn tại ta người phong chủ này phía trên đây. Thạch Văn Trọng biểu lộ ngốc trệ, trên mặt tất cả đều là dấu chấm hỏi, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một nhóm đạo cô đi tới, cầm đầu là cái chống vải trượng lao hầu, đầu đầy tóc bạc, nếp nhăn mọc lan tràn, nhưng hai con ngươi lại sáng như thần tinh. Trúc trưởng lão. Lăng Ngưng Chi nhìn thấy lao hầu về sau, cúi đầu đi cái đạo lễ. Người này là Thiên Xu các chấp pháp trưởng Lao Trúc Huệ, phụ trách giám sát môn quy giới luật, trong tông môn uy vọng cực nặng, dù là nàng cái này thủ tịch cũng không dám tùy tiện lãnh đạo. Thanh Tuyền, ngươi lần này xuống núi lịch lãm thời gian ngược lại là hơi dài à, đã đều có non nửa năm không có về tông môn à. Trúc Huệ thản nhiên nói. Lăng Ngưng Chi thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, đúng là có một số việc chậm trễ. Trúc Huệ khoát khoát tay, nói ra, lão thân biết rõ ra ra ngươi thân thể không tốt, có thể lý giải, nhưng là cũng muốn chú ý ảnh hưởng. Mặc dù tôn thượng sửa đổi tông môn tổng cương, không còn cấm chỉ tình yêu nam nữ, nhưng làm thủ tịch truyền nhân, vẫn là phải lấy tu hành làm chủ, há có thể cả ngày đắm chìm ở hồng trần tục sự. Trưởng lão dạy phải. Lăng Ngưng Chi cũng không nghĩ tới đối phương tuyết nói trực tiếp như vậy, gương mặt không khỏi có chút đỏ lên. Trúc Huệ ánh mắt di động, nhìn về phía Trần Mặc, trên dưới đánh giá một phen, nếu mày nói, nghĩ đến vị này hẳn là Trần đại nhân rồi. Tôn thượng đã cáo chi lão thân, mời làm việc ngươi là Thiên Xu các duy nhất nam tính cung phụng, cũng coi là mở ta tông gần vài chục năm này khơi dòng. Lão thân ngược lại là rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng có cái gì ma lực, có thể để cho tôn thượng làm ra như thế quyết định? Đối mặt Trúc Huệ chất vấn, Trần Mặc thần sắc bình tĩnh, ta cũng không rõ ràng, có thể là bởi vì ta dáng dấp đẹp mắt ta. Nghe ra hắn trong lời nói phản phúng, Trúc Huệ mí mắt nhảy lên. Nói thật, nàng xác thực rất khó lý giải, nguyên bản đạo tôn đi là thái thượng vòng tình con đường, không chỉ có nếm thử chém tới tam thi, còn muốn cầu môn hạ đệ tử cũng tâm như chỉ thủy, giới tình tuyệt dụng. Kết quả đi kinh đô một chuyến, ý nghĩ liền phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Đầu tiên là sửa đổi tổng cương, để nhóm đệ tử tuân theo bản tâm, thậm chí còn nói ra tình không phải gông xiềng, mà là tôi tâm chi lửa kinh người ngôn luận. Vấn đề là, đạo tôn cảnh giới vậy mà thật vì vậy mà có chỗ đột phá, mà hết thảy này đều là bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này. Lao thân lần này chủ động yêu cầu xuống núi, chính là muốn nhìn một chút, cái này quần quận hồng trần là có hay không cất giấu thời cơ đột phá. Trúc Huệ kẹt tại nhất phẩm đã hơn 10 năm, từ đầu đến cuối không được tiến thêm. Đến nàng cái tuổi này, đã không yêu cầu xa vời có thể chứng đạo thành tôn, chỉ cần có thể nhìn một chút ở trên bầu trời phong cảnh, cũng liền đủ hài lòng. Nghe hai người đối thoại âm thanh, Thạch Văn Trung cùng Ngô Hồng Âm đầu góc đều có chút choáng váng. Cái gì tình huống? Trần Mặc không phải Thiên Lân vệ người sao? Làm sao đồng thời thành Thiên Xu các cùng võ thánh sơn cung phụ? Hô, đúng lúc này, phong vân bộc khởi. Một đạo màu vàng kim hào quang từ phương tây lan tràn mà đến, đem tầng mây đều dắt lên một lớp biển vàng, đồng thời còn nương theo lấy trận trận phạm âm và sướng. Chương 437, kẻ thù gặp nhau. Đạo tôn sát tâm, hai chương 437, kẻ thù gặp nhau. Đạo tôn sát tâm. Làm cái kia đạo kim quang đi tới gần, mới phát hiện là một tòa to lớn đài sen, chính phía trước có khắc độ ách hai chữ, mỗi một mai trên mặt cánh hoa đều có khắc phản văn, ngay tại theo gió khẽ đung đưa. Liên tâm trên bình đài, mấy đạo mặc tăng bảo thân ảnh ngồi xếp bằng. Trong đó một tên hòa thượng dáng vóc khôi ngô cao lớn, cầm trong tay chẳng hạn, tựa như thiết tháp đồng dạng không nhúc nhích tí nào. A Di Đà Phật, bần tăng hẳn không có tới chậm a. Đại hòa thượng chậm rãi mở mắt, ánh mắt quét mắt đám người, sau đó như ngừng lại Trần Mặc trên thân, thần sắc cũng không nửa phần kinh ngạc, chắp tay trước được nói, Trần thí chủ, lại gặp mặt. Tuyệt năng. Trần Mặc con ngươi nheo lại, đáy mắt tràn ngập sát khí. Trước đây chính là cái này ra hỏa, thừa dịp loạn chui vào Tiên Đô thành, ý đồ rút ra long khí, kết quả cuối cùng bị cơ liên tinh cho bày một đạo, lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Không nghĩ tới thế mà còn dám lộ diện. Nguyên lai là ngươi. Nghe được cái tên này, Lăng Ngưng Chi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tuệ Năng, chính là ngươi đã thương gia già của ta. A Di Đà Phật. Tuệ Năng bất đắc dĩ nói, Vần Tăng hảo ngôn quy bảo, nhưng Lăng chỉ huy sứ nhất định không chịu nhường đường, rơi vào đường cùng, Vần Tăng chỉ có thể lược thi thủ đoạn. Ngươi đáng chết. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, Lăng Ngưng Chi nghiến chặt hàm răng, hai con ngươi như muốn phun xuất hỏa đến. Lúc này liền tay nắm pháp quyết, chuẩn bị cùng đối phương liều mạng. Đừng nóng nội. Trần Mặc đưa tay ngăn cản nàng. Bây giờ cái này phương viên trăm dặm nguyên khí đều bị rút sạch, cơ hồ thành mạt pháp chi địa, một thân tu vi căn bản không phát huy ra được. Mà lại cái này con lửa chọc đã dám quang minh chính đại xuất hiện ở đây, hiển nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị, tùy tiện xuất thủ tuyệt đối không chiếm được xong đi. Hắn nhìn về phía Tuệ Năng trên tay này chuỗi không chọn vẹn vật châu, cùng ban đầu ở trên lôi đài thích doãn sử dụng này chuỗi không khác nhau chút nào, chỉ là số lượng thiếu đi tiếp cận một nửa, cười lạnh nói, ngươi chính là bằng vào cái này đồ vật, thu được có thể so với chí tôn lực lượng. Ngươi liền không sợ đi vào thích doãn theo gót. Nghe được thích doãn danh tự, Tuệ Năng không biết nhớ ra cái gì đó, nắm chặt Phật châu ngón tay không khỏi siết chặt, trầm giọng nói, sinh tử như huyễn, thịnh suy như lộ, phàm tất cả tướng đều là hư ảo, Bần tăng sớm đã đem sinh tử không để ý, thì sợ gì chi có. Huống hồ nói cho cùng, Trần thí chủ cũng chỉ có tam phẩm mà thôi, chỉ sợ còn không phải Bần tăng đối thủ a. Thật sao? Trần Mặc còn chưa lên tiếng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên, chợt một bộ đạo bảo màu trắng phá không mà tới. Quý Hồng tụ quần áo phân phật, chắp hai tay sau lưng, lá liêu con ngươi nhìn về phía Tuệ Năng, thản nhiên nói, kia tăng thêm bản tọa đâu? Bái kiến tôn thượng. Trúc Huệ cùng một đám thiên su các đệ tử không mình hành lễ. Nói đạo tôn. Mọi người tại đây thấy thế, lập tức hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới thiên su các trưởng giáo vậy mà đích thân đến. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, một thân huyền sắc võ bào Hoắc Vô Nhai cũng lách mình mà tới, đánh giá Tuệ Năng, ngón tay vướt ve cằm, nhìn niên kỷ cũng không lớn, nhưng lại tản ra một cỗ chìm hủ hương vị, giống như bị hương hỏa nhuộm dần mấy trăm năm giống như. Làm sao trước kia chưa nghe nói qua, vô vọng tự còn có người hạng này nhân vật. Nhìn qua hai người trước mắt, Tuệ Năng vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nguyên bản Trần Mặc phía sau cũng chỉ có một Ngọc Quý Phi, làm sao hiện tại liền đạo tôn cùng võ thánh đều muốn đến tham gia náo nhiệt? Trước đây hắn có thể đánh bại Lăng Ước Sơn, đó là bởi vì đối phương đạo cơ tổn hại, cảnh giới rơi xuống, thực lực không đủ thời kỳ toàn thịnh ba thành, tại Phật Cốt gia chỉ hạ mới chiếm được tiện nghi. Nhưng trước mắt này hai vị lại là thực sự đỉnh cấp chí tôn, chính bảo đang tuổi phơi phới, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Chớ nói hai người liên thủ, chỉ là Hoắc Vô Nhai một người là có thể đem hắn chặt thành thịt thái. Bất quá tuệ năng đã giảm đến, tự nhiên có chỗ chuẩn bị, hắn trong miệng tụng niệm Phật hảo, kia trên đài sen quang mang càng thêm hùng hực, ngưng tụ ra một tôn kim thân hư ảnh, tản mát ra giống như thực chất huy hoàng uy áp. Huyền cổ. Cảm nhận được kia quen thuộc khí tức, Hoắc Vô Nhai ánh mắt chớp động, toét miệng nói, mới lao phu cảm nhận được một tia khí cơ, lại không tìm gặp người, nguyên lai là trốn ở chỗ này. Nhiều năm như vậy không xuất thế, lão phu còn tưởng rằng ngươi đã chết đây. Kia kim thân bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, thần sát từ bi, cũng không trả lời. Tuệ năng chắp tay trước ngực, nói ra, bần tăng là vô vọng tự đương nhiệm thủ tọa chuyển nhân, Tam Thánh Tông ở giữa sớm có ước định, không thể gây tổn thương cho cùng hạch tâm đệ tử, nếu không liền xem cùng tuyên chiến. Mà lại bây giờ chính là bí cảnh mở ra thời khắc mấu chốt, nếu là náo ra động tĩnh quá lớn, rất có thể sẽ dẫn đến giới môn sụp đổ, đến lúc đó không riêng mọi người sẽ bỏ lỡ cơ duyên, phương viên trăm dặm cũng đều sẽ bị thời không loạn lưu phá hủy. Còn xin hai vị chí tôn nghĩ lại. Quý Hồng Tụ nghe vậy thần sắc càng lạnh, ngươi đây là tại uy hiếp bản tọa. Tuệ năng lắc đầu nói, bần tăng không dám, chỉ nói là thanh trong đó lợi hại, về phần lăng chỉ huy sứ sự tình, đối bần tăng sau khi ra ngoài, tự nhiên sẽ cho thanh tuyển đạo trưởng một cái công đạo. Quý Hồng Tụ cùng Hoắc Vô Nhai lướt nhau. Đối phương lời nói cũng là không giả. Có huyền khổ pháp thân tại, muốn cầm xuống đối phương, vẫn là phải bỏ phí một phen tay chân. Nếu là thật sự lan đến gần giới môn, rất có thể sẽ tạo thành không thể nào đoán trước hậu quả, hiện tại động thủ sát thực không phải lựa chọn sáng suốt. Ngay tại Quý Hồng Tụ do dự bất định thời điểm, Lăng Ngưng Chi lôi kéo ống tay áo, thấp giọng nói, "Được rồi, sư tôn, vẫn là phải lấy đại cục làm trọng." Mặc dù nàng đối trước mắt hòa thượng này phẫn hận đến cực điểm, hận không thể sinh ăn hắn thịt, nhưng dưới mắt trọng yếu nhất là thay Lăng Ngưng Sơn lấy được tiên tài, dù sao Lăng Ngưng Sơn thọ nguyên còn thừa không có mấy, lại mang xuống thật sự hết cách xoay chuyển. Quý Hồng Tụ gật gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía Tuyền Năng, ngữ khí điềm nhiên nói, "Bản tọa đem lời đặt ở cái này, nếu như Thanh Tuyển cùng Trần Mặc xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cho dù huyền khổ cũng không giữ được ngươi." A Di Đà Phật. Cảm nhận được kia giống như thực chất sắc khí, Tuệ Năng trong lòng nghi hoặc càng sâu, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là túi đầu tụng đọc lấy Phật hiệu. Quý Hồng Tụ quay đầu cho Trúc Khôi truyền âm nói, tiến vào bí cảnh về sau chú ý một chút, nhất là nhìn chằm chằm cái này con lựa trọng, phàm là có chút dị động, trực tiếp tiên hạ thủ bí cường. Tôn thượng yên tâm, lão thân nắm chắc. Trúc Khôi ưng tiếng nói, mọi người tại đây này lại đều có chút choáng váng, không nghĩ tới một cái bí cảnh, thế mà để Tam Thánh đều tề tụ rồi. Mà lại kiếm này dương nọ trương bầu không khí là chuyện gì xảy ra? Kỳ quái, vô vọng tự thủ tọa không phải thích Doan A, làm sao thay người rồi? Đại hòa thượng này lại là từ đâu xuất hiện? Nghe mới lời kêu bên trong ý tứ, tựa như là chết rồi. T. Đây chính là được xưng là vô vọng tự trăm năm qua xuất sắc nhất Phật tử, sao lại thế? Thạch Văn Trung lúc này cũng ý thức được sự tình không thích hợp, dắt lấy Ngu Hồng Âm yên lặng lui về phía sau. Mặc dù không rõ ràng mấy người ở giữa có cái gì mâu thuẫn, nhưng loại tầng thứ này tranh đấu, đã không phải là hắn có thể đi theo lẫn bảo, vẫn là lẫn mất càng xa càng tốt, để tránh bị tác động đến mộ thương. Siêu, siêu, nơi xa lại có hai khung phi chu lái tới, đứng tại trên đất trống. Nhìn xem thuyền kia trên người tiêu chí, Quý Hồng Tụ nói ra, kia là Tư Không gia cùng Vạn Sĩ nhà nhân thủ, đám người này một lòng truy cầu trường sinh, đã đến cùng nhiệt trình độ, chuyện gì đều làm được, các ngươi sau khi đi vào nhiều hơn xem chừng. Ẩn tộc à. Trần Mặc phát giác được một vòng ánh mắt tập trung trên người mình. Truy tìm mà đi. Cái loại cảm giác này nhưng lại biến mất không thấy gì nữa, chỉ nhìn thấy Tư Không gia phi chu bong tàu bên trên có một đoàn nồng đến tan không ra hắc vụ. Sau đó lại không ngừng có người chạy đến, thẳng đến mặt trời lặn phía tây, bia đá kia trên cái cuối cùng chữ truyện cũng bị thắp sáng. Ông thẳng thông tiên tế cổ sáng đông nhiên dập tắt, thiên địa trở nên lờ mờ, không khí lâm vào tĩnh mịch. Đám người hai mặt nhìn nhau, làm không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Và anh, sau một khắc, sơn ẩn hồ mực nước tựa như sôi trào đồng dạng bốc lên, tại vang khắp nơi sóng nước bên trong, kia to lớn bia đá từ từ đi lên, thấy rõ trước mắt một màn về sau, tất cả mọi người ngu ngơ ngay tại chỗ. Chỉ gặp bia đá kia phía dưới lại là một cái lão quy. Chương 438, bí cảnh mở ra. Tốt, tốt lớn biểu tỷ. Chương 438, bí cảnh mở ra. Tốt, tốt lớn biểu tỷ. Nhìn trước mắt quy đá địa, không khí hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đợi đến cái kia cự vật triệt để nổi lên mặt nước về sau, đám người vừa mới nhìn do nó lúc đầu hình dạng, đầu như kỳ lân, người khoác lân giáp, mai rùa bên trên có thiên nhiên vân vân, tản ra huyền chi lại huyền đạo vận. Bởi vì cái này thạch điêu quá mức chân thực, râu tóc tất hiện, sinh động như thật, nhìn cùng vật sống cơ hồ không có gì khác nhau. Đây không phải là ô quy, là bí hí. Thạch Văn Trung không khỏi lên tiếng kinh hô. Bí hí, lại tên bá hạ, là thời kỳ thượng cổ dị thú, tương truyền trong cơ thể có long tộc huyết mạch, không quá sớm tại ngàn năm trước liền đã tuyệt tích, bây giờ cũng chỉ có thể trong sách nhìn thấy chân dung của nó. Kỳ quái, tông môn chí bên trong nhưng không có ghi chép cái này đồ vật. Hoắc Vô Nhai nhíu mày, lòng bàn tay từ mặt đất hút lên một cục đá, bấm tay gảy nhẹ, hướng phía bia đá kích xạ mà đi, kết quả nhưng không có một tia lực cản, trực tiếp xuyên qua, bịch một tiếng rơi vào trong hồ nước. Quả nhiên, cái này pho tượng cũng không tại giới này bên trong, mà là từ bí cảnh bên trong xuyên suốt mà đến hình ảnh. Đạo tàng bí cảnh cùng những cái kia động thiên phúc địa khác biệt, cả ngày tại trong hư vô du đãng, liên thông cựu châu neo điểm cũng không cố định, cho nên mỗi lần giới môn mở ra phương vị cũng không đồng dạng. Lúc trước thăm dò trong ghi chép cũng không đề cập qua cái này, quy đà biên nói rõ lần này tiến vào vị trí rất có thể không ở bên ngoài vây, mà là tới gần hạch tâm khu vực. Theo hư ảnh dần dần trở nên ngưng thực, mang ý nghĩa hai phương thiên địa ngay tại dần dần dung hợp. Trên tấm bia đá không hiện ra một vòng thâm thúy màu đen, phản phất nồng đậm đến tan không ra mực nước. Nhưng mà đám người chờ đợi hồi lâu, kia xóa màu đen lại tựa như dừng lại, cũng không tiếp tục mở rộng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao giới môn không có mở ra? Ngay tại mọi người cảm thấy không hiểu thời điểm, Trần Mặc đi đến tiến đến, cẩn thận quan sát một phen, nói ra, bí cảnh pháp tắc cùng giới này hơi có khác biệt, muốn để cả hai triệt để dung hợp, mở ra giới môn, còn cần có vật dẫn nhất định phải là đối đại đạo cực kỳ thân thiện thể chất mới được. Dứt lời, hắn đem bàn tay đặt tại đầu rùa bên trên, màu đen kẽ nước run rẩy một cái, vậy mà thật làm lớn ra mấy phần. Hoắc Vô Nhai cùng Quý Hồng tụ liếc nhau, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, loại này chi tiết liền bọn hắn đều không biết rõ, Trần Mặc như thế nào hiểu rõ như thế rõ ràng. Vân đạo là tiên thiên đạo thể, hẳn là có thể có chút dùng a. Lăng Ngưng Chi đi vào Trần Mặc bên cạnh, đầu ngón tay đè xuống, kẽ nước lại lần nữa mở rộng, kích thước đã có thể chứa một người thông qua. Ta cũng thử một chút. Ngô Hồng Âm cũng đi tới. Theo sự gia nhập của nàng, giới môn tiếp tục quyết trường, nhưng vẫn cũ kẹt tại hư thực ở giữa, sáng tối chập chờn, nhìn còn không quá vững chắc, tựa hồ còn thiếu một chút. Trần Mặc âm thầm trầm âm. Tại nguyên kịch bản bên trong, muốn đi vào cái này phó bản, cần gom góp 4 tên có được tiên tiên thể chất thành viên, mới có thể đạt tới mở ra điều kiện. Lúc đầu ngoại trừ Lăng Ngưng Chi bên ngoài, Cố Mạn Chi cùng Thẩm Chi Hạ cũng hẳn là ở đây, chẳng qua hiện nay kịch bản đã phát sinh cải biến, Cố Mạn Chi người còn tại kinh đô, mà lại bởi vì mình còn sống, Thẩm Chi Hạ cũng không có hắc hóa thành đại bộ thẩm ly cảnh giới không đủ, tự nhiên cũng liền không đến. Đang lúc hắn dự định để đạo tôn tới góp số lượng thời điểm, đột nhiên, trên không tiếng gió rít gào, một đạo hắc vụ từ tư không ra phi chu trên của tới, rơi vào bia đá trước mặt. Hắc vụ bên trong rỗi ra một cái tái nhợt bàn tay ấn tại bí hí cái trán trung ương. Ông, giới môn đột nhiên tăng gọn, hóa thành một tòa vắt ngang tại giữa thiên địa thâm thúy lô đen. Trần Mặc nhìn về phía đoàn kia đậm đặc sương mù, ánh mắt chớp động, nhưng cũng không nói thêm gì. Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy truyền vào trong tai, Hồng Âm Trần Mặc dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một người mặc xanh nhạt sắc váy liền áo nữ tử chính bước nhanh chạy chậm mà tới. Vòng eo tinh tế, bộ ngực sữa nở nang, rất có loại cảnh cây nhỏ kết thạc quả ký thị cảm, chạy bộ lúc lay động dáng vẻ tràn đầy đánh vào thị giác lực. Phía sau nàng thì đi theo một đám châu phủ quan binh, cầm đầu là cái người khoác áo giáp trung niên nam tử, một đạo vết sẹo xuyên qua khuôn mặt, lạnh lùng ngũ quan có loại không giận tự uy hương vị. An Mộng Nghê, sao ngươi lại tới đây? Ngô Hồng Âm ngẩn ra một chút. Lời nói này, ta cũng là tứ phẩm thuật sĩ được chứ, làm sao lại không thể tới? An Mộng Nghê hai tay chống lạnh, càng có vẻ thẳng tắp cao ngất, bất mãn nói, lại nói, ngươi phải gọi biểu tỷ ta mới đúng, hồi lâu không thấy, vẫn là như thế không biết lễ phép. Cái này bí cảnh hung hiểm vô cùng, dượng sẽ yên tâm để ngươi tới. Ngươi sẽ không phải là vụng trộm chạy ra ngoài a? Ngô Hồng Âm cao mày nói. Dĩ nhiên không phải a, ta đã là tứ phẩm biến mãn, đặc biệt tới tìm thời cơ đột phá. An Mộng Nghê khoát tay, lơ đến nói, lại nói, bất quá là cái bí cảnh mà thôi. Dù sao có Chu Trấn phụ tại, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không đợi Ngu Hồng Âm lại nói tiếp, nàng nhìn về phía Trần Mặc, nghẹo đầu nói, vị này hẳn là Thiên Lân vệ Trần đại nhân a. Trần Mặc gật đầu nói, cô nương là, nàng là Thanh Châu chi phủ An Khải Hiền nữ nhi, mà An Khải Hiền là ta dượng. Ngu Hồng Âm thấp giọng giải thích nói. Trần Mặc bừng tỉnh, hắn biết do Ngu Hồng Âm gia cảnh rất tốt, thật không nghĩ đến vậy mà tốt đến loại trình độ này. Khó trách Thạch Văn Trung sẽ để cho nàng gánh nhậm tông cánh cửa thánh nữ, xem ra ngoại trừ thiên phú bên ngoài, tầng này thân phận cũng rất là trọng yếu. U Minh Tông muốn tại Thanh Châu được hoàn nền, nhất định phải cùng địa phương quan phủ tạo mối quan hệ. An Mộng Nghê chấp ngập nước con ngươi, giọng dịu dàng nói ra, thật sự là cựu ngưỡng đại danh, đã sớm nghe nói Trần đại nhân năng lực xuất chúng, tuấn tú lịch sự, hôm nay nhìn thấy mới biết đồn đại quả nhiên không giả. Phía sau một đám quan binh cũng quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Người có tên cây có bóng, Trần Mặc sự tích đã sớm tại Thanh Châu truyền ra. Bọn hắn đều biết rõ kinh đô ra một vị truyền kỳ nhân vật, nhiều lần phá đại án, công cao vọng trọng, là Thiên Lân vệ trong lịch sử lên chức nhanh nhất quan viên, nhưng nhìn đến gương mặt kia vẫn là sẽ cảm thấy kinh ngạc, người này không khỏi cũng quá trẻ. An cô nương quá khen. Trần Mặc cũng không muốn cùng các nàng quá nhiều lẫn vào, hàn huyên vài câu, liền mang theo Lăng Ngưng Chi ly khai. Nhìn qua cao ngất kia bóng lưng, An Mộng Nghê ngón tay nắm nuốt ẩm, tự đủ, sách, lớn lên so ta trong tưởng tượng còn tuấn đây, ta nhớ được hắn còn giống như không có hư vối. Ngô Hồng Âm nghe nói như thế lập tức gấp, ta cảnh cáo ngươi, không chính xác có ý đồ với Trần đại nhân. Ta chính là thuận miệng nói, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? À, nói được một nửa, An Mộng Nghê kịp phản ứng, hồng nhuận cánh môi câu lên, cười tủm tỉm nói, chúng ta Hồng Âm sẽ không phải là xuân tâm manh động, thích Trần đại nhân đi. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ai ưa thích hắn rồi? Ngu Hồng Âm vừa thẹn lại giận, cắn răng nói, huống hồ Trần đại nhân đã có đạo lữ, ta làm sao có thể còn sẽ có loại ý nghĩ này? Ai quy định một người chỉ có thể có một cái đạo lữ? Nếu như ta không sai, vị này Trần đại nhân bên người cô nương giống như không ý ta. An Mộng Nghe lôi kéo cổ tay của nàng, nhẹ giọng nói ra, phương diện này ta có kinh nghiệm, nói một chút, hai người tiến triển đến đâu một bước rồi? Ta cho ngươi chi chiêu. Không cần đến. Ngu Hồng Âm tức giận nói, ngươi có cái dám kinh nghiệm, tuổi đã cao đều không gả ra được, vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Nói xong liền dập chân, quay người đi xa. Mấy người lần lượt ly khai về sau, An Mộng Nghe tiêu dung dần dần thu liễm, cùng cái kia mặt theo liếc nhau, trong mắt lướt qua một tia dị mang. Sắc trời dần dần muộn, không trung bắt ngang lấy một đạo so bóng đêm càng thâm thúy hắc ám. Xác định giới môn triệt để vững chắc, đám người cũng đã chờ xuất phát. Võ Thánh Sơn cùng Thiên Xu các đệ tử tụ tập cùng một chỗ, từ Giang Chỉ Vân, Trúc Huệ hai người dẫn đội, Vô Vọng Tự đám người thì xa xa đứng tại nơi hẻo lánh bên trong, thấp giọng tụng đọc lấy Phật kinh. Trần Mặc thô sơ giản lược nhìn lướt qua, lần này chuẩn bị tiến vào bí cảnh tối thiểu có gần 2000 người. Ngoại trừ đỉnh cấp tông môn sẽ phái ra tông sư cường giả hộ đạo bên ngoài, cái khác cỡ trung tiểu tông môn cùng tán tu thì phần lớn là lấy thuế phàm cảnh làm chủ. Mà để hắn để ý nhất, ngoại trừ tuệ năng bên ngoài, chính là kia hai cái thế gia. Vạn sĩ nhà lần này xuất động 10 người, từng cái dáng vóc khôi ngô, khí huyết như rồng, cơ hồ đều là thần hải đỉnh phong võ tu. Chương 438, bí cảnh mở ra. Tốt lớn biểu tỷ, hai chương 438, bí cảnh mở ra. Tốt lớn biểu tỷ. Cầm đầu thì là cái gầy gò nam tử, mặt trắng không dầu, khí tức cực độ nội liễm, cho dù là Trần Mặc cũng nhìn không ra đến cùng là cảnh giới gì. Từ không ra thì tương đối kỳ quái, chỉ 5 người, toàn bộ mũ túi che mặt, cảm giác âm trầm. Nhất là cái kia bị khói đen che phủ thân ảnh, khiến người ta cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Đi thôi. Trần Mặc nhấc chân hướng phía giới môn đi đến, Lăng Ngưng Chi bọn người theo sát phía sau. Theo bọn hắn không ngừng tiếp theo giới môn, kia đen như mực kẽ nứt ở trước mắt phóng đại, phảng phất không thấy đáy thâm uyên, lại giống là nhắm người mà vẽ miệng lớn, để cho người ta khó tránh khỏi sinh lòng sợ hãi. Vừa mới chạm đến kia hắc ám trong nháy mắt, một cô to lớn hấp lực chuyển đến, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy Tam Thánh Tông tiến vào bí cảnh, những người khác tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao đuổi theo, một cái tiếp một cái bước vào giới môn bên trong. Ngắn ngủi thời gian chừng nửa nén hương, quanh mình liền trở nên trống trải, ngoại trừ thủ vệ tại chu vi quan binh bên ngoài, chỉ còn lại Hoắc Vô Nhai cùng Quý Hồng Tụ còn lưu tại nơi này. Đạo tôn, chúng ta cũng đi thôi, bọn hắn trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về. Hoắc Vô Nhai lên tiếng nói. Ngươi đi đi, bản tọa sẽ chờ ở đây. Quý Hồng Tụ đưa tay vung lên, phủi nhẹ bụi bặm, trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất. Hoắc Vô Nhai cao mày nói, cái này giới môn tiếp tục thời gian tối thiểu có nửa tháng tả hữu, chỉ cần phái người thủ tại chỗ này là được rồi, không cần tự mình lưu lại đi. Quý Hồng Tụ lắc đầu nói, ngươi chỗ biết đến hết thảy đều là xuất từ tiền nhân ghi chép, nhưng cụ thể là cái gì tình huống ai rõ ràng. Bí cảnh thăm dò vốn là sờ lấy tảng đá qua sông, bản tọa người tại cái này, nếu là xảy ra bất chắc, cũng có thể kịp thời có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nàng bấm đốt ngón tay qua Trần Mặc cùng Lăng Ngưng Chi chuyến này phải chăng an toàn, kết quả lại mơ hồ không rõ, tựa hồ thiên cơ bị lực lượng nào đó che đậy. Thực sự không yên lòng, dứt khoát liền đối tại cái này không đi. Cái này, Hoắc Vô Nhai chần chờ một lát. Đạo tôn nói cũng có chút đạo lý, mà lại để nàng một người lưu lại cũng có chút không thể nào nói nổi. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, ngồi ở cách đó không xa, hai mắt hơi khép, bắt đầu ngồi xuống minh tưởng bắt đầu. Trần Mặc chỉ cảm thấy chính mình cả người lơ lửng tại vũ trụ hư không, chẳng có mục đích nổi lơ lửng, thời gian cùng không gian tất cả đều đã mất đi ý nghĩa. Không biết qua bao lâu, có thể là một năm, cũng có thể là một cái mắt, trước mắt hắn đột nhiên một hoa, dưới chân truyền đến thực cảm giác, giẫm tại cứng rắn trên mặt đất. Bốn phía một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng mà chuyện này với hắn tới nói nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hai con ngươi lóe ra hào quang màu tử kim, quanh mình hết thể rõ ràng đập vào mi mắt. Chỉ thấy mình đang đứng ở một tòa trong động vật, chỉnh thể hiện lên hình bán cầu, diện tích cực lớn. Màu đỏ sậm trên vách đá hiện đầy màu xanh đen đường vân. Ừm. Chi Nhi đâu? Trần Mặc nhìn quanh chu vi, nhưng không có phát hiện Lăng Ngưng Chi thân ảnh, bao quát cái khác thánh tông đệ tử cũng đều chẳng biết đi đâu. Rõ ràng đám người cùng một chỗ tiến đến, nhưng vị trí lại khác. Chẳng lẽ mỗi người truyền tống điểm rơi đều là ngẫu nhiên? Soạt, lúc này, một đạo ánh lửa giấy lên, chiếu sáng kia Trương Tuấn gương mặt xinh đẹp bằng. Ngu Hồng âm tay nắm pháp quyết, trước người nổi lơ lửng một đám lửa, xua tán đi quanh thân hắc ám. Lúc đầu bởi vì cùng tông môn đám người tách ra, trong nội tâm nàng còn có chút bất an, nhưng khi nhìn thấy Trần Mặc về sau, lập tức mừng rỡ, Trần đại nhân, ngu thánh nữ. Trần Mặc đi vào trước góp chân nàng, do hỏi, ngươi có đếm thử cùng những người khác liên lạc qua sao? Ngu Hồng Âm xuất ra thông tin ngọc phù, rót vào nguyên khí sau nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, lắc đầu nói, cái sơn động này tựa hồ có thể che đậy cảm giác, xem ra vẫn là trước tiên cần phải rời đi nơi này mới được. Ừm. Trần Mặc chú ý tới phía trước có cái cửa hang, chính chuẩn bị đi qua dò xét một phen, không gian một trận bận mèo, lại có hai thân ảnh xuất hiện tại phụ cận, chính là An Ngọc Nê cùng cái kia họ Chu mặt theo nam tử. Hồng Âm, Trần đại nhân. Nhìn thấy hai người, An Mộng Nghe nhãn tỉnh sáng lên, lanh lợi vẫy tay, lắc Trần Mặc trước mắt tròn váng. Ngu Hồng Âm sắc mặt có chút biến thành màu đen, nhỏ giọng thầm thì nói, thật sự là âm hồn bất tán, tránh đều trốn không thoát. Xem ra mọi người tiến vào bí cảnh vị trí đều không đồng dạng. An Mộng Nghe đi vào trước mặt, kéo cánh tay của nàng, cười nói ra, thật sự là thật trùng hợp, chúng ta lại bị chuyển tống đến cùng một chỗ, vậy liền cùng một chỗ tổ đội thăm dò đi, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta có thể cự tuyệt sao? Không được. Mặt theo nam tử nhìn về phía Trần Mặc, chắp tay hành lễ, thanh âm khàn khàn chói tai. Hạ quan Chu Sảng, Thanh Châu thủ vệ quân trấn phủ, gặp qua Trần đại nhân. Nguyên lai là Chu đại nhân. Trần Mặc khẽ bước cảm. Tuy nói hai người không phải một cái thể hệ, sĩ quan đối với Thiên Lân vệ cũng phổ biến không có cảm tình gì, nhưng Trần Mặc cùng những người khác không đồng dạng. Hạ quan nghe nói, Trần đại nhân mấy ngày trước đây tại Nam Hoang tiêu diệt một cái man tộc bộ lạc. Chu Sảng dò hỏi. Chu trấn phủ tin tức ngược lại là linh thông. Trần Mặc nói ra, việc này không phải ta một người chi công, Huyền Hoàng quân đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Trần đại nhân là thật anh hùng, hạ quan bội phục. Chu Sảng nghiêm nghị nói. Trần Mặc cười cười, không có đón thêm lời nói ra, này sơn động khá là quái dị, vẫn là tìm được trước lối ra rồi nói sau. Bốn người hướng phía cửa hang đi đến, đi vào trước mặt, phát hiện đằng sau là một đầu đốn lượn quanh co đường hầm, nhìn cũng không có nhân công mở vết tích, cũng không biết đến cùng thông hướng phương nào. Dọc theo đường hầm tiến lên mấy chục trượng, chỉ gặp nơi cuối cùng bị nham thạch phá hỏng, đã không đường có thể đi. Ngu Hồng âm ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt hơi trắng bệnh, lôi kéo Trần Mặc ống tay áo, "Trần đại nhân, chúng ta sẽ không bị vây chết ở chỗ này à? Vốn là vì mưu cầu cơ duyên, kết quả mới vừa vào đến liền bị chôn sống rồi. Đây cũng quá xui xẻo đi. Đã không có đường, vậy cũng chỉ có thể chính mình đào." Trần Mặc cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm chống rông xuất hiện. Thân kiếm hơi mở tựa như hổ phách, nội bộ tràn ngập dạng sợi rễ màu đỏ mạch lạc, theo chân nguyên quan chú, tách ra hừng hực hào quang. Nhìn thấy chuôi kiếm này trong ngay mắt, An Ngọc Nghe biểu lộ khẽ giật mình, ánh mắt bên trong hiện lên mở mịt cùng kinh ngạc chi sắc, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền che giấu tốt cảm xúc, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Trần Mặc không rõ ràng cái này ngọn núi đến cùng dày bao nhiêu, cho nên cũng chưa lưu thủ. Bang, Long Thủy kiếm tranh minh không thôi, chói mắt kiếm quang hiện lên, chu vi vách đá hiện ra một đạo dây nhỏ, trước mặt một đoạn đường hầm chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống. Soạt, bọt nước văng khắp nơi. Tươi đẹp ánh nắng tung xuống, xua tán đi hắc ám, bọn hắn rốt cục thấy rõ trước mắt tình cảnh. Trước mắt là một mảnh màu xanh thẳm mênh mông hải dương, liếc mắt nhìn không thấy bờ, mà bọn hắn lúc này đang đứng ở một hòn đảo nhỏ dọc theo trên vách đá, gió biển mang đến nước át khí tức, bên tai tràn ngập sóng biển đập đá ngầm thanh âm. Trần Mặc phi thân lên, muốn nhìn một chút hòn đảo toàn cảnh. Sau khi hắn quay đầu nhìn lại lúc, con ngươi lại đột nhiên co vào, khắp khuôn mặt là không dám tin. Đây là? Thế này sao lại là cái gì hòn đảo? Rõ ràng là một cái phiêu phù ở trên biển cự quy, hình thể không biết mấy trăm trượng, khoác trên người tinh mịn lần tiến. Một tòa to lớn bia đá gắt gao đinh vào lưng của nó giáp, tạo hình cùng kia giới môn lối vào không khác nhau chút nào, nhưng hình thể lại lớn mấy chục lần không chỉ. Mà Trần Mặc mới chém dụng, chính là cái này cự vật đầu lâu. Chương 439, thu hoạch chí tôn pháp bảo, Trần Mặc cầu vận. Nguyên lai là hắn. Chương 439, thu hoạch chí tôn pháp bảo, Trần Mặc cầu vận. Nguyên lai là hắn. Ba người đằng không mà lên, đi vào Trần Mặc bên người, trông thấy cảnh tượng trước mắt sau cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới cái này cái gọi là hồn đạo, lại chính là bá hạ thân thể. Như thế nói đến, vậy bọn hắn mới vị trí động vật, chẳng phải là chính là cái này lòng pi túi dạ dày? Trần đại nhân, ngươi đem nó rửa. Khu cụ, đầu cho chém đứt rồi. Ngu Hồng Âm thanh âm có chút không lưu loát, đây chính là thượng cổ dị thú, thế mà cứ thế mà chết đi. Nhìn xem tia chuỗi lùi dài cổ, Trần Mặc cảm giác trong lòng lạnh siêu siêu. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại bị truyền tống đến dị thú thể nội, còn đem đối vừa mới kiếm nêu đầu. Nói đúng ra, nó cũng sớm đã chết rồi. An Mộng nghe tưởng tận xem xét một lát, lên tiếng nói ra, cửu châu chí dị bên trong có ghi chép, bá hạ sau khi chết, thân thể sẽ hóa thành núi đá, trăm ngàn năm bất hủ không nát, cùng trước mắt bộ dáng không khác nhau chút nào. Ngu Hồng Âm hơi nghi hoặc một chút lườm nàng liếc mắt. Chính mình cái này ngực lớn không não biểu tỷ, khi nào cũng biến thành như thế bác học rồi. An Mộng nghe tiếp tục nói ra, bất quá bá hạ tuổi thọ cực kỳ lâu đời, nếu là tiến vào sâu ngủ trạng thái, sống mấy ngàn năm cũng không có vấn đề gì, cho nên cái này một cái rất có thể là bị người khác giết chết. Hắn giết? Nghe nói như thế, Trần Mặc định thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện mánh khỏe. Chỉ gặp bia đá kia cũng không phải là còn ở trên lưng, mà là cắm sâu vào mai rùa bên trong, chu vi hiện đầy dạng nước đường vân, tựa như là bị người dùng man lực cưỡng ép nện vào đi. Phải biết bá hạ đặc tính chính là lực lớn vô cùng, yêu thích phụ trọng, có thể có năm tam sơn ngũ nhạc bốn phía du đãng, mặc dù trong sách nội dung có thể có chút khuyết đại, nhưng cũng từ khía cạnh nói rõ hắn chỗ bất phàm. Nhất là kia người đeo giáp, có thể xưng không thể phá vỡ, là toàn thân lực phòng ngự mạnh nhất bộ vị, kết quả lại bị người dùng bia đá sinh sinh xuyên qua. Bởi vậy có thể thấy được người xuất thủ cường hãn cùng cuồng ngạo. Căn bản coi nhẹ tại sử dụng thủ đoạn gì, chính là muốn tại ngươi mạnh nhất địa phương đánh bại ngươi. An Mộng Nghe đưa tay một chiều, nguyên khí trào lên mà ra, đem viên kia bị chém đứt đầu lâu nâng lên. Bá hạ biểu lộ dừng lại tại tử vong trước trong nháy mắt, hai mắt trợn lên, khẽ nhếch miệng, thần sắc lộ ra mấy phần sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bá hạ mặc dù tính công kích không mạnh, nhưng lực phòng ngự mười phần kinh người, cái này người đeo giáp liền nhất phẩm tông sư đều không thể đánh tan. Ngoại trừ tấm bia đá này bên ngoài, trên thân không còn gì khác tương thế, thế như bô lôi, một kích mất mạng. Xem ra đối vừa khởi bước chính là cái chí tôn đây. An Mộng Nghe bàn tay mơn trớn cặp kia chưa nhắm mắt con người, hóa đá đầu lâu hóa thành bụi mù, triệt để trừ khử không thấy. Trần Mặc lách mình đi vào mai rùa bên trên, đứng tại kia gần trăm trượng to lớn trước tấm bia đá, đông cảm giác tự thân vô cùng nhỏ bé, đối với kia người xuất thủ vĩ lực có hoàn toàn mới nhận biết. Nhìn xem kia phía trên khắc họa văn bia, luôn cảm giác không hiểu nhìn quen mắt, nhịn không được đưa tay chạm đến đi lên. Ông, ngay tại chạm đến văn bia trong nháy mắt, một cỗ không hiểu ba động chuyển đến, trước mắt bia đá đột nhiên biến mất liên đối lấy Ngu Hồng Âm mấy người cũng không thấy bóng dáng. Kỳ quái, xảy ra chuyện gì? Ngay tại Trần Mặc cảm thấy không hiểu thời điểm, dưới chân đại lục vậy mà động. Giống, tiếng gào thét bên tai bờ nổ vang, chấn hắn thể nội khí huyết một trận cuộn cuộn. Mới còn chết không thể chết lại bá hạ vậy mà sống lại, gãy mất đầu lâu cũng một lần nữa nối liền, mở ra miệng to như chậu máu, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong mang theo bàng bạc thịnh nộ. Trần Mặc thuận nó ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kia ảm đạm ở giữa bầu trời, treo lấy một thân ảnh. Thân hình thẳng tắp như thương, tóc đen theo gió tung bay, màu đen trường bào bay phất phới, trong mắt quan sát bá hạ, lạnh lùng thanh âm truyền vào trong tai, nghiệt xúc, dám nuốt phệ linh mạch, xấu nhân tộc ta khí vận, coi là trốn ở đáy biển, bản tọa tìm không đến ngươi. Đã thiên địa bất nhân, kia bản tọa liền thay thiên hành lục. Nam tử nâng tay phải lên, phía sau hiện ra to lớn bóng ma, một tôn cự hình bia đá trống rỗng hiện hiện. Bá hạ thần sắc chậm rãi từ phẫn nộ biến thành sợ hãi, quay người liền muốn chui vào dưới nước, có thể kia quần cuộn nước biển lại phảng phất đọc lại, đưa nó một mực cố định tại nguyên chỗ, căn bản không thể động đậy. A, muốn chạy trốn? Quá muộn. Ngươi không phải yêu thích gánh vác vật nặng sao? Cái này trấn ngục bia hội tụ dây núi chi lực, là bản tọa chuyên môn vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Thích không? nam tử dưới hai tay ép bia đá oanh nhưng mà động, phản phất giống như tinh thần rơi vẫn, lôi cuốn lấy không thể ngăn cản uy thế gào thét mà đến. Trần Mặc nhìn xem một màn này, không khỏi tâm thần câu chiến, tiềm thức nói cho hắn biết, cái này một cái tuyệt đối không cách nào đó nữa, cho dù đổi lại là hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, bia đá đập trúng bá hạ trong nháy mắt, tựa như tồi khô là hủ, trực tiếp quán xuyên cứng rắn mai rùa, tiên huyết vẩy ra như mưa, bá hạ lập tức phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Lực lượng kinh khủng quần quần không dứt, toàn bộ hải vực đột nhiên trầm xuống ba tấc, lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng, nước biển hỗn tạp tiên huyết quần quần sôi trào, không ngừng kích động. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, hết thể vừa mới khôi phục bình tĩnh, bá hạ đã triệt để không một tiếng động, thân thể ngay tại dần dần hóa đá, nhưng lại cũng không có chìm xuống, mà là lặng lặng trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Đập, người kia rơi vào giáp lưng bên trên, thần sắc mây trôi nước chảy, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tay áo xoay tròn, vô số lộng lẫy quang điểm từ bá hạ trong cơ thể rút ra, hội tụ tại lòng bàn tay. Con tốt, tới kịp thời, cái này xuất sinh chỉ hấp thu một phần nhỏ. Đúng lúc này, nam tử tựa như đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương tây, đáy mắt hiện lên một tia kinh sợ. Lăng Tiêu, nghiệt trướng, ngươi dám? Hắn liền tấm bia đá này đều không để ý tới, thân hình lóe lên, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà kia cố không hiểu ba động tùy theo đình chỉ, bên hai truyền đến thanh thúy tiếng kêu, Trần đại nhân. Trần đại nhân. Trần Mặc lấy lại tinh thần, mới phát hiện Ngô Hồng Âm đứng ở bên cạnh, chính một mặt ân cần nhìn lấy mình, ngươi còn tốt đó chứ? Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn thần sắc còn có chút hoảng hốt. Ngô Hồng Âm vò đầu nói, ngươi mới đụng phải tấm bia đá này về sau, liền không nhúc nhích, giống như bị làm định thân chú, gương mặt cũng bị mất màu máu, bộ dáng nhìn có thể dọa người. Ảo giác sao? Không, kia hết thảy đều là thật, là ta chính mắt thấy năm đó phát sinh sự tình. Trần Mặc lấy lại tinh thần, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Đoạn này hình tượng là như thế nào bảo lưu lại đến, hắn cũng không rõ ràng, có lẽ là bá hạ khi còn sống chấp niệm, cũng có thể là tòa này bia đá hiệu quả. Nhưng có thể xác định là, hắn nhận ra cái kia xuất thủ trấn sát dị thú nam nhân. Đồng thời hai người tại trước đây không lâu còn đã gặp mặt. Võ Thánh Bùi Phong Miên, nguyên lai là hắn. So với ban đầu ở Võ Thánh Sơn nhìn thấy lão giả, nam tử kia trẻ rất nhiều, nhưng ngũ quan lại có 8-9 phần tương tự, thanh âm cũng hoàn toàn, cơ hồ có thể kết luận chính là cùng là một người. Hắn còn nâng lên Lăng Tiêu hai chữ, chỉ hẳn là cái kia Kỳ Lân. Trước đây Hoắc Vô Nhai nói qua, tại chứng đạo chí tôn, cũng sáng lập Võ Thánh Sơn về sau, một ngày Bùi Phong Miên cùng Thánh thú Kỳ Lân đột nhiên mất tích, không ai biết rõ tâm tích của bọn họ. Hồi lâu qua đi, chỉ có thân chịu trọng thương Kỳ Lân về tới tông môn, mà Bùi Phong Miên nhưng thủy chung không thấy tăm hơi, thẳng đến khóa lại thần hồn ngọc giản vỡ tan, mới biết rõ hắn đã thân tử đạo tiêu. Võ Thánh Sơn tìm tòi mấy trăm năm, nhưng thủy chung đều không tìm được thi thể, cũng không rõ ràng tổ sư đến cùng vì sao vẫn lạc. Chẳng lẽ nói, Bùi sư chính là chết tại nơi này? Trần Mặc cau mày. Từ hình ảnh kia bên trong có thể nhìn ra, Bùi Phong Miên chỗ cho thấy cảm giác các bách, tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp chí tôn cấp độ, thậm chí có khả năng còn tại Hoắc Vô Nhai phía trên. Loại này nhân vật, không nói vô địch tại thiên hạ, hẳn là cũng không kém nhiều lắm. Như vậy có thể giết chết Bùi Phong Miên người, lại là kinh khủng bực nào tồn tại.